Chương 116. Phá cương chỉ, nội kinh thất trọng biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Hạ Cửu Lăng thấy là chính mình biểu ca Phương Bình, đội vàng đứng dậy đón lấy. Hắn cái này biểu ca Phương Bình, gia thế không thể so hắn kém, thiên phú càng là ở trên hắn, sớm bái nhập Lữ Thiên Hào môn hạ, căn bản không dám thất lễ. Vào nhà nói chuyện. Hai người một trước một sau vào chính sảnh, Hạ Cửu Lăng không kịp chờ đợi mở miệng, có thể là Lữ tổng binh thu đồ sự tình có manh mối. Phương Bình gật đầu, có một chút, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có nắm chắc hay không thắng qua Lý Vân Châu cùng một kiếm gì? Nguyên lai nữ tử kia kêu một kiếm gì? Hạ Cửu Lăng trong lòng đạch qua ý nghĩ như vậy, trực tiếp lắc đầu, không có, hai người này ẩn tàng đều rất sâu, tại trèo lên Hóa Long Thê thời điểm bọn họ đều có chỗ giữ lại, không có hiện ra toàn bộ thực lực. Linh Lung kiếm tâm một kiếm gì ta còn có chút nắm chắc, ta tu La Thiên Phú không thể so Linh Lung kiếm tâm kém. Có thể cái kia Lý Vân Châu, hắn thiên phú là cái gì cũng không biết, liền trấn ma ti kim trùng đều không có thu vào qua hắn thiên phú. Ta lại tự phụ, cũng không dám tại không có thấy rõ ràng một người chân chính con bài chưa lật dưới tình huống, liền nói vừa có thể thắng được hắn. Chính mình đối thủ cạnh tranh, hắn tự nhiên phân tích qua, phát hiện phiền toái nhất hay là Lý Vân Châu, bởi vì hắn đối Lý Vân Châu năng lực thiên phú hoàn toàn không biết gì cả, cũng không làm rõ ràng được Lý Vân Châu là lai lịch gì. Lữ Thiên Hào đệ tử, hắn nhất định phải được, đây cũng là hắn gia nhập trấn ma ti nguyên nhân duy nhất. Phương Bình gật đầu, không sai, ngươi có thể nhận rõ chính mình, không, có mù quáng tự tin rất tốt, có ta ở đây, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Hạ Cửu Lăng lộ ra nét mừng, đa tạ biểu ca. Ngay sau đó, hắn hỏi đáy lòng nghi hoặc. Hắn không biết Lý Vân Châu cùng một kiếm gì là lai lịch gì, có thể Phương Bình xem như Lữ Thiên Hào đệ tử, hay là phụ trách lần này Lữ Thiên Hào đệ tử tuyển chọn người, tất nhiên biết hai người lai lịch. Lý Vân Châu không có gì lai lịch, hắn chính là Lâm Hải huyện đại họa một trong số những người còn sống sót, trước đây tại Lâm Hải huyện đảm nhiệm đô đầu chức vị. Hạ Cửu Lăng âm thầm kinh hãi, không lai lịch mới càng đáng sợ, không có bối cảnh đều có thể đi đến một bước này, bây giờ vào trấn Ma Ti, chỉ sợ là phong vân hóa long. Phương Bình giọng nói vừa chuyển, nói, đương nhiên, phía sau chưa hẳn không có lai lịch, chỉ là hắn không có lộ ra đi. Không có người tin tưởng Lý Vân Châu không có lai lịch, như thế tuổi trẻ năm lần cực hạn tối thể, làm sao có thể là thuần dựa vào chính mình. Thật có kinh diễm như vậy, không có khả năng hay là phàm thể. Đến mức cái kia một kiếm gì, lai lịch liền ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể được sư phụ ta thu đồ sự tình hấp dẫn mà đến, cho dù thần bí, bối cảnh cũng sẽ không nhiều không hợp tối thượng. Hạ Cửu Lăng gật đầu, hắn quên đi chính mình cũng là giống như một kiếm gì, bị Lữ Thiên Hảo thu đồ sự tình hấp dẫn. Đang lúc nói chuyện, Phương Bình cổ tay khẽ đảo, một bản bí tịch xuất hiện trên tay, trang bìa viết phá cương chỉ ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hạ Cửu Lăng ánh mắt ngưng lại, đây là Lữ tổng binh tuyệt kỹ thành danh phá cương chỉ. Phá cương chỉ tại Ngụy Châu uy danh hiển hách, không biết bao nhiêu cao thủ thành danh, ma đạo cự phách chết tại cái này một môn chỉ pháp phía dưới, Hạ Cửu Lăng tự nhiên nghe nói qua. Phương Bình đem phá cương chỉ lấy ra, Hạ Cửu Lăng nháy mắt liền minh bạch đây cũng là Lữ Thiên Hảo thu đồ khảo nghiệm một trong. Trước đây kiểm tra, bọn họ chỉ là có tham dự thu đồ khảo nghiệm tư cách, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Phương Bình gật đầu, sư phụ ban đầu luyện là chỉ pháp, về sau từ chỉ pháp vào kiếm đạo, chúng ta vào hắn môn hạ, ban đầu luyện cũng là chỉ pháp, cái này phá cương chỉ là sư phụ giao cho ta muốn phân biệt truyền cho các ngươi ba người. Sau này ngươi muốn dụng tâm tu luyện, ta tận lực giúp ngươi ngăn chặn Lý Vân Châu cùng một kiếm gì, nhiều cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Hạ Cửu Lăng đại hỉ, phá cương chỉ tất nhiên từ Phương Bình truyền thụ, như vậy lúc nào truyền thụ bao nhiêu chẳng phải là từ Phương Bình định đoạt. Đi vào. Phương Bình đem Hạ Cửu Lăng tùy tùng theo đi vào, đồng thời để hắn vận lên cương khí trải rộng toàn thân. Nhìn kỹ, hắn đứng lên, hướng đi cương khí mãnh liệt tùy tùng, thế gian võ học đều có nhược điểm sơ hở, cho dù tựa như tường đồng bách sắt cương khí. Đang lúc nói chuyện, hắn một chỉ điểm ra, một cỗ ba động kỳ dị truyền ra, cương khí tạo nên một sóng, cũng không vỡ vụn. Thế nhưng cương khí phía dưới thân thể, nhưng là trong chốc lát nở rộ một vòi máu tươi. Tùy tùng đầy mặt hoảng sợ, phá cương chỉ vậy mà xem hắn cương khí như không, trực tiếp tác dụng ở trên người hắn. Tốt chỉ pháp, nếu có thể luyện thành, hóa cương cảnh đủ ngang dọc vô địch. Hạ Cửu Lăng sợ hãi thán phục, không hổ là Lữ Thiên Hào tuyệt kỹ thành danh, hóa cương cường giả sợ dĩ lợi hại, chính là cái này tựa như tường đồng bách sắt cương khí đem lục thân bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ. Một khi cương khí hộ thể năng lực biến mất, muốn giết hóa cương cường giả bất quá là giết gà giết chó. Người trước quen thuộc bí tịch, tự mình lĩnh hội, qua mấy ngày ta lại đến chỉ điểm ngươi. Biểu ca đi thông thả. Phương Bình đứng dậy rời đi. Ra Hạ Cửu Lăng biệt tử, hắn liếc qua Lý Vân Châu cùng một kiếm di biệt tử, sau đó trực tiếp rời đi. Ban đêm, cùng Diệp Hành Chi đám người gặp nhau trở về, Lý Vân Châu một đầu đâm vào mật thất bên trong. Đây là mỗi cái viện tử đều sẽ phân phối tu luyện mật thất, hoàn toàn lấy tinh thiết đúc kim loại, phòng ngừa chóc đao nhân tu luyện động tĩnh sẽ làm bấy nhiều đến lẫn nhau. Hắn đem tất cả khí huyết đan đem ra, tổng cộng 11 cái, trong đó một cái chính là hắn đồng bài chóc đao nhân phúc lợi. Trấn Ma Ti cũng là đại thủ bút, 400 lượng một cái đan dược, mỗi tháng liền có thể lĩnh miễn phí một cái. Đương nhiên, cũng chưa nói tới miễn phí, hắn loại này hóa cương cấp chiến lực cao thủ nếu là đi cho người có tiền làm hộ viện, một tháng mấy trăm lượng bạc sẽ không thiếu. Trấn Ma Ti chân chính phúc lợi, hay là thấp hơn nhiều giá thị trường đan dược, cùng với rất nhiều bên ngoài không mua được thần công cùng mắt khác võ đạo tài nguyên. Bát Phương thôn Vân công 1, tăng lên công pháp cảnh giới 2, tăng lên công pháp phẩm cấp, trước mắt công lực không đủ, không thể tiến hành tăng lên, đem 3 viên khí huyết đan một cái nuốt vào, Lý Vân Châu mới điểm Bát Phương thôn Vân công phía sau dấu cộng. Sau một khắc, 3 viên đan dược phi tốc giải thể, hóa thành hắn nội kình. Khấu trừ 5 năm công lực, Bát Phương thôn Vân công đột phá nội kình lục trọng, trước mắt công lực 112 năm nguyên bản Bát Phương thôn Vân công muốn tăng lên đến nội kình lục trọng viên mãn, cần 20 năm công lực, thế nhưng tại 3 viên đan dược tác dụng dưới, chỉ dùng 5 năm công lực. một viên khí huyết đan không sai biệt lắm tương đương với 5 năm công lực. Lý Vân Châu tính ra kết luận như vậy, 11 viên khí huyết đan liền có thể cho hắn tiết kiệm 55 năm công lực. Bất quá cho dù là theo chấn ma ti giá cả, cũng là hơn 4000 lượng bạc. Tiếp xuống, dùng 4 viên khí huyết đan thêm 1 năm công lực, băng huyền kình nội kình lục trọng viên mãn. 1 năm công lực thêm 4 viên khí huyết đan, Man Nhu đại lực nội kình cũng lục trọng viên mãn. Đến đây, nội kình lục trọng đạt tới trạng thái mạnh nhất, hắn có thể đột phá nội kình thất trọng. Không do dự, Lý Vân Châu lúc này liền điểm Long Ngâm Thiết Bố Sam phía sau dấu cộng. Khấu trừ 80 năm công lực, Long Ngâm Thiết Bố Sam đột phá nội kình thất trọng trước mắt công lực 30 năm từng trận tiếng long ngâm bên trong, trên người hắn bắn ra hắc mang, bắp thịt xương cốt phi tốc cường hóa, hùng hồn huyết khí tựa như đại giang đại hà trào lên, nội kình bao trùm thân thể không sai biệt lắm nửa thức dậy. Chương 117. Điều động cuối cùng nội kình thất trọng. Trong mặt thất, Lý Vân Châu mở hai mắt ra, tinh mang lập lòe. Giống như lúc bằng sắt đồng dạng thân thể rực rỡ tinh tế, cường hành uy áp xung kích bốn phương. Cũng còn tốt đây là trấn ma ti đặc thủ chế tạo mật thất, đổi chỗ bình thường, cố khí thế này đủ để đem phòng ốc áp sập. Long uy dần dần tiêu tán, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, nội kình gần như muốn hóa thành thực chất. Lại cùng Đường Tuấn đánh, liền tính không cần đấu thần tiên phú, ta cũng có thể trấn áp hắn. Điều kiện tiên quyết là nguyên lai Đường Tuấn. Hiện tại Đường Tuấn đại khái đã dùng huyết bổ thụ trái cây thoát thai hoán cốt, lại đối đầu lời nói, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Tất cả võ kỹ là thời điểm viên mãn. Nội kình thất trọng, hắn tại nội kình cảnh giới tu luyện đã đến hậu kỳ, lại đề thăng vũ kỹ, tiêu hao công lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Chỉ dùng 3 năm công lực, đại lực kim cương trưởng liền đạt tới cảnh giới viên mãn. Tương trảo công hắn tăng lên phẩm cấp về sau, còn vẫn luôn là nhập môn cảnh giới, dùng 20 năm công lực cũng tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Một tầng nội kình bao trùm 5 ngón tay bên trên, phản phất long trảo đồng dạng vậy mà có thể nhìn thấy lân giáp đồng dạng đồ vật, 5 ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, không khí lúc này phát ra một trận bạo minh, vạch ra 5 đầu bệnh vấn. Viên mãn đương trảo công, uy lực không kém gì đại lực kim cương trưởng, thậm chí càng mạnh. Dựa theo hắn tính ra, cái này viên mãn đương trảo công tuyệt đối có thể trảo xuyên hóa cương võ giả cương khí, lấy ương trảo công hung mãnh, một trảo chính là một miếng thịt, không tàn trình độ vượt xa đại lực kim cương trưởng. Trước mắt công lực 7 năm lại không có công lực. Liếc qua bảng, Lý Vân Châu đứng dậy trở lại phòng ngủ đi ngủ, tính toán ngày mai đi nhiệm vụ đại điện, tìm kiếm có hay không thích hợp trừ ma nhiệm vụ. Đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng là thời điểm núp nhích một chút, bạo công lực đồng thời, thuận tiện kiếm lấy công hơn đến đổi chút công pháp. Hôm sau, Lý Vân Châu rời giường thời điểm, Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng đã tại viện tử bên trong hồng hộp luyện công, đã cho hắn nấu cơm sáng, đây cũng là tùy tùng chức trách một trong. Về sau các ngươi không cần cho ta nấu cơm, ta bản thân đi tiệm cơm ăn. Một bữa cơm ăn xong, Lý Vân Châu trầm mặc một hồi nói ra lời như vậy. Hai cái các đại lão gia nấu cơm, hương vị thực sự là không sao, hẳn là lần thứ nhất nấu cơm. Trấn Ma Ti có chuyên môn tiệm cơm, hay là miễn phí cung ứng, chỉ là loại kia cơm tập thể, hương vị nghĩ cũng biết không có khả năng thật tốt. Mà còn khoảng cách cũng có chút xa, hắn không muốn chạy, thế nhưng hắn không nghĩ tới Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng nấu cơm vậy mà như thế hỏng bét. Hai người thần sắc một trận xấu hổ, cũng biết tự mình làm cơm khó ăn, thực tế không phải hợp cách tùy tùng. Phanh phanh, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, vang lên tiếng đập cửa. Từ Cẩm Hiên chạy đi mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái cao lớn uy mãnh nam tử. Dám hỏi các hạ tìm ai? Gặp không quen biết, Từ Cẩm Hiên cũng không có thả người đi vào, có thể là trên người đối phương đống nhiên hiện lên một cỗ cường hành uy áp, tựa như một đầu viễn cổ hung thú, hắn theo bản năng liền lui lại một bước. Sau một khắc, trước mắt hắn một hoa, ngoài cửa nam tử đã xuất hiện tại trong biệt thự. Cao thủ. Từ Cẩm Hiên con ngươi ngăn không được co bảo, hoảng sợ vô cùng. Là hắn. Lý Vân Châu con mắt nhắm lại, phát hiện người tới chính là ngày hôm qua tại Hạ Cửu Lăng cửa nhìn thấy người kia, không biết tới nơi này làm gì. Chẳng lẽ là đến cho ra mặt Hạ Cửu Lăng? Ta tên Phương Bình, chính là Lữ Tổng binh đệ tử. Phương Bình dạo bước đi đến trong viện tử dưới một cây đại thụ, sau đó đưa ra một đầu ngón tay, nhìn kỹ, đây là phá cương chỉ, ta chỉ biểu thị một lần, có thể ngộ bao nhiêu nhìn ngươi ngộ tính. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, đại thụ khắc một bên nổ tung một mảnh mảnh vụn, ngón tay chỉ bên trong địa phương nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cách sơn đáng yêu. Lý Vân Châu con ngươi co rụt lại, chiêu này kinh người vô cùng, hắn có thể một quyền đem đại thụ anh bạo, nhưng nếu là ngăn cách thân cây phá hư một mặt khác, tự hỏi làm không được. Bởi vì hắn không có cảm ứng được bộ phát cương khí hoặc là nội kình, hoàn toàn là một loại hắn không thể nào hiểu được kỹ xảo làm đến tất cả những thứ này. Bất quá, cái này cái gì phá cương chỉ kinh người là kinh người, chỉ là người này sợ không phải não có bệnh, chạy đến chính mình viện tử bên trong đến chọc cây một đầu ngón tay, liền nói cái gì có thể ngộ bao nhiêu nhìn ngộ tính. Tới tới tới, ta cũng biểu thị một chiêu, cái gì cũng không nói, nhìn ngươi có thể ngộ bao nhiêu. Lữ Thiên Hào đệ tử đều là dạng này não có hô sao? Tới đây chàng cao thầm có rõ. Nếu như muốn trở thành Lữ Thiên Hào đệ tử, muốn tại loại này chẳng biết tại sao chỉ pháp bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật, hắn không thể nào làm được. Đối phương chỉ cần lấy ra tâm pháp bí tịch đến, không quản nhiều tinh diệu, hắn đều có nắm chắc luyện thành, loại này chẳng biết tại sao đồ vật thực sự là bất lực. Làm sao? Phương Bình thu ngón tay lại, một mặt cao thâm khó dò nhìn hướng Lý Vân Châu. Lý Vân Châu đang muốn mở miệng, chỉ thấy hai người mặc trấn ma giáo úy vệ y phục nhân ngư quan mà bảo, Lý Vân Châu có đó không? Lý Vân Châu chắp tay nói, tại hạ chính là Lý Vân Châu. Hai người lấy ra một tấm công văn đến, đây là điều lệnh, còn mời ngươi lập tức theo chúng ta đi. Tốt, đợi ta lấy binh khí. Lý Vân Châu cũng không nói nhảm, trở lại gian phòng đem Bán Nguyệt đao nâng trên tay. Tuy là ánh mắt tùy ý quét qua, thế nhưng hắn cũng nhìn thấy điều lệnh bên trên nội dung. Đại thể chính là một cái gọi Quy Dương huyện địa phương phát sinh tai họa, điều động hắn đi tham dự xử lý. đây thật là ngủ gật tới gặp cái gối, hắn nguyên bản còn tính toán chính mình đi tìm nhiệm vụ, không nghĩ tới nhiệm vụ liền tới. Ta hiện tại vội vã xử lý việc công, còn mời các hạ có việc lần sau lại đến. Mặc dù cảm giác Phương Bình não không bình thường, nhưng Lý Vân Châu hay là khách khí cho người tổng binh này đệ tử chào hỏi một tiếng, lại bàn giao Từ Cẩm Hiên hai người xem trong nhà, hắn mới đi theo hai cái này trấn ma giáo úy rời đi. Ra cửa, hắn mới phát hiện không chỉ chính mình, cái kia Linh Lung kiếm tâm nữ tử cũng đi theo hai cái trấn ma giáo úy từ trong sân đi ra, ngược lại là Hạ Cửu Lăng viện tử bên trong cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên bị điều động chỉ có hai người bọn họ. Lý Vân Châu cũng không phải thần cơ diệu toán, tự nhiên không biết bọn họ bị điều động chính là có người cố ý hành động, bước nhanh đi theo hai cái trấn ma giáo úy rời đi. Cái này vừa đi, ngắn thì 7 ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, biểu đệ ngươi liền yên tâm lĩnh hội phá cương chỉ đi. Đưa mắt nhìn Lý Vân Châu cùng một kiếm di rời đi, Phương Bình cũng rời đi. Thời gian lâu như vậy, tăng thêm chỉ điểm của hắn, biểu đệ Hạ Cửu Lăng đối phá cương chỉ tu luyện tất nhiên vượt qua Lý Vân Châu cùng một kiếm gì, hoàn thành khảo nghiệm không là vấn đề. Trấn ma ti chóc đao nhân độ tự do rất cao, dưới tình huống bình thường đột phát sự kiện đều là phái ra trấn ma giáo úy, đại quân lao tới xử lý, chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt mới sẽ đối chóc đao nhân tiến hành điều động. Đi theo mấy cái trấn ma giáo úy, rất nhanh tới một chỗ võ đài, Lý Vân Châu con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Hành Chi. Trừ Diệp Hành Chi bên ngoài, còn có một cái thân mặc thường phục chóc đao nhân, cái khác đều là trấn ma giáo úy. Trấn ma ti quy định, ngoại doanh trấn ma giáo úy tại trấn ma ti thời điểm, đều muốn xuyên trấn ma giáo úy phục, chỉ có chóc đao nhân không có phương diện này quy định. Không nghĩ tới bị điều động sẽ là hai vị. Nhìn thấy Lý Vân Châu cùng một kiếm di xuất hiện, Diệp Hành Chi lộ ra có chút vẻ giận mình, lập tức lại lộ ra có chút bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Chương 118. Lý Thiên Kiêu rộng lớn trên giáo trường, cũng không có nhiều người, chỉ có 7-8 người. Mấy cái giáo uy đem Lý Vân Châu cùng một kiếm di đưa đến nơi này về sau, liền xoay người rời đi. Diệp Hinh. Lý Vân Châu ôm quyền nói, người còn không có đến đủ sao? Diệp Hành Chi lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết, ngay sau đó giới thiệu cùng hắn đứng chung một chỗ chóc đao nhân. Người này tên là Vương Vân, tay cầm một cây ngân thương, khí thế lăng lệ, hóa cương cấp cường giả. Gặp qua Vương Minh, Lý Vân Châu chắc tay, trong lòng âm thầm giật mình. Liên tính phía sau không người đến, bọn họ hiện tại cũng có 4 cái hóa cương cấp chiến lực cường giả, muốn đi xử lý sự tình chỉ sợ không nhỏ. Nguyên lai là Lý Thiên Kiêu. Nghe đến là Lý Vân Châu, Vương Vân trên mặt lộ ra vẻ giật mình. 20 năm gặp một lần 5 lần cực hạn tối thể, hiện tại trấn ma ti thật đúng là không có mấy người không biết Lý Vân Châu đại danh. Đại gia muốn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cô nương không giới thiệu một chút chính mình sao? Diệp Hành Chi nhìn hướng Linh Lung kiếm tâm nữ tử. Ta tên một kiếm gì? Một kiếm gì thản nhiên nói. Nguyên lai là một cô nương. Đang nói, nơi xa chuyển đến một trận gào thét. Lý Vân Châu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trấn ma tiểu kỳ mang theo mấy cái trấn ma giáo úy bước nhanh chạy đến, dắt 4 con miệng đầy răng nhọn yêu mã. Cái này ngựa toàn thân màu xanh, bắp thịt cường tráng, khí tức khiếp người. Nhìn kỹ lại, phần bụng cùng tứ chi trải rộng lân giáp, căn bản chính là dị loại. Đây là trấn ma ti độc nhất thanh lân mã, thể lực kéo dài, một ngày có thể chạy vội ngàn dặm bình thường nhiệm vụ, cũng không có tư cách vận dụng nó. Nhìn thấy cái này ngựa, Diệp Hành Chi giật nảy cả mình. Chỉ có cực kỳ khẩn cấp nhiệm vụ, trấn ma ti mới sẽ vận dụng thanh lân mã đến đi đường. Lý Vân Châu cùng một kiếm di hai cái này tân nhân còn không phải hiểu rất rõ trấn ma ti, thế nhưng bọn họ loại này uy tín lâu năm chóc đao nhân nhưng là biết bình thường loại tình huống này, nhiệm vụ đều rất khó đối phó. Diệp Hành Chi cùng Vương Vân sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cái kia trấn ma tiểu kỳ rất mau dẫn người đi tới gần, trên tay hắn nâng một cái mâm, phía trên bày biện 4 cái bình sứ, đây là các ngươi thiết tế, còn mời các kỹ. Xem ra liền chúng ta 4 người. Diệp Hành Chi đưa tay đem một cái bình sứ cầm lên bỏ vào trong ngực, Lý Vân Châu ba người cũng riêng phần mình cầm chính mình một bình. Diệp huynh, trong này chứa cái gì? Bản kia Ngụy Châu trấn ma ti chỉ nam Lý Vân Châu mới nhìn bộ phận, không hề biết trong cái chai này cái gọi là tiếp tế là cái gì. Một cái chữa thương chỉ huyết đan, một cái tích độc đan, một cái giải độc đan, đều là đồ tốt, chúng ta những này chóc đao nhân, chỉ có bị điều động thời điểm mới có thể cầm tới. Tích độc đan. Lý Vân Châu cũng không nghĩ tới còn có loại này đồ chơi. Diệp Hành Chi gật đầu, sau khi ăn bảo, có thể trong vòng 3 ngày không đói bụng, giá bán 10 lượng một cái. Gặp 4 người đem đồ vật cất kỹ, trấn ma tiểu kỳ đem yêu mã dắt tới, sự tình khẩn cấp, còn 14 vị lập tức xuất phát, tốt nhất có thể tại trong vòng 2 ngày chạy tới Quy Dương huyện. 4 người cũng không nói nhảm, lúc này chở mình lên ngựa. Oeng. Sau một khắc, Lý Vân Châu tọa hạ thanh lân mã phát ra rên rỉ, 4 chân nổ tung mặt đất, bất lực quỳ xuống. Lý Vân Châu kịp phản ứng, giữa không trung nhảy về mặt đất. Mọi người thần sắc thay đổi, thanh lân mã loại này dị loại, mấy ngàn cân đều có thể lưng đeo, lại không chịu nổi Lý Vân Châu trọng lượng, thân thể của hắn liền xem như lúc bằng sắt cũng không đến mức như vậy nặng. Trên người ngươi mang theo cái gì? Diệp Hành Chi đám người giật nảy cả mình. Bán nguyệt đao. Lý Vân Châu kịp phản ứng, tại trên mặt đất thời điểm hắn có thể tiết lực, thế nhưng lên ngựa về sau liền quên bán nguyệt đao là gần tới nặng 9000 cân khủng bố đồ vật, cái này mới đưa thanh lân mã đè sấp trên mặt đất. Ngươi vậy mà mua bán nguyệt đao? Diệp Hành Chi cùng Vương Vân thần sắc cũng thay đổi, nhìn Lý Vân Châu bình thường bộ dáng, ai có thể nghĩ tới trên tay hắn đao lại có 9000 cân trọng lượng, loại này thần lực quả thực hoảng sợ. Không hổ là 5 lần cực hạn thối thể thiên tiêu. Vương Vân sợ hãi thán phục, một kiếm gì cũng là giật nảy cả mình. Dựa theo lẽ thường, 5 lần cực hạn thối thể nhục thân, cùng nàng loại này trời sinh liền có thiên phú năng lực người, nhục thân là mạnh mẽ như nhau. Bất quá đây chỉ là thối thể cảnh giới, nội kinh cảnh giới nhục thân phải chăng còn mạnh như nhau hung hãn, liền muốn nhìn riêng phần mình tu luyện công pháp tôi luyện thân thể. Lý Vân Châu tu luyện thối thể chi pháp rõ ràng rất lợi hại, mới có thể đem nặng 9000 cân bảo đao phảng phất rơm rạ đồng dạng nâng trên tay. Đem đạp phong bộ vận chuyển lại, lần này Lý Vân Châu nhẹ nhàng rơi vào thanh lân mã trên lưng, chiêu này khinh thân công pháp, lại chọc cho ba người một trận hắc khí. Đổi lại bọn họ, căn bản làm không được một bước này, chỉ có thể vứt bỏ bán nguyệt đao, nếu không không cách nào lên ngựa. Huy động roi ngựa, thanh lân mã chạy chậm đứng lên, bất quá tốc độ cũng không nhanh, bởi vì nơi này hay là trấn Ma Ti. Ra trấn Ma Ti lại là phố xá sầm uất, không có nửa canh giờ công phu ra không được thành. Vương Minh ngươi tới sớm nhất, có thể biết Quy Dương huyện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hành Chi nhìn hướng Vương Vân. Bọn họ điều lệnh chỉ dặn dò tiến đến Quy Dương huyện tiến hành chi viện, cũng không có nói cụ thể chuyện gì xảy ra. Nghe nói nguyên nhân gây ra là nội thành một nhà nào đó nhà giàu phu nhân về Quy Dương huyện thăm người thân, vừa đi liền bật vô âm tín. Về sau người nhà này phái cao thủ đi Quy Dương huyện điều tra, lại lần nữa mất liên lạc. Liên tiếp biến mất hai đợt người, người nhà này cũng luống cuống, liền đem sự tình treo thưởng đến trấn Ma Ti, có cái đồng bài chóp đao nhận tiếp nhiệm vụ tiến đến Quy Dương huyện, sau đó cũng mất liên lạc. 5 ngày trước lại phái một cái chấn ma bách hộ dẫn đầu hai cái chấn ma tiểu đội tiến đến Quy Dương huyện, sau đó chúng ta điều lệnh liền tới. Cụ thể phát sinh cái gì, ta không hỏi đi ra, bất quá có chỗ suy đoán. Đang lúc nói chuyện, Vương Vân quay đầu nhìn lướt qua Lý Vân Châu cùng một kiếm gì, hai chúng ta chính là uy tín lâu năm chóc đao nhân, điều động chúng ta rất bình thường, có thể Lý Thiên Tiêu cùng một Thiên Tiêu hôm qua mới gia nhập chấn ma ti, hôm nay liền bị điều động, ngươi không cảm thấy không bình thường sao? Chấn ma ti lại thiếu nhân viên, cũng không đến mức điều động hai cái còn cái gì cũng không biết tân nhân. Diệp Hành Chi gật đầu, ý của ngươi là bọn họ đắc tội với người. Đang lúc nói chuyện cũng nhìn hướng Lý Vân Châu cùng một kiếm gì, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp, làm sao có thể Lý Vân Châu cùng một kiếm gì nhanh như vậy liền bị điều động, thích ứng thời gian cũng không cho. Bất quá hắn phát hiện Lý Vân Châu cùng một kiếm gì thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Diệp Hành Chi lời nói lộ ra cái gì vẻ giật mình. Vương Vân lắc đầu, lời này ta không có nói, là ngươi nói, ý của ta là điều động một Thiên Tiêu cùng Lý Thiên Tiêu, nhất định có đặc thù dụng ý muốn nói đặc thù, hai người bọn họ trừ năng lực tiên phú bên ngoài, duy nhất đặc thù chính là lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Mà kiếm ý của ngươi, súng của ta ý, chân lý võ đạo chính là chúng ta bốn người cộng đồng đặc thủ. Nói bóng gió chính là không điều động người khác, chỉ điều động bốn người bọn họ cũng là bởi vì bọn họ đều tu thành chân lý võ đạo. Diệp Hành Chi ánh mắt ngưng lại, nhiệm vụ lần này cùng tà ma quỷ dị có quan hệ. Muốn nói gì chiến kỹ đối tà ma lực sát thương tối cường, không phải cái gì phục ma đạo pháp, mà là chân lý võ đạo. Khó trách một cái hóa cương cấp bậc chấn ma bách hộ dẫn đầu hai cái chấn ma tiểu đội, còn muốn phái người đến cầu viện người bình thường đối đầu tà ma loại này đồ vật, cho dù nắm giữ được có phục ma chiến kỹ cũng nguy hiểm. Lần sau Vương huynh ngươi hay là gọi ta Lý Vân Châu a, Lý Thiên Tiêu nghe tới rất xấu hổ. Hai người trò chuyện kết thúc, Lý Vân Châu nhịn không được mở miệng, Lý Thiên Tiêu nghe tới hắn thực sự là một thân nổi da gà. Gọi ta một cô nương hoặc là danh tự cũng được. Một kiếm gì cũng là nhịn không được mở miệng. Chương 119. Ngụy biến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, một nhóm bốn người cuối cùng đến Quy Dương huyện. Bốn người đang muốn hướng nội thành đi đến, nhưng là bị một người nhảy ra ngăn lại. Ta là tới đón các ngươi, mấy vị không cần vào thành, nhiệm vụ địa điểm không tại nội thành. Đang lúc nói chuyện, người này từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài. Nguyên lai là ngoại doanh huynh đệ, còn mời phía trước dẫn đường. Diệp Hành Chi nhận ra lệnh bài, biết đây là trước đây đến ngoại doanh trấn ma giáo úy. Người này cũng cưỡi ngựa, bất quá là bình thường chiến mã, mà không phải thanh lân mã. Bốn người đi theo người này tiếp tục tiến lên, lại chạy khoảng 30 dặm, chỉ thấy phía trước một chỗ rừng rậm bên trong đi mấy cái lều vải, một đám thân mặc tiện trang trấn ma giáo úy buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất phơi nắng. Nghe đến tiếng vó ngựa, những người này lập tức nhảy lên khỏi mặt đất đến, dưới bàn tay ý thức hướng trên trôi đao theo, chờ nhìn thấy thanh lân mã cùng chạy ở phía trước trấn ma giáo úy, những người này để phòng động tác mới biến mất. Bách hộ đại nhân, viện binh đến rồi. Nghe đến ồn ào, Điền Kiệt thần tốc mặc quần áo tử tế từ trong lều vải chạy ra, chỉ thấy bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh từ thanh lân mã bên trên nhảy xuống. Vương Vân huynh đệ, các ngươi xem như tới. Mệnh lệnh thủ hạ hỗ trợ dẫn ngựa đồng thời, Điền Kiệt bước nhanh về phía trước. Vương Vân lộ ra nụ cười, nguyên lai là Điền bách hộ, ta còn lo lắng là không quen biết bách hộ khó thực hiện sự tình, là người ta liền yên tâm. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, phát hiện tăng thêm Điền Kiệt cùng với dẫn bọn hắn đến trấn ma giáo úy cũng mới 16 người. Dựa theo trấn ma ti bệnh, nơi này hẳn là có 21 người mới đúng. Nhưng bây giờ thiếu năm cái, không biết là trốn tại trong lều vải hay là ra ngoài tìm hiểu, hoặc là đã bỏ mình. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệp Hành Chi. Điền Kiệt ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Bạch Hồng kiếm phái thiên tài Diệp Hành Chi, Điền Mỗ cửu ngưỡng đại danh. Bạch Hồng kiếm phái cao đồ, không đến 30 tuổi hóa cương cường giả, còn tu thành kiếm ý hắn liền tính chưa từng gặp qua Diệp Hành Chi, cũng đã nghe nói qua. Hai vị này là Lý Vân Châu cùng một kiếm di cô nương. Đến Lý Vân Châu cùng một kiếm di nơi này, Điền Kiệt thái độ liền có chút không giống, mặc dù khách khí ôn quyền, nhưng rõ ràng không có đối Diệp Hành Chi nhiệt tình như vậy, bởi vì hai cái danh tự này hắn thực sự là chưa nghe nói qua, tưởng rằng đến góp đủ số. Giới thiệu Lý Vân Châu ba người, Vương Vân mới hỏi lên chính sự, nhìn Điền huynh một mặt bộ dáng tiểu thụy, sự tình rất khó giải quyết sao? Đâu chỉ khó giải quyết ta, đến, ta mang các ngươi đi nhìn. Đang lúc nói chuyện, Điền Kiệt mang theo mấy người xuyên qua phiến rừng rậm này, phía trước xuất hiện một thôn trang. Lý Vân Châu ánh mắt đảo qua đi, thôn trang này không phải tiểu lương thôn loại kia khắp nơi đều là nhà tranh điền trang. Gạch đỏ ngói xanh, còn có một chút đình đài cùng lầu các, thôn đạo đều trải lên đá xanh. Cái này nếu không phải tại một chỗ dưới chân núi, đều tưởng rằng nội thành, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cùng nội thành đồng dạng phồn hoa thôn trang. Cái này điển trang bên trong có năng lực người a. Vương Vân cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, loại này nông thôn địa phương có thể như thế phồn hoa, không có năng lực người, sớm bị thổ phỉ cùng yêu ma cướp sạch không còn. Nơi đây tên là Đố Gia Trang, toàn bộ trang người người tập võ, tổ thượng đi ra bao đan cường giả bình thường yêu ma quỷ quái nào dám tới đây làm càn. Vương Vân nghe vậy nhíu mày, nơi này đến tuột cùng có vấn đề gì? Cái kia chóc đao nhân chính là thua tại đây. Điền Kiệt gật đầu, nơi này hẳn là phát sinh nguy biến. Lời này vừa nói ra, Vương Vân nhịn không được hít vào một hơi. Khó trách ta liền cảm giác không thích hợp, như thế lớn điền trang, nhìn thấy có người đi lại, nghe đến tiếng người, nhưng lại không có gà gáy tiếng chó sủa âm. Nếu là không biết rõ tình hình đi vào, chết như thế nào cũng không biết. Lý Vân Châu ánh mắt quét tới, phát hiện Diệp Hành Chi cùng Một Kiếm Di đều một mặt bộ dáng khiếp sợ, hiển nhiên bị ngụy biến cái từ này kinh hãi đến. Điền Kiệt nói, nhắc tới cũng là vật khí, ngày đó tiếp vào nhiệm vụ, ta liền mang theo các huynh đệ đội vàng chạy đến. Mù hắn lúc ấy ta cũng không có nghĩ đến là toàn bộ điền trang xảy ra vấn đề, còn muốn vào trang hỏi thăm tình huống. Vào điền trang, vận khí tốt, mới đi vào liền gặp phải cái kia mất liên lạc chóc đao nhân, hắn đã thành cái này Đô Gia Trang một thành viên, phiên quốc muốn xuống đất. Ta cùng hắn vốn là bạn cũ, không nghĩ tới tại chỗ này gặp phải hắn, hắn lại không quen biết ta. Lúc ấy ta liền kịp phản ứng điền trang có vấn đề, tìm cái cớ cùng huynh đệ bọn họ rút đi ra. Nói đến đây, hắn nhịn không được lộ ra tự trách chi sắc, ta ý thức được điền trang có vấn đề, cũng không có hướng ngụy biến phương diện này nghĩ, còn tưởng rằng là Đô Gia Trang cao thủ cho hắn hạ dược. Vào lúc ban đêm ta phái mấy cái huynh đệ vào trang tìm hiểu, cái kia nghị chuyến đi này liền rốt cuộc không trở về. Sau đó ngày thứ hai, chúng ta liền phát hiện bọn họ cùng phía trước chóc đao nhân một dạng, cũng thành cái thôn này một thành viên. Về sau chúng ta trong bóng tối trói lại một người, không nghĩ tới rời thôn 100 mét về sau, người trực tiếp liền biến mất, mới kịp phản ứng là ngụy biến. Nhìn, người kia chính là mất liên lạc chóc đao nhân. Đang lúc nói chuyện, Điền Kiệt tiện tay chỉ mấy cái tại ruộng đồng lao động người, có dưới tay hắn trở thành Đố Gia Trang một thành viên trấn ma giáo úy, cũng có Ngụy Châu thành mất liên lạc quý phụ nhân cùng cao thủ. Xuyên qua rừng rậm, trở lại đóng quân địa phương. Đại gia nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối tận diệt nơi này, sự tình làm thành, một năm tài nguyên tu luyện liền có rơi xuống. Điền Kiệt thay đổi phía trước tiểu thụy, thần sát phân chấn. Một đám chấn ma giáo úy cũng là như thế, xử lý loại này ngụy biến sự kiện, công văn so chém yêu còn cao. Nếu không phải ngụy biến địa phương quỷ dị khó dò, bọn họ đã sớm giết vào trang bên trong đi, hiện tại tới chi viện người, dẹp yên nơi này cũng tốt trở về. Một kiếm gì đi đến dưới một cây đại thụ, trực tiếp nhắm mắt lại đả tọa. Vương Vân thì trực tiếp phải nhiều, tùy ý hướng bãi còn nằm một cái liền bắt đầu đi ngủ. Lý Vân Châu đi đến Diệp Hành Chi bên người ngồi xuống, vì sao muốn đợi đến buổi tối lại độc thủ? Bởi vì chỉ có đến buổi tối mới có thể giết chết ngụy biến khu vực trong tạp vật, hiện tại độc thủ, dù cho đem bọn họ toàn bộ giết cũng vô dụng, buổi tối bọn họ sẽ còn xuất hiện. Lý Vân Châu thần sắc khẽ biến, cái đồ chơi này xác thực quỷ dị, muốn đặc biệt thời gian sát tài đi. Loại này ngụy biến là như thế nào tạo thành? Diệp Hành Chi lắc đầu, không có người biết ngụy biến là như thế nào phát sinh, tựa hồ chính là bỗng nhiên ở giữa một chỗ nào đó mọi người lập tức liền biến thành tà ác đồ vật. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, thứ này sẽ còn mở rộng, phạm vi càng lúc càng lớn, bao trùm một cái huyện, thậm chí đem một cái châu đều hóa thành quỷ khu. Lý Vân Châu cũng bắt đầu nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi. Mấy ngày liền đi đường, hắn cũng là có chút hề bại. Bình thường đi đường thì cũng thôi đi, có thể hắn muốn tại mọi thời khắc vận chuyển khinh thân chi pháp triệt tiêu bán nguyệt đao trọng lượng, có thể nói hai ngày này thời gian, hắn trên cơ bản xem như là một mực ở vào chiến đấu bên trong, nội kinh một mực tại cường độ cao vận chuyển. Cẩn thận Điền Kiệt. Đông nhiên một thanh âm tại trong thai vang lên, có chút cổ quái, không hề linh động, nhưng có chút giống Diệp Hành Chi âm thanh. Lý Vân Châu kinh ngạc mở mắt nhìn, lập tức đối mặt Diệp Hành Chi ánh mắt kinh ngạc. Ngươi sẽ không truyền âm nhập mật. Chỉ thấy Diệp Hành Chi khỏe miệng khẽ nhúc đích, lại là một đạo chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh vang lên. Lý Vân Châu nhẹ nhàng gật đầu. Ta đến dạy ngươi, rất đơn giản, nắm giữ mấy cái kỹ xảo liền được. Một lúc sau, Lý Vân Châu liền nắm giữ nội kình chấn động, truyền âm nhập mật tiểu kỹ xảo, hai người mặt ngoài nhắm mắt đả tọa, kỳ thực tại lấy truyền âm nhập mật giao lưu. Chương 120. Thị Yến vì sao muốn cẩn thận Điền Kiệt? Không chỉ là Điền Kiệt, nay một đám chấn ma giáo úy đều muốn cẩn thận, nơi này mặc dù rời thôn vượt qua 100 mét, thế nhưng ta đã nói rồi, ngụy biến khu vực là sẽ mở rộng. Những này tà vật, mặt ngoài là rất khó coi xảy ra vấn đề đến, trừ phi đem bọn họ thân thể bổ ra đến xem. Chủ yếu nhất một điểm, Điền Kiệt nói chưa chắc là thật, mỗi cái ngụy biến khu vực đặc tính cũng không phải là đều như thế. Tóm lại sự tình trở lại chấn ma ti phía trước, người nào đều không muốn 100 tín nhiệm, cho dù là ta đối ngươi cũng giống như vậy. Ở vào ngụy biến khu vực bên trong, tình huống như thế nào cũng có thể. Lý Vân Châu nghe vậy, đáy lòng phát lạnh. Cũng chính là nói xung quanh một đám chấn ma giáo úy, rất có thể đều là tà vật, cũng có thể chỉ là bộ phận có vấn đề, hoặc là đều không có vấn đề. Tóm lại đối với người nào đều muốn cẩn thận. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi chiều, trong rừng cây náo nhiệt lên, chấn ma giáo úy bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, sau khi làm xong đến mời Lý Vân Châu cùng Diệp Hành Chi. Hai người đều lắc đầu cự tuyệt, bày tỏ đã dùng qua tích cốc đan, không cần ăn cơm. Vương Vân cùng Một Kiếm Di cũng là như thế, không có ăn những này chấn ma giáo úy làm đồ ăn, hiển nhiên cũng là lên tâm phòng bị. Điền Kiệt mấy người cũng không để ý, bởi vì tại chấn ma ti mọi người đều biết, những này chóc đao nhân một khi rời đi chấn ma ti liền ai cũng sẽ không tin tưởng, cho dù là cùng một chỗ đồng bạn cũng sẽ phòng bị. Thật nhiều người thậm chí còn có thể sử dụng tên giả, dịch dung ngụy trang, không bại lộ thân phận chân chính. Rất nhanh màn đêm buông xuống, sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống, một đám người xuyên qua rừng rậm, trong đêm tối Đô Gia Trang đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại an tĩnh quỷ dị. Cùng một chỗ động thủ hay là tách ra? Vương Vân hỏi Điền Kiệt. Cùng một chỗ a, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, đại gia cũng tốt có chăm sóc. Đang lúc nói chuyện, Điền Kiệt dẫn đầu hướng Đô Gia Trang đi đến, rất nhanh liền đến cửa thôn. Vô thanh vô tức, cửa thôn lượng cây đại thụ phía sau đống nhiên đi ra hai đạo nhân ảnh ngăn tại trên đường, hai người giống như quỷ mị, giống như là bay ra mở dạng, không có nửa điểm tiếng bước chân. Nơi này là Đô Gia Trang, các ngươi là ai? Một người trong đó lạnh lùng mở miệng. Giết! Điền Kiệt không có quá nhiều nói nhảm, lòng bàn chân cương khí bắn ra, giống như một đạo mũi tên bay ra ngoài, một đao bổ vào mở miệng người trên thân. Vâng! Đỏ tươi cương khí lóe lên, chiếu sáng đêm tối, chỉ thấy bị chém trúng người nửa bên lồng ngực bị cắt mở, giống như là thuốc nổ đồng dạng dâng lên nồng đậm khói xanh, cả người bay rất ra ngoài. Quả nhiên là tà vật. Lý Vân Châu ngưng mắt nhìn, người này còn tại giữa không trung, bị Điền Kiệt bổ ra thân thể nửa điểm huyết dịch đều không có, chỉ có khiến người buồn nôn mầm thịt giống như côn trùng đồng dạng lúc đích, sẽ bị bổ ra thân thể một lần nữa khép lại. Quá cứng thân thể. Nếu biết rõ chấn ma ti bách hộ tiểu kỳ, thấp nhất cũng là hóa cương tu vi, bộc phát cương khí, một tòa hai tầng tiểu lâu đều có thể bổ ra, nhưng lại không có đem cái này tà vật chém thành hai khúc. Giống. Giữa không trung, bị đánh đi ra tà vật phát ra gào thét, thân thể bắt đầu bành trướng, khuôn mặt bặm mẹo, mọc ra nhọn lợi chảo cùng lân giáp, con mắt bắn ra hừng quang. Hắn giống như là lập tức từ sinh vật có trí khôn hoán đổi đến dã thu hình thái, mất đi lý trí, chỉ một thoáng, một cỗ tà ác khí tức bộc phát. Nguyên bản thoạt nhìn coi như bình thường Đỗ Gia Trang, trong khoảnh khắc khắp nơi đều là liên tục không ngừng gào thét, hoàn cảnh thay đổi đến âm trầm khủng bố. Cũng trong lúc đó, một người khác đã hóa thành quái vật, bay nào Điền Kiệt. Động thủ. Xác nhận người nơi này đã phát sinh nguy biến, mọi người không do dự nữa, các loại phục ma chiến kỹ đánh đi ra, giữa không trung đem nào về phía Điền Kiệt quái vật đánh thành một đoàn khói đen tiêu tán. Mười mấy cái chấn ma giáo úy kết thành chiến đội, Diệp Hành Chi mấy cái nắm giữ hóa cương cấp chiến lực thì phân tán ra đến, ngưng trọng nhìn qua bốn phương tám hướng trào ra quái vật. Giống. Một đầu chạy ở phía trước quái vật nhảy lên thật cao, mang theo một trận âm thanh xé gió lao thẳng tới Lý Vân Châu. Chỉ tương đương với nội kình võ giả. Quái vật khí tức không hề mạnh, chính là loại khí tức kia khiến người có loại bản năng chán ghét, cảm giác giống như là cái gì buồn nôn đồ vật tại tới gần chính mình đồng dạng. Rút đao, chém. 8800 cân nặng bán nguyệt đao quét ngang mà ra, kình phong gào thét, không khí phát ra ngột ngạt quanh mình, một đạo màu trắng vòng tròn xuất hiện tại đầu đao. Vâng. Thân đao còn không có bổ vào quái vật trên thân, quái vật liền bị vênh thành một mảnh bột phấn. Một màn này tương đối dọa người, bán nguyệt đao phối hợp hắn cái này một thân thần lực, quả thực đánh đâu thằng đó. Vương Vân đám người đều bị kinh động đến, giao thủ bên trong cũng nhịn không được quay đầu nhìn qua. Đây là một đầu man long sao? Phía trước đối Lý Vân Châu có chút khinh thường, Điền Kiệt nhịn không được hoảng sợ, đơn thuần nhục thân lực lượng, vậy mà đem những này quái vật lập tức đánh ra vỡ nát. Liên một kiếm di cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phản phất Lý Vân Châu mới là quái vật đồng dạng. Miễn dịch vật lý công kích sao? Lý Vân Châu nhíu mày, quái vật bị đánh nổ, bản cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Nơi xa, những cái kia bột phấn thần tốc tụ hợp cùng một chỗ, rất nhanh lại lần nữa hóa thành dữ tợn quái vật, nửa điểm thí sự đều không có, phản phất phía trước bị oanh bạo không phải nó đồng dạng. Giống. Hắn hét lớn một tiếng, lần thứ hai nào về phía Lý Vân Châu. Dùng đao ý hoặc là phục ma chiến kỹ, đòn công kích bình thường không tổn thương được những vật này. Diệp Hành Chi hô, không biết Lý Vân Châu chỉ là thí nghiệm bán nguyệt đao uy lực, không muốn trì hoãn, nếu không chấn ma giáo úy sẽ xuất hiện tử thương. Vương Vân đại khái đoán được Lý Vân Châu tâm tư, lớn tiếng nhắc nhở. Ban ngày quên hỏi Điền Kiệt cái này Đỗ Gia Trang có bao nhiêu người, giờ phút này ánh mắt bên trong tất cả đều là dậm dạp chẳng chịt quái vật, số lượng ít nhất tại 200 trở lên. Mặc dù những vật này thực lực bất quá nội kình cấp bậc, nhưng thân thể không thể phá bỡ, phòng ngự khủng bố. Bọn họ những này hóa cương cao thủ ngược lại là không sợ, có thể chém giết lâu dài, những cái kia chỉ là nội kình thực lực chấn ma giáo úy nhất định xuất hiện thương vong. Liên tính không tín nhiệm những người này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem chết, vạn nhất đều không có vấn đề đây. Đoạn hôn trạm. Trên thân Lý Vân Châu dâng lên lăng lệ đao ý, bốn phía tuôn ra mà đến khí tức tà ác bị chém ra. Phốc phốc. Đao khí lóe lên, giữa không trung quái vật đầu cùng thân thể tách rời, dâng lên một trận khói đen, sau khi rơi xuống đất hóa thành một bộ hư thối đến không còn hình dáng thi thể. Chém giết ta vật, thu hoạch được 10 năm công lực, trước mắt công lực 17 năm bảng có nhắc nhở. Tại đao ý cùng phục ma chiến kỹ hai tầng tác dụng dưới, hắn một đao liền đem cái này quái vật đánh chết. Lý Vân Châu ánh mắt đảo qua, Điền Kiệt cùng những cái kia chấn ma giáo úy bởi vì không có chân lý võ đạo, chỉ bằng vào phục ma chiến kỹ, dù cho đem quái vật thân thể đập nát cũng vô pháp lập tức chém giết. Mà Diệp Hành Chi, một kiếm di cùng với Vương Vân loại này trong tay nắm giữ chân lý võ đạo thiên tài, nhiều nhất hai chiêu liền có thể giết chết một đầu quái vật. Nhiều như thế quái vật, trong mắt của hắn hiện lên tinh quang, những này quái vật mặc dù nổ công lực ít, nhưng thắng tại số lượng nhiều, với hắn mà nói quả thực chính là một tràng tình yến. Vâng. Dưới chân mặt đất nổ tung, Lý Vân Châu giống như một phát đạn pháo đánh vào quái vật đại quân bên trong, nội kình mãnh liệt mà ra, tại đao ý ra chỉ bên dưới, hóa thành dài hơn một mét đao khí quét ngang mà ra. Bán nguyệt đao vũ động đứng lên, bốn phía phảng phất thiên lôi cuộn cuộn, tiếng gào liên miên bất tuyệt, tại cương khí chiếu dọi xuống, hắn hóa thành một đạo vòi rồng, quái vật từng cái đã bị cuốn đi vào. Chương 121. Cuồn bạo công lực làm sao như vậy xúc động? Cảnh tượng trước mắt mặc dù rung động, thế nhưng Diệp Hành Chi nhịn không được nhíu mày. Những này quái vật chỉ là tuân theo một loại kỳ quái quy tắc làm việc, nhìn như biết nói chuyện, nhưng kỳ thật là không có trí tuệ đồ vật. Một khi quái vật hóa, càng là hung hãn không sợ chết, liều mạng chỉ muốn giết chết xâm nhập người sống. Lý Vân Châu giống như cối xay thịt, thời gian mấy hơi thở liền chém mười mấy cái quái vật, thế nhưng không dọa được những này quái vật. Bọn họ giống như thủy triều, chen chúc hướng chính giữa Lý Vân Châu, cứ tiếp như thế, Lý Vân Châu sớm muộn kiệt lực. Dù cho hắn 5 lần cực hạn tối thể lực lâu đời kéo dài, có thể đao ý không có khả năng một mực vô cùng vô tận bộc phát. Một khi không cách nào bộc phát đao ý, hắn thể lực lại kéo dài cũng phải bị những này quái vật mà chết. Chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực thông quái. Diệp Hành Chi căn bản không biết thời khắc này Lý Vân Châu trước nay chưa từng có cản rỡ, trước mắt thần tốc nhảy lên bảng, làm hắn tinh thần trước nay chưa từng có phấn khởi. Xuyên qua đến nay, hắn còn là lần đầu tiên giết đến sảng khoái như vậy. Trước mắt phảng phất một mảnh giao hẹ chờ lấy hắn thu hoạch, liền sợ chậm quái vật bị những người khác đánh giết, cái kia lo lắng đao ý sự tình. Hắn điên cuồng rào sát những này quái vật, đao khí quét ngang đi ra, tiểu thành đao ý không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Tiểu thành đao ý, đây chính là 5 lần cực hạn thối thể thiên kiêu sao? Vương Vân hít sâu một hơi. Lý Vân Châu tại tuyển dụng sát hoạch tới tuân gia nhập môn đao ý, đã một tiếng hót lên làm kinh người, chấn động Ngụy Châu. Nào nghĩ tới hắn còn có giữ lại, đao ý vậy mà đã tiểu thành. Đều là quái vật. Hắn ánh mắt lại liếc nhìn một kiếm di phương hướng, chỉ thấy một kiếm di một thân nội kình phảng phất toàn bộ từ lưỡi kiếm sắc bén tạo thành, hùng hồn trình độ không kém gì Lý Vân Châu. Mà còn trên người nàng, cũng là lăng lệ vô cùng tiểu thành cấp kiếm ý, giết quái vật giống như heo chó. Tiểu thành đao ý. Trên thực tế một kiếm di cũng tại giật mình, nàng chính là Linh Lung kiếm tâm, kiếm đạo đứng đầu thiên phú một trong, nàng có tiểu thành cấp kiếm ý không hề kỳ quái. Có thể Lý Vân Châu chỉ là phàm thể, có thể 5 lần cực hạn thối thể đã rất kinh người, chân lý võ đạo lĩnh ngộ vậy mà cũng đến tiểu thành cấp bậc. Nàng cũng không nghĩ tới trèo lên Hóa Long Thê thời điểm, Lý Vân Châu giữ lại so với nàng còn nhiều. Lữ Thiên Hào đệ tử cạnh tranh, xem ra ta muốn thua bởi hắn. Ở đáy lòng, một kiếm gì đã nhận thua. Một giới phàm thể, vậy mà cũng có kinh khủng như vậy võ đạo thiên phú, nàng mặc cảm. Nếu không phải trời sinh năng lực thiên phú người, nàng tự hỏi làm không được Lý Vân Châu loại này trình độ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là nàng liền từ bỏ. Lữ Thiên Hào kiếm đạo truyền thừa đối nàng trưởng thành cực kỳ trọng yếu, nếu không cũng sẽ không gia nhập Chấn Ma Ti, trong lòng kính nể Lý Vân Châu, nhưng nàng không phải là không có ưu thế. Lý Vân Châu đao đạo nộ tính nguyên tiên, có thể Lữ Thiên Hào truyền thừa chính là kiếm đạo, chưa hẳn liền sẽ tuyển chọn Lý Vân Châu. Giống. Đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến, chấn động khắp nơi. Hắc ám bên trong, một đầu cao hơn 3 mét quái vật từ đằng xa chạy tới, đục đổ không ít quái vật đánh thẳng Lý Vân Châu. Cẩn thận. Diệp Hành Chi hô, cái này quái vật không phải bình thường, không những hình thể to lớn, trên thân còn có một chút cổ quái hoa văn. Tà ác khí tức liền bọn họ những này hóa cương cường giả đều cảm thấy một trận khó chịu. Đồng đồng, quái vật giẫm nước đại địa, toàn thân lân giáp dựng thẳng lên đến, móng vuốt sắc bén thiểm điện cầm ra. Đến hay lắm. Tinh thần phấn khởi Lý Vân Châu nhịn không được phát ra thét dài, chiến ý dâng cao. Cái này quái vật rất mạnh, chiến lược tuyệt đối đạt tới hóa cương cấp, cường hành khí tức đem xung quanh quái vật đều bức cho lui. Bèn, Lý Vân Châu hai tay giơ cao bán nguyệt đao, không có né tránh, một đao chém thẳng vào quái vật quạt hương bổ đồng dạng bàn tay khổng lồ. Đao ý ra chỉ bên dưới, bán nguyệt đao nháy mắt bổ ra quái vật móng vuốt, giống như bàn đuổi đồng dạng. Tràn đầy hôi thối khói xanh bốc lên, quái vật móng đuốt một phân thành hai. Thế nhưng một cái mắt, bị đánh mở móng đuốt lại lần nữa khép lại cùng một chỗ, hoàn hảo như lúc ban đầu, phản phất phía trước bị đánh mở cũng không phải là nó đồng dạng. Cũng trong lúc đó, quái vật một cái khác móng đuốt hóa thành tàn ảnh, chụp vào Lý Vân Châu yết hầu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng biết còn lại mấy cái bên kia chấn ma giáo úy vì cái gì đánh những này quái vật khó khăn như vậy. Thứ này không có cảm giác đau, cũng không có hoảng hốt, đấu pháp chính là đồng quy vu tận loại kia. Đổi lại sinh vật có trí khôn, bàn tay bị đánh mở, nhất định trong lòng sinh ra sợ hãi. Thế nhưng cái này quái vật căn bản sẽ không hoảng hốt, không thể một chiêu giết chết, đánh nhau liền vô cùng phiền phức. Bèn, cất bước tiến lên, nội kình trải rộng quanh thân, Lý Vân Châu một cái thiết sơn rựa vào đâm vào quái vật lồng ngực, lúc này đem hắn đụng bay đi ra. Cái này quái vật đấu pháp mặc dù không muốn sống, nhưng cùng lúc cũng không có cái gì kỹ xảo. Quái vật to lớn giống như một phát đạn tháo, ven đường cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu đồng loại. Lý Vân Châu cũng không truy kích, tiếp tục đổ sát những cái kia đồng dạng quái vật. Giống, lại là một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một phương hướng khác lại xuất hiện một đầu hóa cương cấp quái vật, để mắt tới Vân Vân. Mọi người thần sắc cũng thay đổi, đã xuất hiện hai đầu hóa cương cấp quái vật, ai biết còn có hay không con thứ ba, đầu thứ tư. Chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực giết đến đang sảng khoái, đầu kia hóa cương cấp quái vật lại dây dưa tới, hai bàn tay phủ đầu đánh tới. Không kết thúc đúng không? Lý Vân Châu sinh ra hỏa khí, biết không làm thịt cái này hóa cương cấp quái vật, hắn mơ tưởng yên tâm thu hoạch công lực. Tựa như lang yên đồng dạng huyết khí từ hắn đỉnh đầu lao ra, toàn thân bắn ra hắc mang, thân hình vô căn cứ nâng cao ba thước. Tất cả nội kình mãnh liệt mà ra, bao trùm thân thể dày hơn một xích, tựa như mặc vào một kiện chiến y lìa. Cũng trong lúc đó, cao tiếng long ngâm vạch phá bầu trời đêm, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Những này không có trí tuệ, không sợ chết quái vật vậy mà xuất hiện ý sợ hãi. Cao tiếng long ngâm bên trong, những này quái vật phảng phất như gặp phải khắc tinh, tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, trên thân dâng lên mảng lớn khói xanh. Lý Vân Châu cũng không nghĩ tới tiếng long ngâm còn có loại này hiệu quả, bất quá mặc dù có thể khắc chế những này quái vật, nhưng giết chết gần như không có khả năng. Đây là cái gì công pháp? Vương Vân đám người khiếp sợ nhìn qua, cao tiếng long ngâm liền bọn họ đều cảm thấy một loại kiềm chế. Cương khí xuất hiện ba động. Cái kia tựa như chiến thứ nhất đồng dạng nội kình, xem xét chính là hộ thể công pháp, có thể cái này tiếng long ngâm lại phảng phất một đầu chân long giáng lâm. Ầm ầm. Quái vật hai bàn tay đập vào trên thân Lý Vân Châu, thật dày nội kình chiến thứ nhất lúc này xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, kém chút nổ tung. Lý Vân Châu khí huyết cuộn cuộn, ngăn kháng hóa cương cấp quái vật một kích. Long ngâm thiết bố sam. Phong ngự toàn bộ triển khai, thừa cơ hội này, cả người hắn nhảy lên thật cao đến, sắc bén đao ý hóa thành đao mang từ quái vật đỉnh đầu lập tức bổ đi vào. Bán nguyệt đao thế như trẻ tre, đem quái vật từ đầu đến chân chém thành hai nửa, hóa thành quần quần khói đặc tiêu tán, lộ ra hư thối thi thể. Chính là chấn ma ti mất liên lạc cái kia chóc đao nhân. Những này quái vật thực lực, cùng khi còn sống có quan hệ. Chém giết tà vật, thu hoạch được 100 năm công lực, trước mắt công lực 467 đại thu hoạch. Hiện tại còn có rất nhiều quái vật, chờ chiến đấu kết thúc, ít nhất có thể thu được 6-700 năm công lực. Một trận chiến này kết thúc, liền tính công lực không đủ đột phá hóa cương, nội kình cảnh giới cũng có thể viên mãn. Chương 122. Tượng thần khuấy động nội kình lắng lại, Lý Vân Châu ngừng vận chuyển Long Ngâm Thiết Bố Sam. Giết những này bình thường quái vật, không cần bật hết hỏa lực, dạng này sẽ chỉ ra tăng nhục thân gánh vác, tiêu hao tinh thần. Tinh thần một khi hao tổn trống không, cũng sẽ không thể bộc phát đao ý trường đao cắn quét, đao khí ngăn dọc, Lý Vân Châu lần thứ 2 giết vào trong 7 quái vật. Chém giết đến bây giờ, quái vật đã bị trống rỗng hơn phân nửa, thế nhưng bọn giá hỏa này hay là không sợ chết xông lại, chấn ma giáo úy nơi đó đã xuất hiện tử vong. Cái kia bị giết chết chấn ma giáo úy, tại mọi người nhìn kỹ lập tức hóa thành mới quái vật, đối với chính mình đồng bạn phát động công kích. Tất cả chấn ma giáo úy lui ra đô gia trang, từ ta cùng mấy vị chóc đao nhân thanh lý nơi này. Điền Kiên hạ lệnh. Ác chiến rất lâu, dưới tay hắn chấn ma vệ nội kình nhanh tiêu hao sạch sẽ, lại tiếp tục, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Còn mời mấy vị hỗ trợ đoàn hậu. Một cái là mình, Điền Kiệt đi tới chấn ma giáo úy phụ cận, liên tục đánh bay quái vật. Hắn mặc dù cũng là hóa cương tu vi, cũng không có chân lý võ đạo, đối quái vật lực sát thương có hạn. Vương Vân đang đối chiến đầu kia hóa cương cấp quái vật không rảnh tay đến, Diệp Hành Chi cùng một kiếm di giết ra khỏi chúng đây, hướng Điền Kiệt nơi đó tiến đến. Vâng. Lý Vân Châu một đao chém chết hai cái quái vật, cũng lách mình đi qua hỗ trợ đoàn hậu. Mấy hơi về sau, tất cả chấn ma giáo úy toàn bộ đều rút đi, chỉ có bọn họ 5 người tiếp tục cùng những này quái vật chiến đấu. Quái vật thực tế quá nhiều, lại qua một hồi, liền Điền Kiệt cùng Diệp Hành Chi đều bị thương, trên thân chỉ còn lại một tầng thật mỏng cương khí. Một kiếm gì mặc dù không có bị thương, nhưng kiếm ý cũng không có phía trước bén nhọn như vậy, chẳng như tuyết trên trán che kín mồ hôi. Lý Vân Châu cũng là không sai biệt lắm, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, thời gian dài huy động bán nguyệt đao loại này binh khí nặng, hắn tiêu hao so tất cả mọi người lớn, cho dù hắn thể lực kéo dài, cũng cảm giác cánh tay đau nhức không thôi. Bất quá lúc này, quái vật cũng không có còn lại mấy cái, rất nhanh liền có thể bình định. Chết. Chiến đấu rất lâu, Vương Vân cuối cùng đem đầu kia hóa cương cấp quái vật chém giết, chống trường thương thở hổn hển, nơi bụng đều có vết máu. Chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực. Chém giết tà vật, thu hoạch được 10 năm công lực. Trước mắt công lực 717. Lý Vân Châu mặc dù mệt, thế nhưng nhìn thấy công lực vượt qua 700, hắn tinh thần đầu lại đầy đủ đứng lên. Nhiều như thế quái vật, một mình hắn gần như giết 1/4, so bất luận kẻ nào giết đều muốn nhiều, trong đó còn bao gồm một đầu hóa cương cấp quái vật. Phốc phốc. Cuối cùng, Lý Vân Châu chặt xuống cái cuối cùng quái vật đầu, thực tế mệt mỏi không được hắn trực tiếp đem bán nguyệt đao cắm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Trước mắt công lực 7 năm 7 hắn lại cảm thấy chính mình kỳ thật còn có thể tiếp tục chiến đấu, bất quá quái vật đã giết xong. Hết thể trước mắt đều tại nhanh chóng biến chất, phản phất thời gian gia tốc, toàn bộ đô gia trang không tại trắng lệ, giống như là một nháy mắt kinh lịch mười mấy năm gió táp mưa sa đồng dạng. Ngụy biến khu vực biến mất. Lý Vân Châu cảm giác không khí đều mát mẻ không ít. Đến tột cùng là ngụy biến sáng tạo ra những này quái vật, hay là những này quái vật tạo thành ngụy biến khu vực, nếu không làm sao quái vật chết xong, ngụy biến khu vực liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lại qua một hồi, phía trước rút đi chấn ma giáo úy một lần nữa trở về, bọn họ cũng là cái mang thương. Đả tọa khôi phục thể lực về sau, mọi người bắt đầu tìm kiếm đô gia trang, một gian phòng mở ra tìm kiếm, nhìn có hay không người sống hoặc là cá lọt lưới. Lý Vân Châu tiến vào một cái đại viện, cẩn thận cảm ứng phía dưới không có phát hiện cái gì, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Cái này đô gia trang không phải bình thường thôn trang, nơi này người người luyện võ, tổ thượng đi ra báo đan cường giả, tìm tòi tỉ mỉ nói không chừng sẽ có mặt khác thu hoạch. Một phen tìm kiếm, hắn tìm tới mười mấy lượng bạc cùng một bản quyển phổ, bất quá chỉ là thối thể cảnh giới đồ vật. Tiếp tục lục soát, thu hoạch cũng không lớn, bí tịch tìm tới mấy bản, nhưng hắn đều trước mắt. Cuối cùng mọi người đi tới đô gia trang từ đường. Loại này gia tộc thức điền trang, nếu là có đồ tốt, đại khái cũng sẽ để ở chỗ này. Nói rõ trước, nếu là có vàng bạc, tới trước được trước, không cho phép tranh đoạt. Nếu là công pháp bí tịch, như vậy mọi người đều có thể lĩnh hội. Tiến vào phía trước, mọi người định một quy củ. Phía trước ở vòng ngoài lục soát, riêng phần mình được đến cái gì người khác cũng không biết. Thế nhưng tại từ đường nơi này, không trước định tốt quy củ, nói không chừng người một nhà sẽ đánh đứng lên. Tốt. Lý Vân Châu, một kiếm đi, Vương Vân, Diệp Hành Chi mấy cái hóa cương cấp cường giả đều đồng ý về sau. Điền Kiệt cách không một quyền oanh mở đố ra từ đường cửa lớn. Sau một khắc, mọi người thấy rõ đố ra từ đường bộ dạng. Đập vào mắt đầu tiên là một cái viện, hai bên có trồng đại thụ, ở giữa là một cái to lớn lư hương. Lại tiến vào trong nhìn, là từ đường chính sảnh, bên trong không có những thứ đồ khác, chỉ có một cái ngồi tại trên bệ thần tượng thần, lượng trước bên trong tràn đầy bài vị cảnh tượng cũng không xuất hiện. Tượng thần tướng mạo uy nghiêm, một tay cầm đao. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm là tượng thần toàn thân bằng rực. Trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề, bởi vì cái này nếu như là bằng dòng, ít nhất có hơn ngàn cân nặng. Không cần loạn, cái này có lẽ chỉ là mạ vàng, cái này đố ra trang không có khả năng có nhiều như vậy tiền cho tổ tiên bọn họ chế tạo vàng dòng tượng thần. Vương Vân sợ đánh nhau, đội vàng trầm giọng nhắc nhở, bởi vì liền hắn trong khoảnh khắc đó đều lên sát tâm. Tham lam là bản tính của con người, mà còn mọi người ở đây, trừ Điền Kiệt cùng hắn có chút giao tình, những người khác chỉ có thể nói không phải người xa lạ. Gia nhập chấn ma ti, không có mấy người là vì chính nghĩa, 99 người đều là vì võ đạo tài nguyên. Mà như thế một tòa hoàng kim tượng thần nếu là có thể chiếm làm của riêng, về sau còn sầu cái gì võ đạo tài nguyên, bất quá hắn lý trí hay là chiến thắng tham lam. nếu như là bằng dòng, lại nên làm như thế nào? Diệp Hành Chi trầm giọng nói, phía trước nói tốt tiền tài tới trước được trước, nhưng bây giờ tình huống, nói không tốt người nào trước đến, chủ yếu nhất là quá nhiều, ước định gì đó đều là cầu thí. Liên tính hắn không nghĩ đối người động thủ, cũng muốn cân nhắc người khác có thể hay không lưu hắn. Nếu là bằng dòng, chúng ta năm cái hóa cương cấp chiến lược cường giả đa phần một chút, nội bình võ giả ít phần một chút, đường nội chiến, nếu là nhiều như thế chết chấn ma ti nhất định sẽ truy cứu, cầm tới tiền cũng vô dụng. Điền Kiệt cũng khẩn trương đứng lên, năm đại hóa cương cấp sức chiến đấu cao thủ bên trong, là thuộc hắn thực lực yếu nhất. Có thể. Lý Vân Châu dẫn đầu gật đầu, tiền tài mặc dù động nhân tâm, nhưng hắn còn không đến mức vì tiền lạm sát kẻ vô tội, giết chính mình đồng bạn. Ta cũng tán thành. Một kiếm di mở miệng. Hai người đều mở miệng, Diệp Hành Chi cùng Vương Vân cũng đồng ý, đến mức những cái kia chấn ma giáo úy, bọn họ ý kiến căn bản không trọng yếu, có thể nghĩ đến phân bọn họ một phần mà không phải giết bọn hắn, đã là nhân tử. Một đám người đi vào từ đường, tuy nói đã nói tốt, thế nhưng riêng phần mình hay là tại để phòng lẫn nhau. Đều là lâm thời đồng bạn, tín nhiệm căn bản chưa nói tới, chính mình không tham, nhưng người tâm cách cái bụng. Để ta xem một chút thứ này là thật là giả. Điền Kiệt nói xong, rút kiếm vọt lên đến đâm về tượng thần bụng. Cẩn thận. Lý Vân Châu trong lòng đống nhiên sinh ra dự cảm không tốt, ngay sau đó một cỗ tà ác khí tức phô thiên cái địa. Sau một khắc, chỉ thấy hoàng kim tượng thần tử trên bệ thần đứng lên. Chương 123. Đỗ gia lão tổ ngồi ngay ngắn tượng thần tử trên bệ thần đứng lên, trên tay kim đao hóa thành một đạo dải lụa màu vàng nóng ngầm vang chém xuống. Không tốt. Điền Kiệt lông tơ dựng thẳng, không cần Lý Vân Châu nhắc nhở, hắn đã kịp phản ứng. Đem đâm ra đi kiếm thu hồi lại ngăn cản đồng thời, cương khí bành trướng mà ra hộ vệ quân thân. Nhưng mà kịp phản ứng, không phải là hắn liền có thể ứng phó trước mắt dị biến. Màu vàng lưỡi đao đánh xuống, trường kiếm của hắn bị đẩy ra, lưỡi đao trùng điệp bổ vào hắn hộ thể cương khí bên trên. Điền Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng nương theo khủng bố âm hàn, cương khí lúc này nổ tung, người ở giữa không trung trực tiếp bay ngược trở về, máu bắn tung tóe. Điền Minh, Vương Vân cương khí bắn ra, giữa không trung chống đỡ Điền Kiệt sau lưng, ngược lại bay ngược thế. Hai người sau khi rơi xuống đất, Điền Kiệt lồng ngực xuất hiện một đạo thật dài vết đao, y phục bị nhuộm đỏ. Bang bang, một trận binh khí ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, mọi người giật mình nhìn xem trên bệ thần thân ảnh, như lâm đại địch. Đây là thứ quỷ gì? Lý Vân Châu cao mày, nói là phía trước cái chủng loại kia quái vật, thế nhưng khí tức cũng không giống nhau, cũng không giống là cơ quan khôi lỗi, càng giống là pho tượng sống lại. Hẳn là tà linh, Đỗ gia tiên tổ pho tượng thời gian dài chịu hương hỏa cung phụng, sinh ra tà linh. Cái này kim thân phía dưới, hẳn là Đỗ gia cái kia bao đan cường giả sau khi chết lưu lại nhục thân, bọn họ thật sự là gan to bằng trời, dám đem chính mình tiên tổ nhục thân chế thành tượng thần. Nơi này đột nhiên hóa thành ngụy biến khu vực, nói không chừng liền có liên quan. Diệp Hành Chi toàn thân căng cứng, cương khí vận chuyển đến cực hạn. Bọn họ phía trước chỉ là hơi chút khôi phục, cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Đỗ gia từ đường bên trong cung phụng cái này tà linh nếu là sinh ra thời gian quá lâu, hôm nay nói không chừng tất cả mọi người muốn thua tại đây. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm mạo phạm thần linh, còn không quỳ xuống tạ tội. Toàn thân vàng rực tượng thần đột nhiên mở miệng, nhìn xuống chúng nhân. Thanh âm của hắn uy nghiêm, nếu không phải phô thiên cái điệu tà khí, thật đúng là có như vậy mấy phần thần uy. Vương Vân Thương chỉ tượng thần, chỉ là tà linh, cũng dám ngông cuồng xưng thần, cút xuống cho ta. Vâng. Ngân thương tựa như dao long ra biển, cương khí hóa thành thương mang trùng điệp đánh ra. Động thủ, chém nó. Cũng trong lúc đó, Diệp Hành Chi cũng phát ra thét dài, đánh ra một đạo kiếm cương. Kẻ độc thần chết. Tượng thần trong tay kim đao vung ra, đánh tan kiếm cương cùng thương mang, trong lúc nhất thời phòng ốc chấn động, khắp nơi nổ tung. Diệp Hành Chi cùng Vương Vân bị đẩy lui, trên mặt là áp chế không nổi vẻ kinh hãi. Hai đại hóa cương cường giả, hay là đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo thiên tài, liên thủ một kích vậy mà không áp chế nổi tà linh. Vâng. Thần đại lắc lư, tượng thần nhảy xuống tới, hai tay nắm chặt kim đao bổ ra một đạo đao mang. Mặt đất nổ tung, bị vô hình đao khí mở ra. Cùng tiến lên, nếu không tất cả mọi người muốn chết. Điền Kiệt không lo được đau đớn trên người, bảo kiếm từ đuôi đến đầu quét ngang, kiếm cương trực tiếp bị đao mang chém nát. Vương Vân cũng tại xuất thủ, mũi thương đánh ra ngăn cản đao mang, nhưng mà kiên trì không đến một cái chớp mắt, cả người hắn đều bay rất ra ngoài. Đao mang tiếp tục đánh xuống, thế phải đem Vương Vân đánh chết. May mà lúc này, Diệp Hành Chi đã kịp phản ứng, kiếm cương cùng đao mang gác ở cùng một chỗ, chặn lại đao mang hạ là thế. Vâng. Cũng trong lúc đó, hai cỗ sắc bén khí thế quét ngang ra, Lý Vân Châu cùng một kiếm di một trái một phải, đao kiếm hoành kích tượng thần ngực bụng. Bán Nguyệt đao phát ra ngột ngạt gào thét, giống như là muốn đem toàn bộ từ đường cho lật tung. 8.008 cân trọng lượng tại Lý Vân Châu chí cương chí mãnh lực lượng ra chỉ bên dưới, trung điệp bổ vào tượng thần lồng ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tượng thần giống như một phát đạn pháo bay rất ra ngoài, xuyên qua thần đài, oanh mở phía sau từ đường vết tượng, một nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ từ đường lung lay sắp đổ. Loại này thần lực, quả thật là đáng sợ. Tất cả mọi người bị trấn trụ, ba đại hóa cương cường giả đều không chấn áp được tà linh, bị Lý Vân Châu một đao đánh bay. Vâng. Lý Vân Châu một đao bổ ra vết tượng, đuổi theo. Chỉ thấy từ đường hậu viện bị đánh ra một cái hố to, tượng thần đang từ bên trong đứng lên, toàn thân đều là vết rách. Những cái kia vết rách bên trong, ngập trời hắc khí lan tràn đi ra, tu bổ vết rách. Dùng đao ý, một kiếm gì mang theo chói mắt kiếm quang cũng đuổi theo, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Lý Vân Châu tốc độ còn nhanh hơn nàng, dẫn đến kiếm của nàng còn không có chém tới tượng thần trên thân, tượng thần liền đã bị Lý Vân Châu đánh bay, công kích của nàng thất bại. Trước đem hắn cái này tầng ngoài kim giáp đánh nát. Diệp Hành Chi cái thứ ba đuổi tới nơi này, biết chân chính tà linh nút ở bên trong, chỉ có trước đem cái này tầng ngoài kim giáp đánh mở, mới có thể gây tổn thương cho hại tà linh bản thể. Tốt. Đang lúc nói chuyện, Lý Vân Châu hóa thành buôn lôi tới gần tượng thần, bán nguyệt đao bao trùm thật dày nội kình bổ vào tượng thần bên trên. Những cái kia còn chưa kịp khép lại vết rách lại lần nữa rách ra, có màu vàng mảnh vỡ bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, kim đao cũng quét ngang tới, muốn đem Lý Vân Châu chém ngang lưng. Không né tránh kịp nữa, hắn năm ngón tay cấp tốc bỏ đẩy lần phiến sinh ra lợi chảo, gắt gao bắt lấy thân đao. Đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, nội kình tán loạn, kém chút bàn tay của hắn liền bị bổ ra, bất quá cuối cùng ứng chảo công hay là chộp vào trên lưỡi đao, khiến cho không thể tiến thêm một bước. Tốt một bộ thể xác như lang như hổ. Tà linh sợ hãi thán phục, chỉ là nội kình thất trọng tu vi, thế nhưng bằng vào cường hành thể phách, công kích nhưng là so những cái kia hóa cương võ giả còn mạnh hơn, chân chính thuyết minh cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Trống rỗng con mắt bên trong, Lý Vân Châu cảm thấy một loại tham lam nhìn chăm chú. Hắn loại này cường hành nhục thân, đối bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đến nói đều là đại bổ chi dược. Uống. Một kiếm di khét đều, nàng cũng không có nhàn rỗi, lúc này cũng giết tới gần, một kiếm đâm về tà linh tượng thần trên lồng ngực một cái khe hở. Sâu kiến cũng dám đối thần linh huy động đồ đao. Tà linh tượng thần ngữ khí khinh thường, tiếp tục cùng Lý Vân Châu đấu sức, căn bản không có đem một kiếm này để ở trong lòng. Trên người hắn chỉ là bắn ra một trận hắc mang, liền đem một kiếm di kiếm ngăn cản ở bên ngoài, cũng không thể tiến lên mảy may. Nội kinh loại này lực lượng với hắn mà nói, lại nhiều cũng vô dụng, cho dù là một kiếm di nội kình không hề so Lý Vân Châu yếu, đồng dạng có thể bao trùm thân thể dày một thước. Thật sao? Một kiếm di gương mặt xinh đẹp lộ ra hàn ý, kiếm ý bén nhọn lúc này trời long đất nở mà ra. Trường kiếm ngâm khẽ, một vệ kiếm mang ngưng tụ, thổi phù một tiếng đâm xuyên hắc mang, từ khe hở bên trong đâm đi vào. Chỉ một thoáng, tà linh tượng thần trong miệng phát ra kêu rền, giống như nhục trí bóng da chạy ra đại lượng khói đen. Lan đi. Lúc này hắn rốt cuộc không để ý tới cùng Lý Vân Châu đấu sức, dung ra một cô ba động, đem Lý Vân Châu cùng một kiếm di đều cho đẩy lui. Chết. Lúc này Diệp Hành Chi cùng Vương Vân cũng giết tới, thương mang kiếm cương cùng nhau đánh ra, đánh vào tà linh tượng thần trên thân. Phanh phanh. Đại lượng kim giáp bị vênh mở, lộ ra đen như mực da thịt, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Cùng lúc đó, ta ác khí tức càng thêm nồng đậm, tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống, phảng phất một khối vô hình tảng đá lớn đè ở trong lòng, nội kình cùng cương khí vận chuyển xuất hiện ngưng trệ. Cái này kim giáp không chỉ là bảo vệ đồ vật, hay là hạn chế nó lực lượng đồ vật. Mọi người trong lòng trầm xuống. Có kim giáp hạn chế, cái này tà linh đã kinh khủng như vậy, không có kim giáp, đến khủng bố đến mức nào? Chương 124. Đánh nổ tà linh tượng thần, hắn đang áp chế lực lượng của chúng ta. Vương Vân thần sắc khó coi, cường đại uy áp giống như thủy triều từng lớp xung kích tinh thần của hắn, súng của ta ý bị áp chế. Chân lý võ đạo là khắc chế tà linh tượng thần thủ đoạn mạnh nhất, một khi không có chân lý võ đạo, bọn họ sẽ giống như điển kiệt đồng dạng không chịu nổi một kích. Đao ý của ta cũng bị áp chế. Hắn căn bản không phải tà linh, mà là Đố Gia lão tổ không có chết. Xuất sinh này tu luyện một loại nào đó không biết ma công, thân thể dù chết, nhưng một mực bảo lưu lấy khi còn sống ký ức cùng tinh thần cảnh giới. Diệp Hành Chi cương khí trên người đều bị ép về trong cơ thể không ít, thực lực giảm mạnh, đạo ý chỉ có thể hộ thể không thể phóng ra ngoài công kích. Mấu chốt nhất là hiện tại có lẽ còn không phải Đố Gia lão tổ trạng thái mạnh nhất, nếu là đem tất cả kim giáp đều mở ra, bọn họ căn bản không làm gì được Đố Gia lão tổ. Hủy bản thần kim thân, các ngươi đang chết. Đố Gia lão tổ khí tức càng khủng bố, cường đại uy áp nhấc lên cương phong. Hắn chợt lấy người, tà khí ngưng tụ tại trên kim đao một đao bổ ra. Diệp Hành Chi hoảng hốt giơ kiếm ngăn cản, thế nhưng một nháy mắt kiếm cương liền bị đánh tan, một cỗ âm hàn khí tức theo bảo kiếm xâm nhập thân thể, hắn không kịp làm ra càng nhiều động tác, kim đao liền đã bổ vào trên ngực của hắn, cả người không tự chủ được bay ngược. Phốc phốc. Còn tại giữa không trung, hắn há miệng liền phun ra một miệng lớn tươi huyết diện trắng như tờ giấy. Mọi người đáy lòng phát lạnh, cái này tà linh tượng thần thay đổi đến càng thêm hung tàn, Diệp Hành Chi loại này tu thành kiếm y hóa cương cường giả cũng không ngăn nổi một đao. Mau trốn. Trong miệng hắn hô to, biết không trốn lời nói, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, giữa không trung hắn dãy rủa thân thể. Tính toán sau khi rơi xuống đất liền chạy. Đi. Một kiếm di không có chút gì do dự, quay người liền hóa thành một đạo khói xanh chạy về phía phương xa. Nàng mặc dù là tiểu thành kiếm ý, nhưng không hề mạnh hơn Diệp Hành Chi. Diệp Hành Chi cũng không ngăn được tà linh tượng thần một đao, nàng cũng giống như vậy kết quả, tiếp tục dây dưa chỉ là một con đường chết. Lý Vân Châu phiền phức. Vương Vân cũng là quả quyết chạy trốn, không có nửa điểm do dự, hắn lo lắng bị tà linh tượng thần để mắt tới, dành thời gian quay đầu nhìn lại, phát hiện tà linh tượng thần để mắt tới Lý Vân Châu. Bốn người cùng nhau chạy trốn, thế nhưng tà linh tượng thần lại truy hướng Lý Vân Châu phương hướng. Là, Lý Vân Châu chính là năm lần cực hạn tối thể, huyết khí tràn đầy như rồng, giết hắn một cái, so giết chúng ta 10 cái hiệu quả còn tốt. Hắn phản ứng qua, cũng không biết là nên vui mừng hay là đồng tình Lý Vân Châu. Bù bù, tiếng xe do đứng lên, Diệp Hành Chi, Điền Kiệt cùng với một kiếm di xuất hiện bên cạnh hắn. Muốn hay không đi cứu hắn? Một kiếm di trầm giọng nói. Đây là tại hỏi Vương Vân, bởi vì ba đại hóa cương cường giả, hiện nay liền chỉ còn lại Vương Vân còn hoàn hảo. Diệp Hành Chi đã chỉ còn lại nửa cái mạng, căn bản không có lực đánh một trận. Điền Kiệt vết thương tuy nhưng không có hắn nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, chủ yếu nhất là Điền Kiệt không có chân lý võ đạo, căn bản không có cùng tà linh tượng thần giao thủ tư cách. Nếu biết rõ buộc phát phía sau tà linh tượng thần, liền Diệp Hành Chi đều không phải một hiệp chi địch. Hắn tự cầu phúc a, chúng ta liền tính đi, cũng cứu không được hắn. Vương Vân lắc đầu, không phải hắn thấy chết không cứu, mà là thật bất lực. Hắn đại khái có thể chống đỡ 2-3 đao, có thể cái này có làm được cái gì? Một kiếm gì cũng là nhiều nhất chống đỡ 2-3 đao, đồng dạng cũng là đi chịu chết. Nhất xoắn suýt là Diệp Hành Chi, hắn cùng Lý Vân Châu tính toán bằng hữu, những người khác vứt xuống Lý Vân Châu không có gì, dù sao không quen, có thể hắn không được, Lý Vân Châu còn cứu qua hắn. Có thể hắn thật đuổi theo, bất quá là cùng Lý Vân Châu cùng chết. Hay là đi trước à, đừng chờ tà linh tượng thần giết hắn lại trở về giết chúng ta, hắn là 5 lần cực hạn tối thể, năng lực tiên phú nếu như là chiến đấu phương diện, có lẽ có thể bảo mệnh. Điền Kiệt mở miệng nói, mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Một kiếm di linh lung kiếm tâm không phải thiên phú chiến đấu, có thể Lý Vân Châu năng lực thiên phú liền không nói được. Diệp Hành Chi ánh mắt sáng lên, hắn là biết Lý Vân Châu năng lực thiên phú, dùng ra năng lực thiên phú đến, nói không chừng còn có cơ hội phản sát tà linh tượng thần. Lúc này bọn họ đích xác hẳn là mau trốn, mà không phải xoắn suýt có cứu hay không Lý Vân Châu. Nếu như Lý Vân Châu dùng ra năng lực thiên phú đến cũng bị giết, hắn đi cũng là không làm nên chuyện gì. Bên hai kình phong gào thét, Lý Vân Châu chợt lách người chính là mười mấy thước khoảng cách, nhưng mà tà linh tượng thần hay là ở phía sau gắt gao cắn không ngừng, lại khoảng cách càng ngày càng gần. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn để bản thần ăn ngươi, bản thần cho ngươi một cái thông khoái. Tà linh tượng thần không nhanh không chậm theo ở phía sau, chỗ đến, cây cối toàn bộ khô héo. Theo chạy nhanh, trên người hắn từng khối kim giáp rơi xuống, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Thật sự cho rằng ta là sợ ngươi. Đi tới một mảnh đất trống thời điểm, Lý Vân Châu đột nhiên đứng vững, xoay người lại. Hắn chưa nói tới trốn, chỉ là hôm nay giỏ con bài chưa lật hơi nhiều, rất nhiều thứ không thích hợp tiếp tục thi triển. Bảng bên trên còn nằm lấy hơn 700 năm công lực, hắn căn bản không cần trốn, chỉ là muốn rời xa Diệp Hành Chi đám người mà thôi. Vâng. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp phát động đấu thần thiên phú, tất cả mọi thứ tăng lên 10 lần. Lực lượng, tinh thần, phòng ngự, tốc độ, nội kình, hết thảy tất cả đều đang điên cuồng tăng lên. Kinh khủng huyết khí tựa như huyết long chấn động hư không, mênh mông nội kình giống như đại giang đại hà lao nhanh, khí tức kinh khủng quét ngang, bốn phía mặt đất nhấc lên to lớn bùn đất thủy triều. Ầm ầm, chỉ là một đao quét ra, hung hồn nội kình tựa như sóng to gió lớn đánh ra đi ra, những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát, liền đại địa đều tại nổ tung. Đây là cái gì thiên phú? Ta linh tượng thần đều bị sợ ngây người. Kinh khủng nội kình tại Lý Vân Châu bên ngoài cơ thể tạo thành một trượng dày khí tường, cường đại uy áp làm hắn cảm giác kinh hồn tăng đảm. Hắn đem kim đao bổ đi ra, vọng tưởng đánh tan mênh mông nội kình hải dương, thế nhưng giống như châu chấu đa xe, va chạm ngay lập tức, kim đao liền bị bắn bay đi ra, cánh tay bỏ đầy rầm rạp chẳng chịt vết rách, ngay sau đó nổ tung, lộ ra đen như mực huyết đủ. Gào! Ngập trời nội kình tại đao ý dẫn dắt bên dưới, tà linh tượng thần giống như là bị cao tốc chạy xe lửa va chạm, tất cả kim giáp toàn bộ nổ tung, toàn bộ bị đánh bay. Ngay sau đó, đen như mực thân thể bay rất ra ngoài, tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm. Gấp 10 tốc độ, Lý Vân Châu cơ hồ là chợt lách người liền đi tới Tà Linh Tượng Thần trên không, Bán Nguyệt đao lập tức liền xuyên qua Tà Linh Tượng Thần lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tà Linh Tượng Thần mắt lộ ra hoảng sợ, sau một khắc, bên mông nội kình giống như sông lớn vỡ đê, theo Bán Nguyệt đao đánh vào thân thể của hắn. Giống như lung đỏ lạc sắt cắm vào huyết đục, Tà Linh Tượng Thần tư tư toát ra quần quần khói đặc, thân thể cấp tốc bành trướng. Phanh! Bất quá một hơi thời gian, Tà Linh Tượng Thần liền nổ tung, mặt đất bị đánh ra mấy mét lớn hố sâu, bùn đất tựa như bị axit sủn phiu dịp ăn mòn, chân cụt tay đứt bay loạn. Tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Đô gia lão tổ trực tiếp bị tại chỗ đánh nổ, còn không chết. Lý Vân Châu trong lòng trầm xuống, tà linh tượng thần nổ thành mảnh vỡ, đầy đất đều là tanh hôi thì nát, nhưng mà bảng cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hủy ta thần khu, vậy liền dùng nhục thể của ngươi đến bồi thường đi. Một đạo ba động truyền đến, hóa thành tà linh tượng thần âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Giữa thiên địa, nổ tung hắc khí chảy ngược, tại hư không bên trong chậm chạp ngưng tụ ra mơ hồ bóng người. Chương 125. Hóa thần đồ, chém đô gia lão tổ bóng người màu đen có chút bặm mẻo, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Thế nhưng Lý Vân Châu phát hiện loại kia tà ác khí tức vậy mà tại yếu bớt, khí thế nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Đoạn hôn trạm. Lý Vân Châu tự nhiên sẽ không để đối phương lực lượng khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, lúc này sử dụng ra tối cường phục ma chiến kỳ đánh ra. Tiểu thành đao ý ra chỉ bên dưới, màu đen đao khí dài hơn một trượng, phát ra sắc bén khí tức trùng điệp bổ vào vặn bẻo bóng người bên trên. Vâng! Tà linh tượng thần trên thân bắn ra một tầng u quang, vậy mà chặn lại đao khí, để đao khí không cách nào chém đi vào. Cùng lúc đó, tà linh tượng thần vặn bẻo thân thể chấn động, đổ về khói đen bị đánh tan một bộ phận, thế nhưng sau một khắc lại khôi phục bình thường. Lý Vân Châu trong lòng trầm xuống, thứ này càng thêm kinh khủng, một đạo quang mang liền chặn lại hắn tối cường phục ma chiến kỹ. Phốc phốc, đao khí tán loạn, hóa thành ngàn vạn đao khí nổ bắn ra mà ra, đem bốn phía mặt đất cắt ra vô số khe rãnh. Thật sự là ngút trời kỳ tài, ngươi cái này tư chất nếu là không chết, sau này thiên hạ nhất định có một chỗ cắm rủi, bản thân sống thời điểm gặp thiên kiêu bên trong, ngươi có thể xếp vào trước bà. Ta linh tượng thần sợ hãi thán phục, hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt tại dùng ra năng lực thiên phú về sau, sức chiến đấu sẽ bạo tăng nhiều như thế. Chém. Lý Vân Châu cảm giác chính mình bị ánh mắt tham lam để mắt tới, như có gai ở sau lưng. Nội kình điên cùng rót bán nguyệt đao, tiểu thành đao ý phát huy đến cực hạn, hắn lần thứ hai một đao bổ đi ra. Vâng. Ta linh tượng thần trên thân lần thứ hai chống lên một tầng u quang, tựa như thế gian kiên cố nhất tấm thuẫn. Bán nguyệt đao trùng điệp đánh xuống, tại đinh thai nhức góc tiếng va chạm bên trong, lần này u quang bị đánh ra một mảnh vết rách, ta linh tượng thần hư không rút lui, khói đen bị đánh tan hơn phân nửa. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, không thể đối tà linh tượng thần tạo thành thực chất tổn thương, những cái kia bị đánh tan khói đen rất nhanh lại tụ tập về tà linh tượng thần trên thân. Vô dụng, không muốn dây dưa, ngươi hay là ngoan ngoãn trở lấy ta vào ở thân thể của ngươi à, ta không phải cái gì tà linh, cũng không phải tà ma quỷ dị, ta chính là Đô Gia lão tổ. Ta không phải ma, ngươi dùng phục ma chiến kỹ lại sao có thể giết ta? Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Lý Vân Châu trong lòng trầm xuống, khó trách hắn cảm giác phục ma chiến kỹ cùng đao ý đối phó thứ này, khắc chế năng lực trên diện rộng yếu bớt, cái đồ chơi này vậy mà không phải ma. Đầy trời khói đen phun trào, vạn mèo bóng người càng ngày càng rõ ràng, ta sống thời điểm, mặc dù không có đột phá đến bao đan bên trên, thế nhưng cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một quyển tu luyện tinh thần kỳ công, hóa thần đồ. Thọ hết chết già thời điểm, ta nhục thân tử vong, thế nhưng tinh thần ngưng tụ không tan, lại thêm hậu thế rèn đúc kim thân, trăm năm hương hỏa cung phụng, hóa thành tinh thần thể. Nhục thân chết rồi, tinh thần bất diệt. Lý Vân Châu trong mắt tinh quang chớp động, cái kia hóa thần đồ đâu? Hắn vì cái gì muốn đi vào trấn Ma Ti? Rất lớn nguyên nhân chính là vì công pháp, loại này tu luyện tinh thần kỳ công, chỉ sợ là trấn Ma Ti đều chưa hẳn có. Cho dù có, chỉ sợ cũng không phải hắn loại này mới gia nhập trấn người mấy ngày ma tư có thể tiếp xúc. Công pháp này như vậy mới tiên, để một cái nhục thân người đã chết tinh thần vẫn sống, hắn lập tức liền trông mà thèm. Đao ý tiểu thành, theo đạo lý đến nói uy lực dừng ở đây, thế nhưng hắn đao đạo lực sát thương, kỳ thật cũng không phải là Diệp Hành Chi bọn họ loại này hóa cương cường giả nhập môn kiếm ý mạnh bao nhiêu. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì tinh thần không đủ cường đại. Dưới tình huống bình thường, tinh thần chỉ có thể chính mình tăng lên. Nếu là được đến loại này có thể tu luyện tinh thần kỳ công, hắn thực lực sẽ còn bạo tăng. Đỗ gia lão tổ hư ảo tinh thần thể một trận bặm mẹo, Lý Vân Châu cảm nhận được một loại vô hình cười nhạo, ngươi vậy mà còn nghĩ thăm dò hóa thần đồ. Bản thân sống thời điểm chính là bao đan cương giả, chân lý võ đạo đạt đến đại thành cảnh giới. Bây giờ dù cho không có nhục thân, cũng có đại thành chân lý võ đạo bảo vệ tinh thần thể, ngươi cái này thiên phú năng lực mặc dù để thực lực của ngươi bạo tăng nhiều như thế, nhưng ngươi không có đại thành cấp chân lý võ đạo, không tổn thương được bản thân tinh thần thể. Đại thành cấp chân lý võ đạo dưới tình huống bình thường là bao đan cường giả chuyên môn, số ít thiên kiêu có thể tại hóa cương cảnh giới tu thành đại thành cấp chân lý võ đạo. Đến mức nội kình cảnh giới, đem chân lý võ đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành thời gian, tu vi sẽ không còn lưu lại tại nội kình, cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện nội kình nắm giữ đại thành chân lý võ đạo tình huống. Đỗ gia lão tổ vì trì hoãn thời gian ngưng tụ tinh thần thể, không ngại nói ra một chút trọng yếu tin tức, mà còn trong mắt hắn, Lý Vân Châu đã là người chết, càng là sẽ không để ý tất nhiên không tổn thương được ngươi, vì sao không dám nói? Lý Vân Châu không có tiếp tục xuất thủ. Tất nhiên tiểu thành đao ý không đủ, vậy liền đại thành đao ý à, người bình thường không có khả năng tại nội kình cảnh giới chân lý võ đạo đại thành, nhưng hắn không phải người bình thường. Hắn là bất hắc. Thiên trọng cương kình, chưa nhập môn, đao ý, tiểu thành, long ngâm thiết bố sam, nội kình thất trọng, trước mắt công lực 7 năm 7 bảng vô thanh vô tức xuất hiện, hắn trực tiếp đem lực chú ý tập trung ở đao ý phía sau dấu cộng bên trên. Khích tướng bản thần. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, hóa thần đồ liền dấu ở bản thần kim thân bên trong, vừa rồi kim thân nổ tung, tán loạn trên mặt đất. Loại này trọng yếu đồ vật, đặt ở trên thân mới an toàn. Hắn không ngại nói ra, cũng không sợ trước mắt trấn ma ti người tìm tới đồ vật về sau chạy trốn, bây giờ hắn tinh thần thể xuất hiện, cái gì khinh công tại tinh thần thể trước mặt đều là trò cười. Người có thể chết. Được đến muốn đáp án, Lý Vân Châu ý thức không chút do dự điểm xuống đao ý phía sau dấu cộng. Bằng nháy mắt ảm đạm xuống, Lý Vân Châu chỉ cảm thấy đầu giống như là nổ tung mở dạng, sắc bén đao ý từ trên người hắn lao ra, quanh thân hiện lên vô hình lưỡi đao, trong tay bán nguyệt đao vang lên ong ong, giống như gieo hò đồng dạng. Phốc phốc. Vô hình đao ý khuấy động, không khí giống như bị lưỡi đao cắt chém, không ngừng phát ra tiếng vang. Dưới chân hắn mặt đất bị vô hình lưỡi đao mở ra, vô số tảng đá vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ, tạo nên một trận bụi mù. Làm sao có thể? Ngươi làm sao bỗng nhiên liền đao ý lại thành? Đỗ gia lão tổ tinh thần thể một trận bặm mẻo, lấy tinh thần phát ra âm thanh xuất hiện run rẩy, đại thành đao ý bao phủ bốn phương, những cái kiêng ngưng tụ tới khói đen phốc suy mẫn diệt tiêu tán. Khấu trừ 240 năm công lực, đao ý của ngươi đột phá đại thành trước mắt công lực năm một mấy không có gì không có khả năng. Lý Vân Châu âm thanh băng hàn, đại thành đao ý đổ xuống mà ra, toàn bộ tập hợp tại trên bán nguyệt đao. Bán nguyệt đao hong long chấn động, phun ra nuốt vào chói mắt đao mang. Sau một khắc, hắn giống như buôn lôi lao ra, một đao bổ đi ra. Không có thật lớn thanh thế, có chỉ là thẳng tiến không lùi lao quang, chạm phá tất cả phong mang. Đêm tối bên trong, bán nguyệt đao hóa thành dải lụa màu bạc, mãnh liệt đao ý phảng phất ngân nguyệt rơi xuống. Đao chưa chém xuống, Đỗ gia lão tổ tinh thần thể bên ngoài u quang liền lõm đi xuống, bị vô hình đao ý cắt ra một vết nứt, cho bản thân ngăn lại. Đỗ gia lão tổ tinh thần thể chấn động, u quang bắn ra đến cực hạn. Phốc phốc. Nhưng mà vô dụng, đao quang lóe lên, vạn mèo tinh thần thể liền hóa thành hai nửa, tiếng kêu rên vang vọng Lý Vân Châu tâm thần. Chương 126. Trở về Ngụy Châu a. Đỗ gia lão tổ tinh thần thể một phân thành hai, vạn mèo mơ hồ tinh thần thể phát ra gào thét, sắc bén đao ý tiến thẳng một mạch. Tại tinh thần thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng rào sát đứng lên. Chết. Lý Vân Châu hay là không thế nào yên tâm, cũng không lo được nhìn bảng có hay không có nhắc nhở. Đao ý mở ra tinh thần thể một mấy mắt, hắn hoành đao quét qua, màu đen đoạn hồn chạm đao khí bắn ra, đem Đỗ gia lão tổ hóa thành hai nửa tinh thần thể chặn ngang chặt đứt. Bản thân không cam lòng a. Tinh thần ba động chuyển đến, tâm thần bên trong vang một tiếng, Đỗ gia lão tổ tinh thần thể rốt cuộc duy trì không được, vang lập tức giải thể, thuần túy tinh thần lực giống như triều tịch tán loạn bốn phương. Cho dù có đại thành đao ý hộ thể, Lý Vân Châu cũng cảm giác đầu giống như bị lực vô hình nện gõ. Đầu đau đớn một hồi, chém giết tinh thần thể, thu hoạch được 200 năm công lực trước mắt công lực 717 hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu không có bảng, có thể trong phút chốc đem đao ý tăng lên tới đại thành, hôm nay hắn nói không chừng muốn Đỗ gia lão tổ tinh thần thể chiếm thân thể. Đương nhiên, nếu là không có bảng, hắn cả một đời cũng không có cơ hội tiếp xúc Đỗ gia lão tổ. Đúng rồi, hóa thần đồ. Lý Vân Châu rất nhanh liền vứt bỏ những tạp niệm này, bắt đầu tại bốn phía lục lọi lên. Nơi này đã sớm bị phá hủy đến không còn hình dáng, bùn đất lăn lộn tới, Lý Vân Châu nhẫn mại tính tình một tấc tìm kiếm, cuối cùng tại bùn đất bên trong tìm tới một cái cuốn lên quyển chủ. Hóa thần đồ. Cái đồ chơi này tại Đỗ gia lão tổ chết đi nhục thân bên trong lưu lại 100 năm, thế nhưng hắn giờ phút này một điểm chán ghét ý nghĩ đều không có, tìm được về sau lập tức liền chộp vào trên tay. Chờ xác định đây chính là hóa thần đồ, hắn mới cẩn thận đem đồ vật thu lại, lại tìm đến bắn bay kim đao, hắn theo đường cũ trở về. Trở lại từ đường, nơi này không có bất kỳ ai, Diệp Hành Chi, Mục Kiếm Di đám người toàn bộ chạy trốn. Lý Vân Châu cũng không để ý, dưới tình huống đó cùng hắn chung sinh tử chẳng qua là chết nhiều mấy người, lại nói hắn cũng không hy vọng Mục Kiếm Di đám người đuổi theo đến cứu hắn. Mà còn đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự trốn, sẽ không chịu chết. Chính hắn đều làm không được sự tình, không cần thiết tiêu chuẩn kép oán hận người khác. Từ đường bên trong, trừ chính giữa phía trước cung phụng tượng thần địa phương bị đánh hỏng, địa phương khác còn hoàn hảo không chút tổn hại, Lý Vân Châu cũng không nóng nảy đi tìm Diệp Hành Chi đám người, lần lượt tiến vào những phòng khác tìm kiếm. Đừng nói, thật đúng là để hắn tìm tới một cái bị cửa sắt giam lại địa phương. Đùng, một cái bóp gãy trên cửa khóa sắt, Lý Vân Châu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một cái cùng loại thư phòng địa phương, để đó không ít sách vở. Thật có bí tịch. Trừ một chút tạp thư bên ngoài, hắn thật đúng là tìm tới mấy bản công pháp, trong đó có một bản hay là thẳng tới bao đan cảnh giới. Lý Vân Châu từng cái thu lại, còn tìm đến một bản rèn đúc binh khí sách, phía trên không những ghi chép rèn đúc binh khí chi pháp, còn có một chút tài liệu quý hiếm ghi chép. Lại tìm tòi một hồi, xác định nơi này không có đồ tốt, hắn mới rời khỏi Đô Gia Trang. Đi đến phía trước hạ trại địa phương, Diệp Hành Chi đám người cũng chưa ở đây, lại đi về phía trước hai cây số, ven đường trong rừng đi ra một đám người, chính là Diệp Hành Chi một nhóm. Lý Minh, ngươi không sao chứ? Diệp Hành Chi kích động tiến lên, Lý Vân Châu lắc đầu bày tỏ không có việc gì. Ngươi giết Đỗ gia lão tổ. Vương Vân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Vân Châu trên thân kim đao. Không phải ta giết, hắn đuổi ta một khoảng cách, đông nhiên liền nổ tung. Lý Vân Châu cũng không tính muốn chém giết Đỗ gia lão tổ cái này công lao, mặc dù sẽ thu hoạch được một chút công văn, nhưng dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Rất nhiều thứ báo cáo thời điểm muốn kỹ càng bằng giao. Dù sao thu được hóa thần đồ, điểm này công hơn không muốn cũng không có quan hệ. Mấy người cũng không nghi ngờ Lý Vân Châu lời nói, ngụy biến khu vực, tình huống như thế nào phát sinh đều bình thường. Mà còn theo bọn hắn nghĩ, dù cho Lý Vân Châu vận dụng năng lực thiên phú, cũng giết không được Đô gia lão tổ, chỉ có lời giải thích này mới tính hợp lý. Một đoàn người lại lần nữa trở về phía trước hạ trại địa phương một lần nữa ở lại, bởi vì tạm thời còn không thể rời đi. Dựa theo Điền Kiệt lời nói, nơi này quái vật mặc dù bị thanh lý, thế nhưng bọn họ không hề xác định ngụy biến khu vực có hay không đã biến mất, muốn ở chỗ này đóng giữ mấy ngày mới được, mãi đến xác định ngụy biến hoàn toàn biến mất mới có thể rời đi. Đây là ta tại Đỗ gia từ đường tìm kiếm đến công pháp. Lý Vân Châu đem 5 bản công pháp đem ra, dựa theo phía trước ước định, những bí tịch này đại gia có thể cộng đồng lĩnh hội. Vừa rồi chúng ta chỉ lo chính mình bảo mệnh, cũng không có cùng ngươi cùng tiến thối, đây đều là ngươi, nào có mặt cùng ngươi cùng hưởng những bí tịch này. Diệp Hành Chi dẫn đầu cự tuyệt, hắn nói về sau, dù cho có ngao ngoe muốn động người, lúc này cũng không tiện lại đến lĩnh hội những này công pháp. Cuối cùng Lý Vân Châu đem đồ vật thu hồi. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày đi qua, Đỗ gia trang lại không bất luận cái gì động tĩnh, toàn bộ Đỗ gia trang đều không có phát sinh cái gì chuyện không bình thường, cũng không có quái vật xuất hiện. Điền Kiệt phái người cùng bản địa huyện nha câu thông, để bọn họ phái người thường xuyên lưu ý động tĩnh của nơi này về sau, một đoàn người trở về Ngụy Châu. Lần này không hề gấp gáp đi đường, tất cả mọi người không có dục ngựa lao nhanh, mà là chậm rãi đi đường, gặp phải thôn trấn liền vào ở đi qua đêm, thực tế bỏ qua, liền tại giã ngoại hạ trại. Đối chóc đao nhân cùng trấn ma giáo úy đến nói, đây đều là chuyện thường ngày. Lý Vân Châu cùng một kiếm di hai cái này tân nhân còn không thích ứng, thế nhưng dựa theo Diệp Hành Chi lời nói, có đôi khi tìm kiếm yêu ma vết tích, 10 ngày nửa tháng đều tại giã ngoại vượt qua đối chóc đao nhân đến nói là chuyện rất bình thường. Phá cương chỉ ngươi lĩnh ngộ mới thành. Một ngày này, một kiếm di thực sự là nhịn không được, chủ động hỏi tới Lý Vân Châu. Trong mấy ngày nay, nàng không có việc gì liền hồi tưởng Phương Bình chuyển cho nàng phá cương chỉ, thế nhưng cho dù nàng thần có linh lung kiếm tâm loại này đứng đầu thiên phú tu luyện, cũng đối cái kia chỉ một cái không có đầu mối. Một thành không có. Lý Vân Châu mắt lộ ra dị sắc, cô nương này sợ là có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều, vậy mà chưa kịp phản ứng Phương Bình là tại cố ý trang cao thâm khó dò, khó xử bọn họ. Loại kia chẳng biết tại sao phương thức truyền thụ, thật muốn có người có thể lĩnh ngộ ra thứ gì đến, hắn phát sóng trực tiếp dựng ngược căn cức. Đại gia mặc dù đều chỉ là mới vào võ đạo thái điểu, thế nhưng tốt xấu cũng tiếp xúc qua mấy môn võ học, biết phàm là chiến kỹ những vật này, đều liên quan đến tâm pháp chiêu thức, nội kinh vận chuyển kinh mạch lộ tuyến các loại. Tùy tiện đến điểm một chỉ liền để người lĩnh ngộ đồ vật, con mẹ nó chứ có loại này bản lĩnh còn cần đến bái sư, mỗi ngày đi nhìn người khác luyện võ được. Cho nên mấy ngày nay, hắn căn bản là nửa điểm không nghĩ Phương Bình sự tình, thậm chí đã nghĩ kỹ không dính líu chuyện này. Ban đầu thời điểm, thật sự là hắn nghĩ qua muốn bái tổng binh Lữ Thiên Hào sư phụ, tìm cho mình cái núi dựa lớn. Thế nhưng mấy ngày nay càng nghĩ, cảm thấy không hề thỏa đáng. Hắn cũng không phải là cái gì ngút trời kỳ tài, tất cả đều dựa vào bảng, nội tính tư chất gì đó, thậm chí còn không bằng Trương Chí Hằng, bái tại tổng binh môn hạ, rất dễ dàng lộ tẩy, không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Ngươi cũng không có tìm hiểu ra bất kỳ vật gì tới sao? Dạng này ta liền yên tâm. Một kiếm di lộ ra một bộ không phải ta một người không được liền tốt biểu lộ. Chương 127. Tu luyện hóa thần đồ Lý Vân Châu không có nhận tâm mạch trần. Hắn thấy, hoặc là Lữ Thiên Hào không phải thành tâm tu đồ, hoặc chính là Phương Bình tự chủ trương, cố ý khó xử hắn cùng một kiếm di. Trước đây Diệp Hành Chi cùng Vương Vân đối thoại, hắn nghe lọt được. Trấn Ma Ti nhân tài đông đúc, không hề thiếu bọn họ hai cái này vừa tiến vào Trấn Ma Ti người. Dựa theo Phương Bình tổng binh đệ tử thân phận, sắp xếp người đem hắn cùng một kiếm di điều động đến chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, tuyển dụng khảo hạch bên trong, rõ ràng là hắn cùng một kiếm di cùng với Hạ Cửu Lăng đã song song đệ nhất. Dựa vào cái gì hai người bọn họ ngày thứ hai liền bị rời trấn Ma Ti, mà Hạ Cửu Lăng thư thư phục phục tiếp tục tại trấn Ma Ti tu luyện. Mặc dù không hiểu rõ Hạ Cửu Lăng cùng Phương Bình ở giữa cụ thể có quan hệ gì, có thể là loại này không công bằng quá mức rõ ràng. Diệp Hành Chi cùng Vương Vân lời nói đến mức rõ ràng như vậy, nếu là hắn không có nghe được trong đó ý tứ chân chính cũng quá đần, thế nhưng hắn không nghĩ tới thân có linh lung kiếm tâm một kiếm gì, vậy mà không có nghe được Diệp Hành Chi cùng Vương Vân là tại mịt mở nhắc nhở bọn họ. Ba ngày sau, Ngụy Châu xuất hiện tại tầm mắt bên trong, lại đi một hồi, một đoàn người trở lại trấn Ma Ti. Trước đi công văn điện, đem công văn đăng ký. Không có lập tức tách ra, mọi người cùng đi đăng ký công văn đại điện. Ở bên ngoài liều sống liều chết, vì chính là thu hoạch được công văn thăng quan phát tài, hối đoái võ đạo tài nguyên, đăng ký tự nhiên là quan trọng nhất sự tình. To lớn trong tính đường, bày rất nhiều bàn, không ít ra ngoài trở về trấn ma giáo úy tại cái này đăng ký công văn. Không ít người bị thương, nhưng đối quá trình này rất là chờ mong. Điền Kiệt tìm tới một cái không người đăng ký địa phương, đem đã sớm biết tốt công văn đưa tới. Cái này công văn bên trên, viết chính là Đỗ gia trang phát sinh sự tình tất cả trải qua, người nào diệt bao nhiêu quái vật, người nào công lao lớn nhất các loại. Công đầu tự nhiên là Lý Vân Châu, hắn chém giết quái vật số lượng đứng hàng thứ nhất, còn giết một đầu hóa cương cấp quái vật, cùng với Đỗ gia lão tổ biến thành tà linh tự thần. Đỗ gia lão tổ mặc dù không phải hắn chém giết, thế nhưng bởi vì hắn mới chết, Diệp Hành Chi mấy người cũng ngượng ngùng cùng hắn tranh chém giết Đỗ gia lão tổ công văn. Lại thêm Đỗ gia trang sự tình cũng không phải bình thường sự kiện, chính là ngụy biến khu vực, cuối cùng Lý Vân Châu thu được 80 điểm công lao. 80 điểm công lao nghe lấy ít, thế nhưng hắn phía trước 400 lượng bạc mua một viên khí huyết đan, 5 điểm công văn liền có thể đổi một viên. Hắn cái này 80 điểm công lao, kỳ thật không sai biệt lắm tương đương với 7-8 ngàn lượng bạch ngân sức mua. Đương nhiên, thực sự có người cầm 7-8 ngàn lượng bạc đổi hắn cái này 80 điểm công lao, hắn tuyệt đối sẽ không đổi. Tại trấn Ma Ti, điểm công lao so hoàng kim còn hữu dụng, có thể đổi lấy hoàng kim cũng không mua được võ đạo tài nguyên. Lấy ra chóc đao nhân lệnh bài, đem công văn ghi chép trong sổ, hắn cần vận dụng điểm công lao hối đoái, trực tiếp về sau chuyên cần bộ bạch sổ sách là đủ. Lão đại, gặp qua đại nhân. Trở lại biệt tử, Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng đều tại tu luyện, nơi này cũng không có cái gì biến hóa. Lão đại, nhiệm vụ lần này là cái gì, làm thịt bao nhiêu đại yêu a? Trương Chí Hằng hiếu kỳ bu lại. Bọn họ loại này tùy tùng, theo lý là nên đi theo Lý Vân Châu cùng đi làm nhiệm vụ, cùng một chỗ lịch luyện đồng thời, cũng có thể tiện thể nhặt một chút công văn. Lần này không có gặp yêu, chỉ là dẹp yên một cái ngụy biến khu vực. Lý Vân Châu thuận miệng nói, Trương Chí Hằng còn không biết ngụy biến khu vực là cái gì, thế nhưng Từ Cẩm Hiên thần sắc đã thay đổi. Ngụy biến khu vực loại kia địa phương bình thường yêu ma quỷ quái đều là một tổ một tổ, đừng nói nội kình tu vi, bao đang cao thủ rơi đi vào đều có nguy hiểm. Cái gì là ngụy biến khu vực, lần sau lão đại ngươi có thể hay không mang ta a? Trương Chí Hằng lộ ra lòng ngứa ngáy khó nhịn chi sắc. Lý Vân Châu liếc Trương Chí Hằng một cái, có thể, chỉ cần không sợ chết, hắn không quan trọng, liền sợ đến lúc đó cho dọa đi tiểu. Trương Chí Hằng nghe vậy lộ ra nét mừng, căn bản không nhìn thấy Từ Cẩm Hiên đưa tới ánh mắt. Để hai người thiêu nước nóng, 7-8 ngày không có tắm, Lý Vân Châu trực tiếp nhảy vào đi, bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Đầu tiên là công lực, tăng thêm dùng để tăng lên đao ý công lực, không sai biệt lắm thu hoạch được 1000 năm. Bạc mấy trăm lượng, có thể bỏ qua không tính, hắn đã trực tiếp ném cho Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng, dùng để duy trì chi tiêu cùng cho hai người phát tiền lương. Kim đao một thanh. Bất quá đó cũng không phải chân chính hoàng kim chế tạo binh khí, mà là một loại kêu huyền kim đồ vật đúc thành, chân chính hoàng kim chế tạo binh khí, không có khả năng cùng hắn bán nguyệt đao va chạm mà không xấu. Đương nhiên, cái này không hứng thú kim đao giá trị liền thấp, nó so đồng thể tích hoàng kim còn đắt. Lý Vân Châu tính toán cầm đi xuất thủ bán đi, hắn có bán nguyệt đao, không cần trôi này kim đao. Hóa thần đồ một quyển. Điểm công lao 80. Công pháp bí tịch 5 bản, thấp nhất cũng là hóa cương cấp. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Đại nhân, đây là mấy ngày nay muốn thăm hỏi người thiết mời. Tám kết thúc, Từ Cẩm Hiên lấy ra một đống thiếp mời đến, đều là Lý Vân Châu rời đi khoảng thời gian này, trấn Ma Ti bên trong một số cao thủ muốn thăm hỏi Lý Vân Châu thiếp mời. Kỳ thật chính là lôi kéo, Ngụy Châu nội thành một chút đại thế lực muốn lôi kéo hắn cái này 5 lần cực hạn thối thể thiên tiêu. Toàn bộ đều lấy xuống. Lý Vân Châu nhìn cũng không nhìn, hắn hiện tại liền bái Lữ Thiên Hào sư phụ tâm tư cũng không có, càng không muốn cùng thế lực khác dính líu quan hệ. Từ Cẩm Hiên há to miệng muốn quên, thế nhưng cuối cùng không có nói ra, hắn chỉ là phụ tá, Lý Vân Châu còn chưa có tư cách làm chủ cho Lý Vân Châu. Hắn cảm thấy cần thiết lôi kéo quan hệ, đối Lý Vân Châu đến nói chưa chắc là. Đây là ta cho các ngươi đồ vật, thật tốt tu luyện vì ta làm việc. Không lại để ý những cái kia nghĩ lôi kéo hắn người, Lý Vân Châu từ 5 bản công pháp bên trong tìm ra một bản ném cho Trương Chí Hằng cùng Từ Cẩm Hiên. Đây là một bản từ thối thể cảnh mãi cho đến hóa cương cảnh giới công pháp, tên là Huyền Cương Công. Hắn hai cái này tùy tùng tu vi quá kém, không giúp tăng lên một cái, mang đi ra ngoài đều ném hắn cái này chủ nhân mặt, cũng vô pháp giúp hắn làm việc. Huyền Cương Công không kém, bất quá hắn cũng không tính tu luyện, đều vào trấn Ma Ti, loại này bình thường công pháp hắn đã sớm trước mắt. Đa tạ đại nhân, đa tạ lão đại. Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng đại hỉ, đối Lý Vân Châu đến nói tiện tay ném ra đồ vật, nhưng đối với bọn họ đến nói, khả năng là cả một đời đều không thể lấy được cường hành công pháp. Đi tu luyện đi. Vẫy lui hai người, Lý Vân Châu trực tiếp tiến vào mật thất bên trong, đem hóa thần đồ đem ra. Hắn ánh mắt dần dần lửa nóng, hóa thần đồ giá trị, liền bản kia bao đan cấp công pháp cũng không sánh nổi, mấy ngày nay nếu không phải lo lắng bị Vương Vân đám người phát hiện, hắn đã sớm muốn tu luyện. Đỗ gia lão tổ nguyên bản chết già rồi, cũng bởi vì tu luyện hóa thần đồ, lục thân chết tinh thần lại một mực trường tồn bất diệt, tu thành tinh thần thể. Loại này tu luyện tinh thần kỳ công, cho dù là hắn đều có chút không bình tĩnh. Tinh thần đối với võ giả đến nói phi thường trọng yếu, đặc biệt là đến cảnh giới cao, nghe nói trọng yếu nhất chính là tinh thần lực, võ giả mạnh yếu, trên cơ bản chính là nhìn võ giả tinh thần lực. Chỉ là cấp thấp võ giả căn bản tiếp xúc không đến tinh thần lực loại này hư vô mở mịt đồ vật, căn cứ hắn cùng Diệp Hành Chi giao lưu, thấp nhất cũng muốn bao đan bên trên cường giả mới có tư cách tiếp xúc tinh thần lực. Liền sợ ta tu vi quá thấp, cho dù có tu luyện tinh thần lực kỳ công, cũng vô pháp tu luyện. Đây là hắn lo lắng duy nhất, dù sao cũng là muốn bao đan bên trên mới có thể tiếp xúc cao cấp lực lượng, thực lực quá thấp, cho dù có công pháp cũng chưa chắc có thể tu luyện. Chương 128. Nội kinh viên mãn, lật bàn đồ quyển mềm dẻo, chính là đặc thù sinh vật ra chế thành. Theo đồ quyển từ từ mở ra, một bức huyền ảo khó lường bức họa xuất hiện ở trước mắt. Không có khẩu quyết tâm pháp, cũng không có hành công lộ tuyến những vật này, chính là một bức từ các loại thần bí đường vân tạo thành kỳ dị hình vẽ. Tu luyện thế nào? Lý Vân Châu ngưng mắt nhìn, chỉ cảm thấy những văn lộ kia phảng phất sống lại, phát ra một cỗ vô hình hấp lực, giống như là muốn đem hắn tinh thần hút đi đồng dạng, vội vàng lấy đao ý chấn áp tinh thần. Hắn lại nhìn về phía bảng, bảng cũng không có xuất hiện phản ứng. Lại tìm tòi một trận, hắn thử nghiệm dùng chính mình đao ý theo những cái kia thần bí đường vân phát họa, phảng phất vẽ đồng dạng. Một đầu đường vân không có vẽ kết thúc, vẻ bại liền như là như thủy triều xâm nhập hắn tinh thần. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, Lý Vân Châu thần tốc quay ngược về phòng, nằm xuống liền nằm ngáy ho ho. Hôm sau, Lý Vân Châu thần thanh khí sảng từ trên giường tỉnh lại, hắn biết chính mình hẳn là tìm tòi đến hóa thần đồ phương pháp tu luyện, chỉ là tương đối ảo diệu tuyệt luân hóa thần đồ đến nói, hắn tinh thần lực quá yếu, đừng nói lấy tinh thần vẽ hoàn chỉnh hình ảnh, liền một cái hoàn chỉnh đường vân đều phát họa không đi ra. Xem ra muốn tu luyện tinh thần lực, ta tu vi còn kém rất nhiều. Cùng hắn suy đoán một dạng, dù cho có tu luyện tinh thần kỳ công, cũng không phải hắn chỉ là nội kình tu vi có thể tu luyện. Không cách nào đem hoàn chỉnh hình vẽ phát họa một lần, bản căn bản sẽ không thu vào hóa thần đồ. Lại làm sao lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn đành phải trước từ bỏ tinh thần tu luyện, chờ tu vi tăng lên đi lên lại nói. Đương nhiên, cũng có thể là hắn phương pháp tu luyện dùng sai, cho nên hắn tính toán cùng đi hậu cần hối đoái địa phương hỏi một chút, có hay không phương diện này đồ vật giới thiệu. Còn có năng lực thiên phú vấn đề, vẫn luôn không có làm rõ ràng. Dựa mặt về sau, Lý Vân Châu đầu tiên là đi tiệm cơm, người ở đây không ít. Dù sao có miễn phí đồ ăn, chính mình ở nhà làm thức ăn chóc đao nhân cũng không nhiều, đều là thô bị võ phu, có thể làm ra món gì ăn ngon đồ vật tới. Tùy tiện tìm cái không có người chỗ ngồi xuống, rất nhanh có hầu hạ gã sai vật đem đồ ăn bưng tới. Đồ ăn rất phong phú, gà vịt cá đều có, còn có rau dưa cùng canh, một cái buồn lớn cơm cùng với một bầu rượu. Đãi ngộ đến nói, chấn ma ti là coi như không tệ. Cứ như vậy một trận, ở bên ngoài không có một lượng bạc căn bản không ăn được. Vừa ăn vừa uống, Lý Vân Châu nghe lấy bốn phía chóc đao nhân trò chuyện, thu thập lưu dụng tình báo. Nghe nói Cầu Thiếu Vũ trở thành ngân bài chóc đao nhân. Thật sự là khủng bố a, không đến 30 tuổi ngân bài chóc đao nhân. Những này trời sinh liền có thiên phú năng lực người, quả thực biến thái. Lý Vân Châu trong lòng hơi động, chấn ma ti quy củ, bọn họ loại này đồng bài chóc đao nhân nếu muốn tấn thăng làm ngân bài chóc đao nhân, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Đầy đủ công văn, cùng với bao đan tu vi. Không đến 30 tuổi bao đan tu vi, cái này gọi Cầu Thiếu Vũ người thiên phú xác thực không phải bình thường. Chấn ma ti xác thực nhân tài đông đúc, vậy mà lại là một cái trời sinh thức tỉnh năng lực thiên phú thiết yêu. Ăn qua cơm, Lý Vân Châu lại trở lại viện tử tiến vào mật thất bên trong, lấy ra một bản tại Đỗ gia từ đường lấy được bí tịch. Liễm Tức Quyết. Đây là một bản ẩn giấu tu vi bí thuật, hắn tu vi tăng lên quá nhanh, chấn ma ti loại này địa phương cao nhân quá nhiều, không ẩn giấu tu vi lời nói rất dễ dàng xảy ra chuyện. Có cái này Liễm Tức Quyết, về sau động thủ thời điểm, hắn liền có thể căn cứ tình huống lựa chọn buộc phát cái gì cấp độ tu vi, không cần lo lắng một khi động thủ, tất cả tu vi liền bại lộ tại trước mặt người khác. Một khắc đồng hồ về sau, Liễm Tức Quyết xuất hiện trên bảng. Liễm Tức Quyết, chưa nhập môn, Liễm Tức Quyết cũng không phải là cái gì cao thâm công pháp, chỉ là dạy người làm sao khống chế khí tức, khống chế sức mạnh cùng với làm sao ẩn tàng lực lượng. Lý Vân Châu hoa 5 năm công lực, liền đem Liễm Tức Quyết tu luyện tới viên mãn, có thể tự nhiên che giấu mình thực lực. Bất quá Liễm Tức Quyết đẳng cấp không hề cao, chỉ là hóa cương cấp công pháp, một khi hắn tu vi vượt qua hóa cương cấp, Liễm Tức Quyết liền sẽ mất đi tác dụng. Bất quá đối hiện nay hắn đến nói đủ, chờ tu vi vượt qua hóa cương, lại để thăng Liễm Tức Quyết đẳng cấp là được rồi. Trước mắt công lực 712 năm nhìn qua bảng, Lý Vân Châu do dự muốn hay không một hơi đem đao ý tăng lên tới viên mãn, đi đăng đỉnh hóa long thê, đem trong nhà đá công pháp lấy. Quá kiêu căng. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tạm thời không lấy trong nhà đá công pháp, mới nội kình cảnh giới liền đao ý viên mãn, loại này thiên tư sẽ chỉ làm người sinh ra kinh dị cùng hoảng hốt. Cây cao chịu gió lớn. Trong nhà đá công pháp liền tại nơi đó, sẽ không chạy, không cần thiết nóng lòng nhất thời để chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, ai biết có hay không cao thủ nhìn chằm chằm hóa long thê. Trước tăng cao tu vi a, không nói bao đan, tối thiểu nhất cũng phải có hóa cương tu vi, suy nghĩ thêm thạch ốc công pháp sự tình. Liên như là hóa thần đồ, lợi hại là lợi hại, nhưng không phải hắn hiện tại có thể tu luyện, lấy được công pháp cũng chưa chắc có thể lập tức tu luyện, quá tham lam không phải chuyện tốt. 700 năm công lực, đầy đủ một hơi tăng lên tới nội kình biến mãn. Đem bảng mở ra, Lý Vân Châu bắt đầu từng cái cho chủ tu công pháp tăng thêm công lực. Ầm. Trong biệt tử, Hạ Cửu Lăng một chỉ điểm ra, thủ hạ tùy tùng cương khí lúc này bị đâm ra một cái lỗ thủng. Ba ba. Phương Bình vỗ tay, từ trên ghế đứng lên, chúc mừng, biểu đệ ngươi thiên tư kinh người, thời gian 7-8 ngày liền đem phá cương chỉ nhập môn. Hạ Cửu Lăng thu ngón tay lại, còn phải đa tạ biểu ca ngươi kiên nhận chỉ đạo, nếu không ta không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ phá cương chỉ bí quyết. Ngay sau đó, hắn lời nói nhất chuyển, nghe nói Lý Vân Châu cùng một kiếm gì đã trở về, cũng không biết bọn họ phá cương chỉ tu luyện có hay không nhập môn. Ta căn bản là không có truyền cho bọn họ phá cương chỉ, có thể nhập môn mới là lạ. Phương Bình trong lòng hơi động, không có đem lời nói này đi ra. Hắn cái này biểu đệ Hạ Cửu Lăng tâm cao khí ngạo, còn không biết chính mình vì giúp hắn, không có truyền Lý Vân Châu cùng một kiếm gì phá cương chỉ sự tình. Bất quá đều 7-8 ngày, cũng nên đi truyền Lý Vân Châu cùng một kiếm gì phá cương chỉ, vạn nhất bị người phát hiện mánh khóe, sư phụ Lữ Thiên Hảo truy cứu tới, chính mình sợ là muốn bị loại bỏ môn đường. Biểu đệ ngươi nghiêm túc tu luyện, ta đi xem một chút cái này Lý Vân Châu cùng một kiếm gì. Đi ra Hạ Cửu Lăng biệt tử, Phương Bình thu hồi nụ cười, vừa muốn gõ cửa, phát hiện Lý Vân Châu chính mở miệng đi ra. Hai người đều là sững sờ, Phương Bình trước tiên mở miệng, ngươi phá cương chỉ lĩnh ngộ bao nhiêu? Hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, không hề đề cập tới chính mình cố ý khó xử Lý Vân Châu sự tình, người không biết chuyện nghe đến, còn tưởng rằng hắn thật đã truyền thụ Lý Vân Châu phá cương chỉ. Tiếp xuống không quản Lý Vân Châu nói cái gì, trong lòng của hắn đã ấp ủ một đống an ủi Lý Vân Châu từ ngữ, sau đó lại thuận thế đem phá cương chỉ bí tịch lấy ra, để Lý Vân Châu mang ơn. Lý Vân Châu liếc qua Phương Bình, ta không rảnh cùng các ngươi chơi chơi đoán chữ, ngươi đi tìm những người khác chơi đi. Không quản là Lữ Thiên Hào bày mưu đặc kế, hay là Phương Bình vì giúp Hạ Cửu Lăng cố ý khó xử, với hắn mà nói đều là giống nhau, ta không cạnh tranh người tổng binh này đệ tử. Các ngươi thích chơi như thế nào, không liên quan gì đến ta. Đang lúc nói chuyện, Lý Vân Châu tùy ý ôm cái quyền, sau đó trực tiếp rời đi. Chương 129. Viên Thanh Y dị Phương Bình ngây dại, náo hải bên trong ông. Lý Vân Châu đây là lật bàn không chơi. Hắn không chơi, chính mình còn thế nào hướng sư phụ Lữ Thiên Hào bàn giao. Sư phụ bàn giao khảo nghiệm bên trong, cũng không có để hắn giả thần giả quỷ trêu đùa Lý Vân Châu, mà là để hắn trực tiếp chuyển xuống phá cương chỉ cho Lý Vân Châu tu luyện. Dừng lại, một cái cất bước, Phương Bình giống như một đạo u linh xuất hiện tại Lý Vân Châu trước mặt, ngươi lời nói vừa rồi là có ý gì, nói rõ ràng. Cương đại uy áp quyết tán ra đến, ép hướng Lý Vân Châu. Lý Vân Châu thần sắc không thay đổi, nghe không hiểu sao. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ta không rảnh cùng các ngươi chơi những này nhảm chán cho xiếc, tổng binh trướng mắt ta Lý Vân Châu, có thể nói rõ, để ta vô căn cứ lĩnh ngộ phá cương chỉ, ta tự hỏi không có bản sự này. Phương Bình con ngươi co vào, không chỉ là Lý Vân Châu lời nói gan to bằng trời, chủ yếu là Lý Vân Châu nói cũng không phải là tình huống chân thật. Sư phụ Lữ Thiên Hảo cũng không có để Lý Vân Châu vô căn cứ lĩnh ngộ phá cương chỉ, mà là hắn Phương Bình để Lý Vân Châu vô căn cứ lĩnh ngộ phá cương chỉ. Một điểm cuối cùng, ta chưa hề nói qua ta muốn bái tổng binh sư phụ, các ngươi thích chơi trò xiếc, đi tìm người khác chơi. Đang lúc nói chuyện, Lý Vân Châu nghiêng người bước ra, hướng đi nơi xa. Phương Bình há to miệng, một câu đều nói không đi ra. Lý Vân Châu không bái sư, theo lý mà nói là chuyện tốt, Hạ Cửu Lăng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Có thể xấu chính là ở chỗ hắn đã nói cho sư phụ Lữ Thiên Hảo, hắn đã truyền Lý Vân Châu phá cương chỉ, hiện tại Lý Vân Châu bỗng nhiên nói không bái sư. Hắn không có chuyển phá cương chỉ sự tình tất nhiên che giấu không được. Hắn là cô y khó xử chúng ta. Một kiếm di đứng tại cửa viện nhìn qua Lý Vân Châu đi xa bóng lưng, kịp phản ứng. Thiếu một người cạnh tranh cũng tốt, thật làm chính mình là thiên kiêu chi tử, sư phụ không thu ngươi làm đồ đệ không được. Việc đã đến nước này, Phương Bình dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn không tin sư phụ sẽ vì một cái không quan trọng người trừng phạt hắn, Lý Vân Châu là thiên kiêu, có thể hắn Phương Bình cũng là thiên kiêu. Liên tính sư phụ biết chuyện này, nhiều nhất chính là quát lớn vài câu, chẳng lẽ còn làm một cái người không quen biết, đem chính mình cái này dạy bảo nhiều năm đệ tử trục xuất môn đường. Lý Vân Châu là kinh diễm, thế nhưng biểu đệ Hạ Cửu Lăng cũng không kém, chính mình là biểu đệ tranh thủ, chính là nhân chi thường tình. Một điểm khó khăn đều vượt qua không được, bỏ gánh không làm, loại người này khó làm được việc lớn. Trình lý suy nghĩ, Phương Bình hướng đi một kiếm gì. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, một kiếm gì nhưng là trước tiên mở miệng, tiểu nữ tử tư chất không đủ, phá cương chỉ chưa thể lĩnh hội mảy may, như vậy lui ra tổng binh đại nhân khảo nghiệm. Một kiếm gì cũng thối lui ra khỏi. Phương Bình trên tay phá cương chỉ bí tịch, thu hồi lại không phải, đưa ra đi cũng không được. Cũng tốt, kể từ đó chỉ còn lại biểu đệ, bái sư 10 phần chắc chín. Có Lý Vân Châu tại phía trước, giờ khác này Phương Bình ngược lại lộ ra nụ cười, hai cái đối thủ cạnh tranh cũng không có, biểu đệ bái sư liền thuận lý thành trương. Chỉ cần những chuyện này có thể che giấu một đoạn thời gian, chờ biểu đệ Hạ Cửu Lăng chân chính nhập môn, dù cho sư phụ Lữ Thiên Hào biết sự tình chân tướng cũng không có cái gọi là. Bất quá chuyện này không thể che giấu, có thể che giấu nguyên nhân chân chính. Thế nhưng Lý Vân Châu cùng một kiếm di lui ra sự tình phải mau chóng nói cho sư phụ, không thể chờ sư phụ hỏi thăm khảo nghiệm tình huống mới nói hai người không bái sư sự tình. Bất chi bất giác trở lại sư phụ tổng binh phụ đệ, chỉ thấy viện tử bên trong ngồi đại sư Minh Viên Thanh Y Lý Phương Bình thần sắc nghiêm lại, đội vàng tiến lên chắc tay, đại sư Minh ngươi trở về. Bọn họ những này về sau đệ tử đều là sư phụ Lữ Thiên Hảo bởi vì triều đình quy củ bị ép tu đồ, thế nhưng đại sư Minh Viên Thanh Y lại khác biệt. Viên Thanh Y tại sư phụ Lữ Thiên Hảo còn không phải tổng binh thời điểm, liền đã bái nhập môn hạ, là chân chính truyền nhân y bát. Viên Thanh Y ăn nói có ý tứ, gật đầu nói, đã đi qua thời gian 7-8 ngày, ba người kia phá cương chỉ tu luyện đến như thế nào, nhưng có người nhập môn. Nghe đến Viên Thanh Y thì hỏi thăm phá cương chỉ sự tình, Phương Bình khẩn trương lên. Đại sư Minh Viên Thanh Y thì uy nghiêm, với hắn mà nói so sư phụ Lữ Thiên Hảo càng lớn. Thân là tổng binh, Lữ Thiên Hảo công việc bề bộn, càng nhiều thời điểm là đại sư Minh tại dạy dỗ, cho nên hắn sợ đại sư Minh Viên Thanh Y thì nhiều hơn sợ sư phụ Lữ Thiên Hảo. Phương Bình trong lòng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới đại sư Minh Viên Thanh Y thì sẽ tại lúc này trở về, Hạ Cửu Lăng đã nhập môn, đại sư Minh có thể tìm đến Liên Sinh giáo những cái kia xuất sinh vết tích. Hắn tính toán dùng Liên Sinh giáo sự tình lừa dối quá quan. Sư đệ Khúc Phi chết tại trên tay Liên Sinh lắm mẫu, sư phụ Lữ Thiên Hào bởi vì Lâm Hải huyện sự tình không cách nào báo thù, từ đại sư Minh Viên Thanh Ý đi tìm Liên Sinh lão mẫu. Viên Thanh Ý gật đầu, đã có mặt mày. Phương Bình lộ ra vẻ cừu hận, lúc nào độc thủ, sư Minh mang ta lên, ta muốn đích thân cho Khúc Phi sư đệ báo thù. Ta chính là vì chuyện này trở về, chuẩn bị một chút, có ngươi cho Khúc Phi sư đệ báo thù cơ hội. Viên Thanh Ý lìa lời nói nhất chuyện, chỉ có Hạ Cửu Lăng một người nhập môn sao? Một kiếm di cùng Lý Vân Châu đâu? Làm sao không kết thúc? Phương Bình đáy lòng siết chặt, còn tưởng rằng đại sư Minh Viên Thanh Ý chỉ là tùy tiện quan tâm một cái, xem ra cũng không phải là như vậy. Đắn đo một phen về sau, hắn mở miệng nói, cái kia kêu Lý Vân Châu năm lần cực hạn tối thể nói hắn cũng không tính bái sư phụ, cho nên không có tu luyện phá cương chỉ. Không nói nguyên nhân, chỉ nói kết quả, cũng không có vấn đề đi. Đang lúc nói chuyện, Phương Bình cẩn thận nhìn hướng đại sư Minh Viên Thanh Ý Liễu, phát hiện Viên Thanh Ý Liễu cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Có sư thừa sao? Viên Thanh Ý Liễu chỉ cho là Lý Vân Châu là có sư thừa, Ngụy Châu tổng binh cũng không phải là người người đều muốn bái thầy. Hắn cũng không có tự luyến đến sư phụ Lữ Thiên Hào muốn thu đồ, liền khắp thiên hạ tiền tiêu đều đến tranh đoạt danh ngạch. Một kiếm gì đâu? Nàng cũng nói không có ý định bái tại sư phụ môn hạ. Lời này vừa nói ra, Viên Thanh Ý Liễu mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, ngươi vì biểu đệ ngươi Hạ Cửu Lăng, khó xử bọn họ. Ta Phương Bình nguyên bản còn muốn mạnh miệng, thế nhưng nhìn thấy Viên Thanh Ý lìa biểu lộ phía sau rốt cuộc nói không nên lời. Hắn lúc này cũng kịp phản ứng, ba người bên trong kinh diệm nhất chính là Lý Vân Châu, có thể nói đến Lý Vân Châu thời điểm, đại sư Minh Viên Thanh Ý lìa cũng không có cái gì phản ứng. Nói đến một kiếm di không có ý định bái sư, đại sư Minh Viên Thanh Ý lìa lập tức liền chắc chắn chính mình tận lực khó xử, nhất định là một kiếm di nơi đó có chính mình không biết nguyên nhân, dẫn đến đại sư Minh khám phá tất cả những thứ này. Viên Thanh Ý lìa sắc mặt tái xanh, người lá gan càng lúc càng lớn. Ngay cả sư phụ thu đồ sự tình ngươi cũng dám chơi ngang chân, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút rốt cuộc đã làm cái gì. Hắn không nói gì thêm lời nói nặng, thế nhưng Vương Bình cũng đã hái hùng kết đĩa, thần tốc đem hắn đối Lý Vân Châu cùng một kiếm gì làm sự tình nói ra. Sư Minh, ta cũng chỉ là muốn cho ta biểu đệ tranh thủ mấy ngày thời gian, là thật không nghĩ tới cái kia Lý Vân Châu trực tiếp liền lật bản, còn hảo chết không chết bị một kiếm gì nghe thấy. Phương Bình cảm giác chính mình rất oan uổng. Đây chính là bái Ngụy Châu tổng binh sư phụ chuyện lớn, một khi thành công, có thể nói một bước lên trời. Tại Ngụy Châu không nói dưới một người trên ba người, nhưng chỉ cần thành, trên cơ bản dám chọc người liền không có mấy cái. Nào nghĩ tới Lý Vân Châu liền là ngần ấy làm khó dễ, trực tiếp liền lập bàn. Chương 130. Lại bị điều động viên Thanh Ý liền nghe xong, cũng là nửa ngày im lặng. Cái này xác thực không phải cái gì quá làm khó dễ sự tình, thế mà liền lập bàn. Nghĩ đến cái kia Lý Vân Châu, ngươi làm khó dễ chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, hắn hẳn là thật không có ý định bái nhập sư phụ môn hạ. Tổng binh môn hạ, đừng nói chỉ là nhẹ nhàng làm khó dễ, chính là ăn tức sợ là đều có người nguyện ý. Lý Vân Châu sở dĩ chịu không được một điểm bị khuất, đại khái là thật không có bái sư tính toán, mới lật bàn không chơi. Thiên tiêu đều có ngạo khí, thế nhưng ngạo khí không phải như thế dùng, có thể năm lần cực hạn thối thể người, sẽ không liền ngần ấy hai hại đều phân tích không rõ ràng. Phương Bình tở phào nhẹ nhõm, đại sư Minh liền là đại sư Minh, ta vậy mà nhìn không ra điểm này. Viên Thanh Y Lìa cũng không bởi vậy liền thư giãn nét mặt của mình, cười lạnh nói, Lý Vân Châu nơi đó có thể không quản, thế nhưng một kiếm gì nếu là thối lui ra khỏi, sư phụ đại khái sẽ lột da của ngươi. Lý Vân Châu tư chất thoạt nhìn muốn so một kiếm gì cùng Hạ Cửu Lăng tốt, thế nhưng không khá hơn bao nhiêu, cho nên hắn không bái sư, không quản là Viên Thanh Y hay là Lữ Thiên Hảo cũng sẽ không để ý đường đường tổng binh, còn không đến mức kém như thế một cái đệ tử. Trừ phi Lý Vân Châu có cái thế vô song chi tài, thế nhưng hiện nay đến xem, Lý Vân Châu còn không đạt tới loại này tình trạng. Phương Bình thần sắc nhất biến, đại sư Minh, cái này một kiếm gì đến tuột cùng là lai lịch gì? Hắn cũng không phải là cái gì đồ đần, có thể bái làm thầy Lữ Thiên Hảo, tự nhiên không phải là đồ đần. Cho chuyện thời gian lâu như vậy, hắn cũng phản ứng lại. Chính mình cho sư phụ dự định đệ tử là biểu đệ Hạ Cửu Lăng, thế nhưng sư phụ dự định đệ tử, tỷ lệ lớn là một kiếm gì. Cho nên khi nghe đến một kiếm gì lui ra về sau, đại sư Minh phản ứng mới sẽ như thế lớn. Trừ cái đó ra, Linh Lung kiếm tâm một kiếm gì hẳn là còn có hắn cũng không biết lai lịch. Không nên ngươi biết rõ, tốt nhất đừng hỏi, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ làm sao thay đổi một kiếm gì ý nghĩ đi. Viên Thanh Ý liền đứng lên, ngày mai hành động, sư phụ để ba người bọn họ đều tham gia, ngươi đi tìm dưới người điều động kiến đi. Phương Bình sững sờ, Lý Vân Châu không có ý định bái sư, còn điều động hắn sao? Hắn đại khái hiểu lần này hành động là đối ba người khảo nghiệm, nếu không không có khả năng chỉ mặt gọi tên điều động ba người. Bớt nói nhảm, cho ngươi đi xử lý ngươi liền đi làm, có chất vấn chính ngươi đi hỏi sư phụ. Nói xong, Viên Thanh Y thì trực tiếp rời đi. Sách này không sai. Viện tử bên trong, Lý Vân Châu cầm mới từ hậu cần hối đoái chỗ lấy được tạp thư Võ Đạo Tường Đàm. Võ Đạo Tường Đàm bao hàm toàn diện, liên quan tới võ đạo đồ vật đều có ghi chép, võ đạo từng cái cảnh giới biến hóa, còn có rất nhiều năng lực thiên phú giới thiệu trở. Nhìn một hồi, hắn liền cảm giác tầm mắt mở rộng, không còn là võ đạo tiểu bạch. Trong lòng một chút nghi hoặc, cũng tại quyển sách này bên trên có đáp án. Hắn phía trước phán đoán cũng không có sai, nội bình cảnh giới xác thực không thể tu luyện tinh thần, đương nhiên nếu là gượng ép tu luyện cũng không phải không được. Chỉ là trường hợp này thuộc về đốt cháy giai đoạn, đối tương lai võ đạo hội bất lợi, chỉ có những cái kia vô vọng đột phá bao đan bên trên người, mới sẽ tại bao đan cảnh giới tu luyện tinh thần tăng lên thực lực. Bất quá nơi này Lý Vân Châu chỉ là nhìn một chút liền không tiếp tục để ý, hắn không thể tu luyện, những người khác tự nhiên cũng không thể tu luyện. Mà còn hắn có đại thành đao ý hộ thể, cũng không sợ gặp phải những cái kia tự hủy căn cơ trước thời hạn tu luyện tinh thần nhân. Bởi vì chân lý võ đạo bản chất cũng là tinh thần một loại phương thức vận dụng, cũng là không thể tu luyện tinh thần phía trước, tăng lên tinh thần phương pháp tốt nhất. Hắn đại thành chân lý võ đạo, đủ để cho hắn tinh thần tăng lên vượt xa cùng cảnh giới. Năng lực thiên phú. Lý Vân Châu quan tâm nhất là liên quan tới năng lực thiên phú ghi chép, nơi này ghi chép rất nhiều hắn chưa từng nghe nói qua năng lực thiên phú, có kỹ càng giới thiệu. Linh Lung kiếm tâm cùng tu La thiên phú đều ở trong đó, bất quá hắn cũng không tìm tới chính mình đấu thần thiên phú. Liên quyển sách này cũng không có ghi chép sao? Hắn cho rằng có thể ở trong sách tìm tới có quan hệ đấu thần thiên phú ghi chép, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Dựa theo trên sách nói, thế gian không có bị ghi chép thiên phú rất nhiều, có ít người là bảo thủ thiên phú bí mật, đến chết cũng không hướng bên ngoài lộ ra được câu, cho nên tạo thành rất nhiều ngày phú năng lực không muốn người biết tình huống. Còn có năng lực thiên phú thiên kỳ bách quái, nhiều khi có thể sinh ra cái gì năng lực thiên phú hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ có một số nhỏ năng lực thiên phú cùng huyết mạch có quan hệ. Ví dụ như Hạ Cửu Lăng tu La thiên phú dưới tình huống bình thường chỉ có người của Hạ gia có thể sinh ra, chính là độc thuộc về Hạ gia huyết mạch thiên phú. Lý Vân Châu lại tiếp tục nhìn xuống, hy vọng có thể tìm tới thiên phú tu luyện năng lực phương pháp. Hắn đấu thần thiên phú rất mạnh, nhưng lại có 7 ngày hạn chế, hắn hy vọng có thể thông qua tu luyện đến thay đổi cái này một tai hại. Còn có chính là hy vọng có thể đem tăng lên 10 lần, biến thành 11 lần, gấp 12 lần. Năng lực thiên phú không thể tu luyện, chỉ có thể theo tu vi tăng lên tự động trưởng thành, tu vi càng cao, thời gian sử dụng càng dài, hạn chế cũng sẽ giảm bớt. Đáng tiếc hắn cũng không có tìm tới thiên phú tu luyện năng lực phương pháp, hoặc là nói duy nhất phương pháp chính là tăng lên tu vi võ đạo đạt tới trình độ nhất định, năng lực thiên phú một cách tự nhiên liền sẽ đại thành. Khi đó, năng lực thiên phú liền có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng, sẽ không còn bất luận cái gì hạn chế, cùng giai không có thiên phú năng lực người chỉ có thể bị quét ngang. Năng lực thiên phú loại này cường đại đồ vật không thể tu luyện, nói không thất vọng có chút giả. Lý Vân Châu đem trên tay sách thả xuống. Tu vi mới là căn bản. Đây là hắn cuối cùng được ra kết luận, đến cảnh giới cao, đại gia năng lực thiên phú đều đại thành. Chém giết cuối cùng nhìn hay là tự thân tu vi. Nhân tộc có cường đại năng lực thiên phú, những cái kia yêu đầu. Yêu nếu là không có có thể kháng hoành năng lực thiên phú đồ vật, không có khả năng cùng nhân tộc chống lại nhiều năm như vậy. Thùng thùng. Lý Vân Châu đại nhân có đó không? Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Tại Lý Vân Châu ra hiệu bên dưới, Từ Cẩm Hiên đi mở cửa ra, chỉ thấy đứng ở phía ngoài hai cái trấn ma giáo úy. Lý đại nhân, đây là ngươi điều độc lệnh. Hai người đưa tới một tờ công văn, rất nhanh rời đi. Lý Vân Châu mở ra đến xem, phát hiện lại là điều động hắn đi chấp hành nhiệm vụ, bất quá không phải hiện tại, mà là buổi sáng ngày mai. Thật sự là có ý tứ. Dựa theo Diệp Hành Chi lời nói, chóc đao nhân vô cùng tự do, chém yêu trừ ma đô là chính mình chủ động đi làm, loại này bị điều động sự tình, một năm nhiều nhất 4-5 lần. Có thể hắn mới vào trấn ma ti mấy ngày, liền bị điều động 2 lần. Điều lệnh bên trên cũng không có nhiệm vụ cụ thể miêu tả, chỉ là để hắn mỗi sáng sớm đúng hạn đi võ đài tập hợp. Lão đại, có thể mang ta lên sao? Trương Chí Hằng có chút kích động. Đừng tìm chết, trấn ma ti điều động nhiệm vụ. Dưới đại đa số tình huống là vì không thích hợp nhiều người tác chiến, mới điều động chóc đao nhân cao thủ, ngươi cái này thối thể tu vi, 10 cái mạng cũng không đủ giết. Từ Cẩm Hiên quát lớn lại Trương Chí Hằng. Hắn cũng muốn đi theo Lý Vân Châu nhặt chút công văn, thế nhưng biết loại này điều động nhiệm vụ tính nguy hiểm, đừng nói Trương Chí Hằng chỉ là thối thể tu vi, chính là nội kình tu vi cũng không đáng chú ý, nếu biết rõ chóc đao nhân, tu vi thấp nhất cũng muốn cầu thị hóa cương, hoặc là Lý Vân Châu một kiếm di dạng này có thể nội kình lịch chiến hóa cương thiên tiêu. Trương Chí Hằng cái này mới hơi thở suy nghĩ. Chậm chút thời điểm, Diệp Hành Chi mang theo Bạch Linh đi tới biệt tử, muốn mời Lý Vân Châu cùng nhau làm cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Mặc dù hắn bị điều động không thể tham dự, nhưng vẫn là hiếu kỳ. Ngụy Châu Châu phủ tính toán xây dựng lại Lâm Hải huyện, tại trấn Ma Ti thông báo tiêu diệt toàn bộ Lâm Hải huyện xung quanh đại yêu nhiệm vụ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 131. Vân ẩn sơn trang Lâm Hải huyện huyện thành mặc dù bị hủy, thế nhưng còn có không ít thôn thành trấn bảo lưu lại tới. Chuyện này liền thiên tử đều bị quấy rầy, Lâm Hải huyện những cái kia người còn sống sót không có khả năng không có người quản, xây dựng lại là chuyện tất nhiên. Nam ở trong, tự nhiên là muốn bình định Lâm Hải huyện xung quanh yêu ma. Nếu không Lâm Hải huyện chỉ cần lại ra một chút xíu sự cố, Ngụy Châu những này đại lao ra đều muốn chịu liên lụy. Nếu là không có bị chiêu mộ, Lý Vân Châu xác thực rất muốn về Lâm Hải huyện nhìn, ngoài thành những cái kia đại yêu trả thù qua hắn mấy lần, hắn còn không có đánh trả qua. Bất quá hắn không thể trở về đi, nhưng là có thể để Từ Cẩm Hiên mang theo Trương Chí Hằng đi Lâm Hải huyện chém mấy đầu yêu lăn lộn công vân, Diệp Hành Chi cũng đồng ý có thể hỗ trợ chiếu cố hai người. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Hôm sau, ba người đường ai nấy đi, Lý Vân Châu dựa theo điều lệnh thời gian, đứng dậy tiến về võ đài. Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Hạ Cửu Lăng mang theo hai cái hóa cương cấp tùy tùng cũng ra ngoài, sát vách một kiếm di viện tử cũng tại giờ phút này mở ra. Bắt đầu hắn còn không có kịp phản ứng hai người cũng bị điều động, mãi đến đi một đoạn đường, phát hiện đại gia phương hướng đều giống nhau mới kịp phản ứng. Chờ đến võ đài, nơi này cũng không có người nào, chỉ có thiên tướng Dương Duệ mang theo mấy cái thân vệ cùng với vài thất chiến mã chờ ở chỗ này. Gặp qua Dương thiên tướng, ba người tiến lên chắp tay. Trấn Ma Ti chia trong ngoài doanh, có hai cái hệ thống, chóc đao nhân cùng trấn ma giáo úy. Hai cái hệ thống mặc dù không thống nhất, riêng phần mình có riêng phần mình chức quan xưng hô, bất quá tại phẩm cấp hay là cộng đồng. Từ chức quan đi lên nói, Lý Vân Châu bọn họ loại này đồng bài chóc đao nhân xem như là thất phẩm, Dương Duệ loại này thiên tướng là ngũ phẩm, cao bọn họ cao hai cấp bậc, đương nhiên phải chủ động hành lễ. Dương Duệ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Lý Vân Châu ba người, trấn ma ti sáng tạo mới bắt đầu, vì đoàn kết giang hồ chính nghĩa hiệp sĩ cùng nhau đối kháng yêu ma, cho nên thiết lập chóc đao nhân cái này một đặc thù chức vị. Bất quá giang hồ hiệp sĩ, phần lớn không nhận trói buộc, vì cân bằng bọn họ, cho nên trấn ma ti định ra quy củ, mỗi cái chóc đao nhân mỗi năm đều có 3 lần cự tuyệt cưỡng chế điều động quyền lợi, cho dù là tổng binh đích thân xuống điều động cũng có thể cự tuyệt. Hôm nay các ngươi muốn đi đối phó, chính là liên sinh giáo người, nếu là lo lắng chọc tới ma giáo, có thể dùng các ngươi quyền lợi cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Trấn ma ti vì cái gì không gọi trấn yêu ti, bởi vì đại đa số thời điểm trấn đều là ma. Cái này ma, càng nhiều thời điểm chỉ chính là ma giáo ma. Trước đây Lý Vân Châu cảm thấy Lâm Hải huyện loại tình huống kia, trấn ma ti vậy mà không có người đi quản, cũng một lần cảm thấy trấn ma ti bên trong sợ là không có mấy cái người tốt. Mãi đến bái nguyệt giáo người xuất hiện, hắn mới phát hiện đối với ma giáo, yêu một năm hại chết điểm này người không đáng kể chút nào. Không phải nói yêu không xấu, mà là nhận việc tình cảm gấp gáp trình độ đến nói, hẳn là trước đối phó người của ma giáo. Những cái kia yêu có lý trí, lo lắng chọc tới trấn ma ti bình thường sẽ không quá phận. Thế nhưng người của ma giáo hoàn toàn chính là người điên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đổ thôn diệt thành. Cho nên trên giang hồ, rất nhiều người cũng đối người của ma giáo rất kiên kỵ, một chút chóc đao nhân cũng từ trước đến nay không tiếp cùng ma giáo có liên quan nhiệm vụ. Dương Duệ lời nói đi ra, Lý Vân Châu không có bao nhiêu phản ứng, hắn một người cô đơn, không quan tâm cái gì yêu cùng ma, mà còn làm thịt Quách Xuân Văn, hắn sớm cùng ma giáo kết xuống ân đoán. Một kiếm gì cũng là không sai biệt lắm, không có gì phản ứng, chỉ có Hạ Cửu Lăng thần sắc thay đổi một cái. Hắn hạ gia chính là Ngụy Châu ngàn năm võ đạo thế gia, gia đại nghiệp đại, thật cùng ma giáo kết xuống cửu oán liền phiền toái. Đại nhân, ta sẽ không lui ra. Bất quá hắn cũng không phải là đồ đần, mặc dù biểu ca Phương Bình không có trước thời hạn thông khí, thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng sự tình hôm nay chỉ sợ là chàng khảo nghiệm. Thật dùng chóc đao nhân quyền lực lui ra, bái Lữ Thiên Hảo sư phụ sự tình sẽ ngâm nước nóng. Hạ gia đem hắn đưa vào trấn Ma Ti, mục đích đúng là Lữ Thiên Hảo đệ tử danh ngạch, loại này sự tình sớm đã có chuẩn bị. Đại bộ đội nhân mã đã xuất phát, ba người các ngươi hiện tại lập tức tiến đến Vân ẩn sơn trang, đến nơi đó sẽ có người an bài các ngươi. Dương Duệ vung tay lên, thủ hạ thân vệ liền dắt chiến mã đi tới. Lý Vân Châu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không hề biết Vân ẩn sơn trang tại nơi nào, cũng chưa từng nghe nói qua. Ta vừa mới đã cho qua các ngươi cơ hội, hiện tại biết nhiệm vụ địa điểm, không thể cự tuyệt, nếu không quân pháp xử lý. Dương Duệ âm thanh lại vang lên, tràn đầy ý sát phạt. Lý Vân Châu ánh mắt quét tới, mới phát hiện Hạ Cửu Lăng cùng hắn hai cái tùy tùng sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này Vân ẩn sơn trang không phải là cùng cái này gia hỏa có quan hệ đi. Lý Vân Châu nhịn không được trong lòng hứng khởi, đoán được sự tình đại khái. Hắn phía trước liền nghĩ đến lần này sự tình có lẽ lại là một lần Lữ Thiên Hào thu đồ khảo nghiệm, thế nhưng không nghĩ tới trấn ma ti biết chơi đến biến thái như vậy, để Hạ Cửu Lăng đối khả năng là hạ gia thế lực người độc thủ. Lên ngựa. Dương Duệ quát nhẹ. Lần này đích thật là khảo nghiệm, hay là nhằm vào Hạ Cửu Lăng khảo nghiệm, thế gia thế lực rắc rối phức tạp. Hạ gia tại Ngụy Châu tồn tại ngàn năm, không biết cùng bao nhiêu thế lực tồn tại quan hệ, con em Hạ gia muốn trở thành trấn ma ti tổng binh đệ tử. Có thể thế nhưng trước đem các ngươi thái độ lấy ra, cũng không phải nhất định muốn chơi biến thái như vậy, chỉ là trấn ma ti tại làm sự tình thời điểm thường xuyên liền xuất hiện trường hợp này, phạm pháp loạn kỷ cương thế lực chính là trấn ma ti người một nhà vị trí thế lực, đối mặt người nhà của mình hoặc là môn phái, không có mấy cái chóc đao nhân hoặc là trấn ma giáo úy có thể hạ thủ được, phát sinh nội loạn sự tình không phải số ít. Hạ Cửu Lăng nếu là bình thường chóc đao nhân cũng được, có thể đem hắn từ lần này trong sự tình hái đi ra, có thể hắn mà lại muốn làm Lữ Thiên Hào đệ tử. Lữ Thiên Hào đệ tử vậy cũng là trấn ma ti tương lai khiêng đỉnh người, nếu là chỉ nói ân tình hung ác không quyết tâm làm đến phạm pháp nhất định cứu, sau này như hạ thống lĩnh trấn ma ti. Lý Vân Châu cùng một kiếm di không nói một lời, rất nhanh trở mình lên ngựa. Hạ Cửu Lăng cùng hai cái tùy tùng xanh mặt cũng rất nhanh lên ngựa. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện lần này không chỉ là chọc ma giáo đơn giản như vậy, vậy mà còn liên quan đến chính bọn họ người. Ma giáo chọc liền chọc, đường đường ngàn năm thế gia, còn không đến mức bị ma giáo thanh danh hủ đến, nhưng nếu là việc quan hệ người một nhà, vậy liền thật chưa hẳn hạ thủ được. Đến chỗ cần đến phía trước, sự tình không thể truyền ra ngoài, bọn họ nếu là có gây rối cử động, có thể tại chỗ chém giết. Dương Duệ ánh mắt sắc bén nhìn hướng một kiếm di cùng Lý Vân Châu, ngay trước mặt Hạ Cửu Lăng liền xuống mệnh lệnh như vậy. Chuyện lần này đối Hạ Cửu Lăng đến nói là khảo nghiệm, thế nhưng đối Lý Vân Châu cùng một kiếm di đến nói cũng là, liền xem bọn hắn có thể hay không bị ngàn năm thế gia tên tuổi hù dọa đến. Cái gọi là đại đội nhân mã đã xuất phát, chính là muốn lưu ba người bọn hắn người cạnh tranh đơn độc ở phía sau, nhìn sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Vân Châu có chút im lặng, hắn đều đã biểu lộ rõ ràng thái độ không làm Lữ Thiên Hào đệ tử, không nghĩ tới còn muốn đem hắn liên lụy đến loại này khảo hạch bên trong tới. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý, Hạ Cửu Lăng nếu là dám ra vẻ, hắn không ngại chém Hạ Cửu Lăng. Rất nhanh, một nhóm năm người cưỡi chiến mã đi ra trấn Ma Ti. Chương 132. Ý Liệp đạo thánh địa Ngụy Châu thành xuất khẩu. Vài thất chiến mã đi ra, dọc đường người nhộn nhịp né tránh, đều biết rõ có thể từ nội thành cưỡi ngựa đi ra người, không phải Ngụy Châu thành đại thế gia cao thủ, chính là người của quan phủ. Loại người này, có thể cho không được, không cẩn thận va chạm, chết đều không có người giúp ngươi ra mặt. Hơn nữa nhìn cái kia chiến mã, có kiến thức người một cái liền có thể nhìn ra thuộc về trấn Ma Ti, chỉ có trấn Ma Ti mới có thể sẽ có được loại này ngàn giảm lương câu. Lại đi một hồi, Hạ Cửu Lăng ghìm chặt dây cương, tọa hạ chiến mã ngừng lại. Lý Vân Châu không nói gì, cũng ngừng lại. Một kiếm gì có chút phản ứng quá khích, tay đã không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm, phản phất chỉ cần Hạ Cửu Lăng làm ra làm loạn cử động, nàng liền sẽ rút kiếm chém Hạ Cửu Lăng. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Hạ Cửu Lăng lộ ra vẻ trầm trọng, ta nếu không quý, hai người các ngươi ngăn không được ta. Hắn có loại này sức mạnh. Thân là Hạ gia đương đại tu La Thiên Phú thức tỉnh giả, hắn sức mạnh không chỉ là tu La Thiên Phú, còn có Hạ gia gần ngàn năm nội tình, nhiều đời cường giả sửa chữa hoàn thiện đi ra cường đại công pháp cùng chiến kỹ. Cùng cấp bậc, hắn tự tin có thể trấn áp Lý Vân Châu cùng một kiếm di. Lý Vân Châu cùng một kiếm di loại này cần đem mệnh bán cho trấn ma ti đem đổi lấy công pháp thiên kiêu, hắn có tự tin có thể cùng cấp bậc có thể đánh mấy cái, võ giả sức chiến đấu, nhìn không chỉ có tư chất, cũng phải nhìn công pháp chiến kỹ. Chớ nói chi là hắn tu La Thiên Phú, hay là chiến đấu loại hình thiên phú. Một kiếm di ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức lăng lệ, ta không nghĩ chém bất luận kẻ nào, nhưng ngươi nếu dám làm ra làm loạn cử chỉ, tất nhiên chém ngươi, tiếp tục dẫn đường a, đừng tạo thành mộ phán. Cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn, đại đội nhân mã đã xuất phát, tuy là ngươi bây giờ muốn làm cái gì cũng không kịp. Hạ Cửu Lăng im lặng, dùng ngựa tiếp tục đi đường. Hai người các ngươi cũng không biết Vân ẩn sơn trang. Lại đi một hồi, Hạ Cửu Lăng đống nhiên mở miệng. Chưa từng nghe nói. Một mực trầm mặc Lý Vân Châu cuối cùng mở miệng. Thời có nghe thấy. Một kiếm di cũng mở miệng, phản phất vừa rồi kém chút cùng Hạ Cửu Lăng đánh nhau không phải nàng đồng đạo. Hạ Cửu Lăng quay đầu liếc một kiếm di một cái, Vân ẩn sơn trang chính là Ngụy Châu ý đạo thánh địa, chăm sóc người bị thương, những năm này không biết cứu sống bao nhiêu người. Hắn dám khẳng định một kiếm di hẳn không phải là Ngụy Châu người, nếu không đối với Vân ẩn sơn trang, hoặc là cùng Lý Vân Châu đồng dạng cái gì cũng không biết, hoặc chính là hiểu rất rõ. Loại này hơi có nghe thấy, sẽ chỉ xuất hiện ở người nơi khác trên thân. Sau đó thì sao? Một kiếm di nói. Chỗ như vậy, các ngươi thật muốn đi diệt? Hạ Cửu Lăng hỏi ngược lại. Một kiếm di lắc đầu, không phải chúng ta muốn diệt, là trấn ma ti, Vân ẩn sơn trang ta bao nhiêu biết một chút, cũng biết bọn họ chăm sóc người bị thương, là y đạo thánh địa, có thể chung quy là cùng ma môn nhắc lên quan hệ. Vân ẩn sơn trang hành y tế thế, chuyên môn cho bách tính chữa bệnh từ thiện sao? Lý Vân Châu hiếu kỳ, làm sao lập tức một kiếm di cũng đồng tình lên Vân ẩn sơn trang? Lời này vừa nói ra, hắn phát hiện một kiếm di cùng Hạ Cửu Lăng đều trầm mặc. Vân ẩn sơn trang chính là Ngụy Châu lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng một trong, trấn ma ti bộ phận đan dược đều muốn hướng bọn họ mua sắm. Bất quá tuy là y đạo thánh địa, nghe nói chỉ cứu chữa giang hồ hiệp khách, quan lớn quyền quý, bách tính đồng dạng trả không nổi nơi đó tiền xem bệnh. Một kiếm di mở miệng yếu đất. Lý Vân Châu cười nhạo nói, nói hồi lâu, ta còn tưởng rằng là cái gì làm việc thiện tích đức chi địa, nguyên lai chỉ phục vụ có tiền có thế người. Hạ Cửu Lăng nhịn không được nói, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ xuống núi cứu tế nghèo khổ bách tính, không nói hành y tế thế, thế nhưng tại Ngụy Châu rất có thiệt tên. Lý Vân Châu lắc đầu, ngươi cũng nói thỉnh thoảng xuống núi, liền tính thường xuyên xuống núi, cứu tế bất quá là vì thanh danh, bọn họ nếu là có thể làm đến quyền quý cùng bách tính đối xử như nhau, mới tính chân chính thánh địa, bất quá một truy danh trục lợi chi địa mà thôi. Một kiếm di như có điều suy nghĩ. Hạ Cửu Lăng có chút tức giận, như thế vẫn chưa đủ sao? Cho dù là giả vờ giả vịt, nhưng bọn họ chàng, luận việc làm không luận tâm đạo lý ngươi không hiểu sao? Chẳng lẽ bọn họ nên bỏ qua tiền tài cứu chữa mọi người? Trấn ma ti người, không phải cũng là vì công văn cùng võ đạo tài nguyên mới làm việc, chúng ta cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Đường đường ý đạo thánh địa bị nói đến không chịu được như thế, hắn lúc này liền công kích lên trấn ma ti đến, nói trấn ma ti cùng Vân ẩn sơn trang thầy thuốc đều là giống nhau, điểm xuất phát cũng là vì lợi ích. Lý Vân Châu không hề tức giận, ta không có nói bọn họ nên bỏ qua tiền tài cứu chữa mọi người, cũng không có nói chúng ta những người này cao hơn bọn họ còn. Thế nhưng tối thiểu có một chút, chúng ta những người này không có cùng những cái kia giết hại bách tính ma giáo nhân vật cấu kết, thông đồng làm vậy. Có thể là Vân ẩn sơn trang cùng ma giáo cấu kết, thậm chí chính là ma giáo, ngươi sẽ không cảm thấy trấn ma ti là phái đại quân đi giết một đám người vô tội đi. Hắn từ trước đến nay liền không cho rằng chính mình là cái gì anh hùng, là cái gì đại hiệp, thế nhưng tối thiểu nhất cái gì là thiện ác, hắn vẫn là biết. Vân ẩn sơn trang tội không phải là không có cứu chữa người nghèo, mà là cấu kết ma giáo hoặc là chính là ma giáo. Hạ Cửu Lăng nửa ngày không nói gì, kể một ngàn nói một vạn, hay là Vân ẩn sơn trang xảy ra vấn đề, cùng ma giáo có quan hệ. Đừng nói vẫn chỉ là thỉnh thoảng xuống núi cứu tế bách tính, liền xem như mỗi ngày cứu tế, dựa theo trấn ma ti quy củ cũng là trực tiếp dẹp điên. Lý Vân Châu tự mình kinh lịch Lâm Hải huyện sự tình, mới chính thức sáng bạch ma dạy đáng chết. Lại có một điểm, nếu không phải ngươi Hạ gia cùng Vân ẩn sơn trang có chúng ta không biết quan hệ, ngươi lại ở chỗ này cảm thấy bọn họ vô tội, đồng tình bọn họ. Chỉ sợ ngươi sẽ cái thứ nhất dẹp điên nơi đó, dùng bọn họ đầu người đem đổi lấy công văn. Ngươi cũng không phải là cảm thấy Vân ẩn sơn trang là cái gì lương thiện chi địa, căn bản nguyên nhân là bọn họ cùng ngươi xem như là người một đường. Tất nửa ngày, ngươi có dám hay không nói ngươi cùng Vân ẩn sơn trang không có chút quan hệ nào? Nếu là ngươi cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ, hiện tại ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cả ngươi. Lời này vừa nói ra, Hạ Cửu Lăng triệt để tìm không được phản bác. Bởi vì Lý Vân Châu không có nói sai, đổi lại là địa phương khác, hắn hiện tại đại khái là ma quyền sát trưởng, hận không thể chém Vân ẩn sơn trang tất cả mọi người đầu lĩnh hiến cho Lữ Thiên Hào hoàn thành khảo nghiệm. Nhưng hắn sở dĩ là Vân ẩn sơn trang kêu không công bằng, nguyên nhân căn bản nhất còn là hắn Hạ gia cùng Vân ẩn sơn trang quan hệ không cạn. Bất đắc dĩ đi đường bên trong, Vân ẩn sơn trang hay là xuất hiện ở trước mắt. Giữa sơn núi, đình đài lầu các, vàng son lộng lẫy. Có người thần sắc lạnh lùng, đứng tại nóc nhà phóng tầm mắt tới trên dưới. Đi tới chân núi, đang đằng sát khí trấn ma giáo úy đem lên đường núi chắn mất, nhân số ước chừng có 20 cái. Điền Minh. Lý Vân Châu tung người xuống ngựa, không nghĩ tới lại gặp lần trước cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ trấn ma bách hộ điện viện. Hắn thân mặc chiến giáp, so sánh lần trước đến nói nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Ha ha. Lý Minh, một cô nương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Điền Kiệt bước nhanh đi tới, ôm quyền hành lễ. Lý Vân Châu nghi ngờ nói, là phải chờ chúng ta đến mới động thủ sao? Hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói Vân ẩn sơn trang, nhưng xem như Ngụy Châu ý đạo thánh địa, lớn nhất đan dược cung ứng thế lực một trong, Vân ẩn sơn trang thực lực tuyệt đối cường hành. Có lẽ không đến mức đặc biệt chờ bọn hắn mấy cái này chóc đao nhân. Chương 133. Trấn thủ Điền Kiệt lắc đầu, tự nhiên không phải, Vân ẩn sơn trang loại này địa phương quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí ta trấn ma ti rất nhiều thiên tướng tham tướng đều nhận được bọn họ ân huệ, làm sao có thể vừa đến đã động thủ bắt người. Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua Hạ Cửu Lăng. Lý Vân Châu loại này lần đầu tiên nghe nói Vân ẩn sơn trang người, không biết Ngụy Châu Hạ gia cùng Vân ẩn sơn trang quan hệ, thế nhưng hắn loại này uy tín lâu năm trấn ma bách hộ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hạ gia Hạ Cửu Lăng bảo tỷ chính là Vân ẩn sơn trang thiếu phu nhân. Trấn ma ti để Hạ Cửu Lăng cũng tới xử lý Vân ẩn sơn trang sự tình, chỉ sợ không chỉ là khảo nghiệm đơn giản như vậy, lần này sự tình nếu là làm không cẩn thận, nói không chừng Hạ gia đều muốn bị liên lụy. Hạ Cửu Lăng đi tới, Vân ẩn sơn trang đến tột cùng phạm vào chuyện gì? Đến bây giờ, hắn cũng không biết Vân ẩn sơn trang chân chính phạm sự tình là cái gì. Điên Kiệt nói, nghe nói là cùng Liên Sinh giáo có cấu kết, còn có trên phương diện làm ăn lui tới, cụ thể ta cũng không biết. Hạ Cửu Lăng thần sắc nhất biến. Hắn sở dĩ tiến vào trấn Ma Ti, cũng là bởi vì Ngụy Châu tổng binh Lữ Thiên Hào đệ tử Khúc Phi bị Liên Sinh lão mưu phục sát, nếu như Vân ẩn sơn trang ngồi vững cùng Liên Sinh giáo cấu kết, dựa theo trấn Ma Ti quy củ, tỷ lệ lớn muốn bị khám nhà diệt tộc. Cho dù Vân ẩn sơn trang cùng trấn Ma Ti rất nhiều thiên tướng tham tướng đều có quan hệ cũng không được, Ngụy Châu không có mấy người có thể tiếp nhận tổng binh Lữ Thiên Hào lựa giận. Mà còn trái phải rõ ràng trước mặt, trấn Ma Ti những này cao tầng tuyệt sẽ không mập mờ. Những này thiên tướng tham tướng, ai còn không có mấy cái bằng hữu huynh đệ chết tại ma giáo trên tay. Lần này, là vị đại nhân nào dẫn đội? Những người khác hắn có thể không quản, thế nhưng tỷ tỷ mình không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần có thể hỏi chuyện cụ thể, lấy Hạ gia thế lực, nói không chừng có thể có cứu vãn chỗ trống. Điền Kiệt lắc đầu, bày tỏ chính mình không hề biết. Bọn họ mang theo thủ hạ chạy tới nơi này thời điểm, đã có trấn ma ti cao thủ tại bên ngoài Vân ẩn sơn trang trấn nhiếp. Vân ẩn sơn trang đâu? Bọn họ không có phái người đến thương lượng. Hạ Cửu Lăng có chút không cam tâm, liền là ai dẫn đội cũng không biết, muốn chạy quan hệ cũng không được. Bất quá sự tình phát triển đến bây giờ, Hạ gia hẳn là sẽ rất nhanh biết Vân ẩn sơn trang sẽ ra chuyện sự tình, trong nhà hẳn là sẽ tìm người đến trấn ma ti khơi thông quan hệ. Chỉ cần không có lập tức độc thủ, vậy liền có thể nghĩ biện pháp, hắn sợ sẽ là đã độc thủ. Đến, bất quá ta chỉ phụ trách trông coi, thương lượng sự tình còn chưa tới phiên để ta làm. Trấn ma bách hộ, ở bên ngoài nghe tới là rất lớn quan, thế nhưng tại trấn ma ti loại này địa phương, loại này cấp bậc ít người nói cũng có mấy trăm, căn bản là không đáng chú ý hiện tại lại tại chờ cái gì. Hạ Cửu Lăng nói, Điền Kiệt cũng là biết gì nói đấy, ai biết, có lẽ đang chờ viện binh. Có lẽ còn tại thu thập chứng cứ, cũng hoặc là vây ngụy cứu triệu, để Liên Sinh giáo cao thủ tới cứu viện, cũng có thể là để những cái kia cái mông không sạch sẽ toàn bộ đều nhảy ra. Hắn nhìn như hỏi gì đáp đấy, cái gì đều nói. Thế nhưng nói hồi lâu, một câu hữu dụng đều không có, tất cả đều là nói nhảm. Hạ Cửu Lăng không tại hỏi thăm, lùi đến một bên. Lý Vân Châu tiến lên phía trước nói, Điền Minh, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Giữ vệ thiên tướng bàn giao, đến nơi này sẽ có người an bài chúng ta nên đi tìm ai? Điền Kiệt đưa tay đưa tới một cái trấn ma giáo úy, các ngươi nhiệm vụ đã an bài, phụ trách trấn thủ mặt phải, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, các ngươi đi theo hắn là đủ. Lý Vân Châu đang muốn đi theo cái này trấn ma giáo úy rời đi, bên hai chuyển đến Điền Kiệt tâm thanh. Lý Minh cẩn thận Hạ Cửu Lăng, tỷ tỷ của hắn chính là Vân ẩn sơn trang thiếu phu nhân. Lý Vân Châu nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách Hạ Cửu Lăng phía trước đội vã như vậy, nguyên lai là có người thân nhất tại Vân ẩn sơn trang. Hắn liền biết Hạ Cửu Lăng không phải cái gì hảo tâm, cảm thấy Vân ẩn sơn trang vô tội, chỉ là có quan hệ mà thôi. Mấy người đi theo cái này trấn ma giáo úy, hướng mặt phẳng nghiêng sườn núi bên trên đi đến. Mấy người rời đi, trên núi mới đi xuống mấy người. Một người trong đó chính là Phước Bình. Hắn xem như là đặc biệt tránh đi Hạ Cửu Lăng, mặc dù lần này sự tình không phải hắn chủ đạo, thế nhưng tính toán nửa cái người chủ sự. Sự tình không có kết thúc phía trước, hắn hay là không thấy Hạ Cửu Lăng tốt, Viên Thanh Y Lìa đã cảnh cáo qua hắn, lại cắm tay Lữ Thiên Hào tuyển đồ sự tình, sẽ ra tay trừng phạt. Lần này sự tình, có thể nói càng nhiều là nhằm vào Hạ Cửu Lăng khảo nghiệm. Hợp cách, Hạ Cửu Lăng dù cho không thể bái sư Lữ Thiên Hào, cũng sẽ trọng dụng. Nếu như bị tư tình tả hữu đại nghĩa, chỉ có thể loại bỏ trấn ma thi. Mấy người đi theo trấn ma giáo úy đi một hồi, rất nhanh đi tới một chỗ bằng phẳng địa phương, nơi này đã có một đám trấn ma giáo úy đóng quân, nhân số đồng dạng cũng là 20 cái. Chỉ bất quá cùng chân núi khác biệt chính là, nơi này cũng không có hóa cương cấp cao thủ, đều là nội kình cấp bậc trấn ma giáo úy. Nơi này đã tới gần Vân ẩn sơn trang, ngoài trăm thước chính là Vân ẩn sơn trang thật cao tường viện. Cái này trấn ma giáo úy đem mấy người đưa đến nơi này về sau, cùng nơi này trấn ma giáo úy giao tiếp về sau, quay người trở về dưới chân núi. Hai cái trấn ma tiểu kỳ đi tới, Ti chức Vương Lâm, Lư Vân Bằng, gặp qua mấy vị đại nhân. Đồng bài chóc đao nhân, cấp bậc bên trên cùng trấn ma bách hộ một cái cấp bậc. Hạ Cửu Lăng rõ ràng không nói gì tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Vân ẩn sơn trang. Một kiếm di thần sắc lạnh lùng, gật đầu về sau tựa hồ cũng không muốn nói chuyện. Lý Vân Châu đành phải mở miệng, phía trên nhưng có bàn giao, nơi này người nào chủ sự? Vương Lâm tả hữu quét Lý Vân Châu ba người một cái, nói, phía trên bàn giao, do ai chủ sự, ba vị đại nhân tự mình bàn bạc quyết đoán. Đang lúc nói chuyện, hai người lui trở về. Biết đại khái là ba đại thiên kiêu ở giữa một lần tranh phong, hay là không nên nhúng tay thì tốt hơn. Lý Vân Châu đuốt đuốt cái chán. Đây là muốn bọn họ ba đại thiên kiêu lục đục với nhau a, hắn ghét nhất chính là loại này sự tình, hắn thích chính là xem ai không vừa mắt, trực tiếp xử lý. Có thể quan trường loại này lục đục với nhau địa phương, lại không thể xem ai khó chịu liền làm thịt người nào. Hắn quyết định không bái Lữ Thiên Hào sư phụ, có một bộ phận cũng là nguyên nhân này. Còn không có nhập môn, Phương Bình liền cùng bọn họ chơi tiểu thủ đoạn, chờ nhập cửa, chẳng phải là mỗi ngày lục đục với nhau. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, một khi làm phát bực liền sẽ chém người, dứt khoát cũng lời tham dự những chuyện này, không bằng làm cái tự do tự tại chóc đao nhân. Một Kiếm Di cùng Hạ Cửu Lăng đều không có mở miệng, không có tranh làm quả sự, cũng không có nói muốn lui ra. Lý Vân Châu cũng lời nói chuyện, lùi đến một tảng đá lớn ngồi xuống dưới, quan sát cách đó không xa Vân Ẩn Sơn Trang. Bởi vì hắn cảm nhận được thăm dò ánh mắt, mặc dù bí ẩn, thế nhưng hắn đao ý lại thành, võ đạo linh giác nhạy cảm. Hắn nhìn hướng ánh mắt truyền đến phương hướng, nơi đó là Vân Ẩn Sơn Trang bên trong một cây đại thụ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy hình người hình dáng. Lại qua một trận, trên cây bóng người nhảy xuống biến mất. Hạ Cửu Lăng cái này Vân Ẩn Sơn Trang công tử tiểu cữu tử xuất hiện, hẳn là đi báo tin tức. Lý Vân Châu trong lòng suy đoán. Quả nhiên lại qua một hồi, liền gặp ba bốn người nhảy lên tường rào, sau đó nhảy xuống tường rào đi về phía bên này. Chương 134. Vân Vân Thao, sát cơ hiện từ trên tường rào nhảy xuống người tổng cộng có 4 cái, 3 nam 1 nữ. Nhìn kỹ lại, nữ tử kia trên trán cùng Hạ Cửu Lăng giống nhau đến mấy phần, Lý Vân Châu đoán được hẳn là Hạ Cửu Lăng tỷ tỷ. Cùng nữ tử song song đi ở phía trước, không có đoán sai chính là Hạ Cửu Lăng tỷ phu, Vân Ẩn Sơn Trang công tử. Tất cả mọi người không có động, chỉ cần ba người này không phá vây liền được. Tỷ tỷ, tỷ phu. Hạ Cửu Lăng bước nhanh tới, Vân Ẩn Sơn Trang đến tột cùng có hay không cùng Liên Sinh giáo cấu kết? Nếu là không có cấu kết, Hạ gia thân gia cũng không phải mặc người nắn bóp đối tượng, ngàn năm võ đạo thế gia hay là có lực lượng ngạnh kháng chấn ma ti. Thế nhưng lại nói ra về sau, hắn đã theo tỷ tỷ Hạ Yên Nhiên cùng tỷ phu Vân Tiêu trên mặt nhìn thấy đáp án. Hồ đồ, Vân Ẩn Sơn Trang thiếu ăn thiếu uống, hay là thiếu võ đạo tài nguyên, vì sao còn muốn cấu kết Liên Sinh giáo loại kia ma giáo? Hắn quát lớn đứng lên. Đồng dạng cấu kết hoặc là gia nhập ma giáo người, đại đa số là loại kia không có bất kỳ cái gì đường ra bối cảnh người, vì võ đạo tiến thêm một bước, mới sẽ tiến vào ma đạo môn phái làm thương thiên hại lý sự tình. Đổi thế lực khác thì cũng thôi đi, có thể Vân Ẩn Sơn Trang là địa phương nào? Ngụy Châu Y Đạo Thánh Địa, hay là lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng một trong, lại lưng tựa Hạ gia, có thể nói muốn tiền có tiền, muốn võ đạo tài nguyên có võ đạo tài nguyên, cấu kết Liên Sinh giáo hành động, quả thực đổ con lợn đồng dạng. Hạ Yên Nhiên cùng Vân Tiêu trầm mặc, bởi vì bọn họ biết Vân Ẩn Sơn Trang cùng Liên Sinh giáo có cấu kết thời điểm, cũng là cảm giác khó có thể tin. Hạ Cửu Lăng quát lên, nói chuyện à, chuyện này các ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu, có hay không tham dự, dạng này ta mới tốt nghĩ biện pháp bảo vệ các ngươi. Hắn cũng không quản sau lưng Lý Vân Châu đám người, nói thẳng ra lời như vậy. Hạ Yên Nhiên lắc đầu, chúng ta cũng là hôm nay mới biết việc này. Hạ Cửu Lăng ánh mắt sáng lên, cũng chính là nói các ngươi chưa hề tham dự qua, sao không trói lại cấu kết người đưa cho Trấn Ma Ti, lại lấy ta Hạ gia quan hệ, liền tính không gánh nổi Vân Ẩn Sơn Trang gia nghiệp, cũng có thể bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Hiện tại đại quân áp cảnh, thật chờ động thủ, vậy liền không có cứu vãn chỗ trống, lấy Trấn Ma giáo úy tâm ngoan thủ lạn, nói không chừng liền thẩm phán cơ hội đều không có. Hắn mặc dù mới tiến vào Trấn Ma Ti, thế nhưng cũng biết Trấn Ma Ti giáo úy phong cách hành sự, một khi động thủ, đều là có thể không lưu người sống liền không lưu. Lưu lại còn muốn thẩm phán giam giữ, phiền phức cực kỳ, trực tiếp toàn bộ giết sạch sẽ mới bất việc. Hạ Yên Nhiên cùng Bần Tiêu lộ ra vẻ cười khổ, có thể trói lời nói, bọn họ đã sớm động thủ, cái nào còn cần đến Hạ Cửu Lăng bỏ ra chủ ý. Hạ Cửu Lăng trừng to mắt, chẳng lẽ cùng Liên Sinh giáo cấu kết chính là Vân lão gia tử? Vân lão gia tử cũng chính là Vân Ẩn Sơn Trang đương đại trang chủ Vân Văn Thao, cũng chính là tỷ tỷ hắn công công. Hạ Yên Nhiên cùng Bần Tiêu gật đầu. Hạ Cửu Lăng trợn mắt há mồm. Khó trách Trấn Ma Ti chiến trận như vậy lớn, trực tiếp vây Vân Ẩn Sơn Trang. Hắn phía trước còn tưởng rằng Trấn Ma Ti là thăm dò Vân Ẩn Sơn Trang sản nghiệp, mới chuyện bé xé ra to, tưởng rằng Vân Ẩn Sơn Trang cái nào đó người chủ sự bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới cùng Liên Sinh giáo cấu kết. Cái nào nghĩ cấu kết người vậy mà là Vân Ẩn Sơn Trang trang chủ Vân Văn Thao. Nếu như là Vân Văn Thao cấu kết, vậy thì không phải là trói lại Vân Văn Thao liền có thể giải quyết sự tình. Vân Văn Thao cấu kết ma giáo, lại khái muốn bị trấn sát, Trấn Ma Ti làm thịt Vân Ẩn Sơn Trang trang chủ, đề phòng báo thủ, những người khác tự nhiên cũng không thể lưu. Đây là võ đạo thế giới, ai biết hiện tại ngươi xem thường sâu kiến, mười mấy năm về sau lại biến thành cao thủ như thế nào, chúng chi còn liên lụy ma giáo những người đến kia. Loại này sự tình hoặc là không ra nhân mạng, mới ra nhân mạng liền muốn toàn bộ giết. Nếu không tất cả mọi người có lao bà con cái, chính mình không sợ trả thù, chẳng lẽ lao bà nhi nữ không sợ? Vân Tiêu gật đầu, Vân Ẩn Sơn Trang tỷ lệ lớn là xong, ta khả năng cũng không sống nổi, ta cũng không cầu Hạ gia có thể cứu ta, chỉ hy vọng có thể bảo vệ tỷ ngươi cùng Lân Nhi, cho Vân gia lưu một đầu huyết mạch. Hạ Cửu Lăng thần sắc nhất biến, các ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, trong nhà còn có thể nghĩ biện pháp, nếu là chống cự, Trấn Ma Ti đều là hạng người gì, các ngươi có lẽ rõ ràng. Nếu là hắn dám thả đi một người, sau lưng Một Kiếm Di cùng Lý Vân Châu đại khái liền sẽ chém hắn. Mặc dù không sợ, có thể đưa đi người cũng không có khả năng. Giờ khắc này hắn là thật tức giận tới cực điểm, cũng không biết là cái nào âm hiểm ra hỏa nghĩ kế, để hắn đến vây chết chính mình thân nhân. Vân Tiêu lắc đầu, bọn họ sẽ không thúc thủ chịu trói. Loại này cấu kết ma giáo sự tình, cùng mưu phản không có khác biệt lớn, liền tính thúc thủ chịu trói cuối cùng không bị chặt đầu, cũng phải bị cả đời giam cầm hoặc là xung quân, cùng chết không có khác biệt lớn. Huống chi võ giả huyết dũng, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hàng người, luyện võ chính là vì chính chúa tể mệnh, nếu là biết thúc thủ chịu trói, còn luyện cái gì võ? Nói câu không dễ nghe, luyện võ không phải là vì loại này thời điểm có sức đánh một trận sao? Hắn nghĩ thúc thủ chịu trói, bởi vì nàng dâu lưng tựa Hạ gia chưa hẳn không có hy vọng, có thể những người khác không có loại này quan hệ, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Xác nhận không thể lặng lẽ đem người từ Hạ Cửu Lăng nơi này đưa đi, Hạ Yên Nhiên cùng Vân Tiêu rất mau lui lại về Vân Ẩn Sơn Trang, Hạ Cửu Lăng cũng trở lại ngồi xuống. Mọi người Trấn Ma giáo úy theo bản năng cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Dù sao bị vây nốt chính là Hạ Cửu Lăng thân tỷ tỷ, ai biết hắn có thể hay không nổi điên bỗng nhiên giết chết chính mình những người này thả đi tỉ tỉ mình. Hạ Cửu Lăng còn có hai cái hóa cương cấp thủ hạng, cũng là hạ gia cao thủ, thật nổi điên, Lý Vân Châu cùng một kiếm di đại khái không chấn áp được. Ngàn năm võ đạo thế gia, chưa hẳn không có ngạnh kháng chấn ma ti sức mạnh. Đừng nhìn phía trước Hạ Cửu Lăng cùng Hạ Yên Nhiên giao lưu rất bình thường, nhưng mà ai biết bọn họ trong bóng tối có hay không lấy truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau đại gia không biết sự tình. Hạ Cửu Lăng lạnh lùng liếc mọi người một cái, không nói gì. Nhanh buổi trưa, chân núi truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó liền có thanh âm đánh nhau truyền đến, mọi người đề phòng, bất quá rất mau đánh đấu âm thanh biến mất. Đợi đến giữa trưa đưa cơm chấn ma giáo úy đưa cơm tới, mới biết được tại Vân ẩn sơn trang chữa bệnh người muốn rời đi, cùng chấn ma ti người lên xung đột. Ban đêm rất nhanh giáng lâm, trong núi dâng lên đống lửa. Ba vị đại nhân, trước đêm sự tình an bài như thế nào? Lư Vân Bằng hỏi. Các ngươi đại khái không tin được chúng ta, trước đêm sự tình chúng ta mặc kệ. Hạ Cửu Lăng trước tiên mở miệng, nói xong về sau càng là mang theo hai cái tùy tùng tiến vào lều vải bên trong trốn đi. Một kiếm di nhìn hướng Lý Vân Châu, ta mang một đội người phụ trách nửa đêm trước, ngươi mang một đội người phụ trách nửa đêm về sáng, được chứ? Lý Vân Châu gật đầu, cũng tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Gió đêm chậm chậm, hắn lưu lại mấy phần thanh tỉnh, đột nhiên bị hộ thể đao ý tỉnh lại. Nắm lên bên cạnh bán nguyệt đao, Lý Vân Châu từ trong lều vải chui ra ngoài, mượn ánh trăng cùng đống lửa, hắn phát hiện phụ trách nửa đêm trước chấn ma giáo úy toàn bộ đều đang ngủ gà ngủ gật, ở vào nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái bên trong. Không khí bên trong tựa hồ nhiều một chút đặc thù đồ vật, nhưng cụ thể lại không nói ra được, chỉ là đao ý của hắn mơ hồ nói cho hắn không thích hợp. Chương 135. Liên sinh giáo đột kích vô sắc vô vị thuốc mê hoặc là độc. Lý Vân Châu trong lòng trầm xuống, chấn ma ti chấn ma giáo úy, kém cỏi nhất cũng là một lần cực hạn thối thể nội kình võ giả, chính là mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không ngủ gà ngủ gật, cảnh tượng trước mắt rõ ràng không bình thường. Nếu không phải hắn đao ý đại thành, võ đạo linh giác không phải bình thường, sợ là bị người tận diện cũng không biết. Lại nhìn đi, liền một kiếm gì đều nói, cũng là đang ngủ gà ngủ gật. Tỉnh lại, không khí bên trong có đồ vật, nhanh phục giải độc đan. Nín hơi đồng thời, hắn một tiếng quát lớn tựa như sấm rền nổ vang. Cùng lúc đó, hắn thể nội kinh lực vận chuyển lại, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màng mỏng, ngăn cách ngoại giới không khí. Cũng không biết có hay không có thể trừ độc công pháp, có lời nói về sau phải học một môn ở trên người. Có mấy cái người bị giật mình tỉnh lại, đội vàng lấy ra giải độc đan uống vào, những cái kia tu vi thấp một chút, giờ phút này thẳng tắp liền ngã xuống dưới. Lý Vân Châu thấy thế, cũng không quản chúng chiêu không có, cũng là lấy ra giải độc đan uống vào. Không có ngã xuống người, toàn bộ đều đứng lên, trong lều vải nghỉ ngơi người cũng tại hướng bên ngoài chạy, con mắt nhìn chòng chọc vào Vân ẩn sơn trang phương hướng. Lý Vân Châu ánh mắt quét tới, Hạ Cửu Lăng cùng hắn hai cái tùy tùng cũng từ trong lều vải chui ra ngoài, một mặt kinh nghi bất định. Một kiếm di toàn thân kiếm khí phun trào, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc cơ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cái này trực đêm người phải dựa vào Lý Vân Châu đến cảnh báo. Địch nhân ở phía sau. Lý Vân Châu nhắc nhở, tung người một cái hướng chỗ cao chạy đi. Thuốc mê là theo không khí truyền bá, thời khắc này gió là từ phía sau thổi tới, cũng chính là nói xuống thuốc người không phải Vân ẩn sơn trang người bên trong, mà là tại bọn họ sau lưng. Những người khác cũng đi theo chạy lên, tránh đi đầu gió, bất quá đều để phòng Hạ Cửu Lăng ba người. Ầm ầm. Có cường hành khí tức tại trong núi rừng dâng lên, ngay sau đó vang lên cây cối bẻ gãy âm thanh, từng cái quang cầu chiếu sáng đêm tối, sông ngang sông thẳng mà đến. Giết sạch những này ứng quyển, liên sinh lão mẫu cùng chúng ta tồn tại. Tràn đầy sát cơ âm thanh bên trong, hùng hồn cương khí hóa thành sắc bén kiếm cương quét ngang mà ra, những nơi đi qua cây cối bẻ gãy, núi đá nổ tung. Là liên sinh giáo xuất sinh, nhanh hướng chân núi cảnh báo. Lư Vân Bằng quát, đầy mặt vẻ lo lắng. Cũng không biết mặt khác hai cái phương hướng người có hay không bị thuốc mê đẩy ngã, nếu là đều bị đánh ngã, hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát. Hắn cũng không nghĩ tới liên sinh giáo người như vậy gan to bằng trời, tại trấn Ma Ti vây cuốn Vân ẩn sơn trang dưới tình huống, dám đến nơi này động thủ, mới thời gian một ngày liền triệu tập đến cao thủ. Liên sinh giáo đột kích. Bất quá gần như trong cùng một lúc, chân núi đã truyền đến bạo giống, hướng mọi người cảnh báo, ngay sau đó một chi tên lệnh lên không, vang một tiếng nổ tung, chiếu sáng đêm tối. Oeng. Bên hai truyền đến bạo tạc động tĩnh, khỏe mắt liếc qua nhìn, Lư Vân Bằng phát hiện Hạ Cửu Lăng toàn thân nội kình mãnh liệt, dẫn đầu xung phong mà ra. Không phải một bọn sao? Tất cả mọi người là trong lòng rung động. Liên sinh giáo đến người bên trong không hề thiếu hụt hóa cương cấp cường giả, nếu là Hạ Cửu Lăng lúc này quay giáo một kích, bọn họ những người này đại khái muốn toàn diệt, cho bản công tử giết sạch bọn họ. Hạ Cửu Lăng hét giận dữ, sát cơ sôi trào. Hắn từ đầu đến cuối đều không để ý Vân ẩn sơn trang chết sống, để ý chỉ là chính mình tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai sẽ bị liên lụy. Nguyên bản hay là có cơ hội bảo vệ tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, thế nhưng hiện tại liên sinh giáo người như thế một làm, Vân ẩn sơn trang người tất nhiên muốn đi theo độc thủ. Kể từ đó, sự tình phát triển đem không thể nào đoán trước, là dùng cái này khắc hắn cực hận liên sinh giáo người, chỉ muốn thần tốc chấn áp những người này, không cho Vân ẩn sơn trang người cơ hội độc thủ. Cương khí như nước thủy triều mãnh liệt, bụi đất tung bay, hắn hai cái tùy tùng cũng đi theo giết đi ra. Vân ẩn sơn trang các minh đệ, giờ phút này không động thủ chờ đến khi nào, chúng ta tới cứu các ngươi. Một đạo khí tức cường hành thân ảnh chạy ở phía trước, cao giọng quát lớn. Cũng trong lúc đó, hắn một đạo kiếm cương đánh ra, thẳng đến Hạ Cửu Lăng. Chói mắt cương khí tia sáng phía dưới, Hạ Cửu Lăng tuấn giật gương mặt tràn đầy sắc cơ, cũng là một kiếm đánh tới. Tịch liệt cương phong nhấc lên mảng lớn bụi đất, nội kinh thất trọng tiên tiêu cùng liên sinh giáo hóa cương cấp cường giả công kích lúc này đối banh cùng một chỗ. Banh, cương khí không chịu nổi đối banh kinh đạo, sụp đổ quét ngang ra. Hạ Cửu Lăng sắc mặt trắng nhợt, đạp đạp lui lại, tại chỗ lưu lại một chuỗi dấu chân. Cái kia liên sinh giáo cao thủ cũng không chịu nổi, đồng dạng lui lại ra. Hạ Cửu Lăng con mẹ nó ngươi phát đến cái gì điên, lão tử đây là tại cứu tỷ tỷ ngươi một nhà. Liên Sinh giáo cao thủ hiển nhiên nhận biết Hạ Cửu Lăng, không khỏi chửi ầm lên. Các ngươi những xuất sinh này còn muốn hại tỷ tỷ ta hai lần, hôm nay chém các ngươi. Đang lúc nói chuyện, hai người tán loạn lực lượng lần thứ hai ngưng tụ, lại muốn lần quyết đấu. A! Một tiếng kêu rên vang vọng đêm tối, ngay sau đó một đạo gãy đôi tới thân ảnh từ hai người bên cạnh bay ngược đi qua, ven đường rơi vãi huyết dịch đỏ thắm. Dần dần tiêu tan cương khí, biểu lộ rõ ràng đây là một tôn hóa cương cấp cường giả. Thế nhưng người này nhưng là tại song phương giao phong ngay lập tức bị chém giết, thân thể cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Hai người giật nảy mình, nhìn kỹ lại, bị đánh chết cũng không phải là Hạ Cửu Lăng tùy tùng, mà là Liên Sinh giáo người. Ai làm? Ánh mắt quét tới, chỉ thấy một đạo cuồng phong xoay quanh thân ảnh chậm rãi thu hồi trường đao, toàn thân huyết khí mãnh liệt. Hắn làm được bằng cách nào? Hạ Cửu Lăng giật nảy cả mình, nhận ra đó là đồng bạn Lý Vân Châu. Hắn tự phụ, nhưng cũng không cho rằng chính mình có thể một chiêu chém giết hóa cương cấp cường giả. Vậy mà còn có cao thủ. Liên Sinh giáo cao thủ thần sắc nhất biến. Hắn cho rằng nơi đây mạnh nhất là Hạ Cửu Lăng, không nghĩ tới còn có so Hạ Cửu Lăng mạnh hơn người. Tỏa ra nội kình thất trọng khí tức, nhưng một chiêu đánh sát một tên hóa cương cấp cường giả. Phốc phốc. Điện quang hỏa tránh ở giữa, lại gặp người kia một đao bổ ra, lần thứ hai chém giết một cái hóa cương cấp đồng bạn. Hắn đao nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như bồ lôi, vậy mà nhẹ nhõm mở ra hóa cương cấp cao thủ cương khí, xem cương khí như không. Lan đi, ta không muốn giết ngươi. Liên Sinh giáo cái này cao thủ rốt cuộc sụp đổ không được, lại để cho người kia giết tiếp, chính mình cái này 7-8 người đều muốn bị giết sạch. Ầm. Hắn đánh ra một đạo chói mắt kiếm cương, tràn trề lực lượng giống như sóng to gió lớn đánh ra, lúc này đem Hạ Cửu Lăng đẩy lui đi ra. Sau một khắc, hắn giống như một đạo lưu quang bắn ra, phóng tới cái kia so Hạ Cửu Lăng còn đáng sợ hơn thiên tiêu. Để mặc lại, tiếng giống tựa như sấm rền, cương hành khí tức phía dưới, bùn đất tung bay, tạo thành một đầu khe rãnh. Cương khí ngưng tụ kiếm cương phảng phất thực chất, gần tới dài 2 mét kiếm cương lấy xuyên qua thế bay qua, kiếm ý hóa thành kiếm mang phừng phực đứng lên. Kiếm ý. Hạ Cửu Lăng thần sắc nhất biến, Liên Sinh giáo cái này cao thủ vậy mà cũng lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Nếu là phía trước đối phương dùng đến, không nói chém giết chính mình, nhưng mình tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy, bởi vì chính mình cũng không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Chương 136. Vô địch thế sau lưng cương phong nổi lên bốn phía, kiếm ý bức người, Lý Vân Châu không lo được chém giết cái thứ ba Liên Sinh giáo người, tại lao nhanh bên trong dứt khoát quay người, vung vẩy bán nguyệt đao quét ngang mà ra. Hạ Cửu Lăng phế vật này. Lúc này, hắn mới nhìn đến cái này đánh lén mình cao thủ chính là Hạ Cửu Lăng đối thủ. Vâng. Nội kinh mãnh liệt, bán nguyệt đao quét ngang, không khí phát ra khó có thể tưởng tượng anh minh, bốn phía cương phong nổi lên bốn phía. Chỉ là trong chốc lát công phu liền cùng to lớn kiếm cương giao kích cùng một chỗ, kinh khủng sóng xung kích nhấc lên từng trận bùn sóng. Lý Vân Châu thần sắc cũng dung. Liên Sinh giáo cái này cao thủ tuy mạnh, nhưng hắn không hề e ngại. Bây giờ hắn đã là nội kình viên mãn tu vi, nội kình thất trọng lực lượng đánh không lại, vậy liền nội kình bắt trọng không đủ liền cửu trọng, không được nữa còn có đại thành đao ý lá bài tẩy này, còn có long ngâm thiết bố sam có thể dùng. Liên Sinh giáo cao thủ con ngươi co bảo, xem như là minh bạch người trước mắt vì sao có thể giết hóa cương cấp cường giả như giết chó. Mặt ngoài nhìn, tu vi cùng Hạ Cửu Lăng tương đương, đều là nội kình thất trọng. Nhưng là cùng Hạ Cửu Lăng khác biệt chính là, người này chân lý võ đạo đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, càng kinh khủng chính là đối phương cái kia tựa như giao tượng đồng dạng đáng sợ lực lượng. Đánh vào chính mình kiếm cương bên trên phảng phất không phải một thanh đao, mà là một tòa núi lớn đồng dạng tràn trề khó ngăn. Chỉ bất quá một sát na thời gian, chí cương chí mãnh lực lượng liền mãnh liệt mà đến, dầm dạp chẳng chịt vết rách hiện lên ở kiếm cương bên trên. Hắn kiêm tu còn kiêm tu một môn cường đại công pháp tôi luyện thân thể. Liên Sinh giáo cao thủ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Con mẹ nó là quái vật gì, nếu biết rõ chính là Hạ Cửu Lăng dạng này thiên tiêu, đến nội kình cảnh giới về sau đều từ bỏ thối thể, bởi vì một người tinh lực thực sự là có hạn, tu luyện quá nhiều đồ vật sẽ chỉ là tham thì thâm. Không những hao phí tài nguyên, sẽ còn phân tán tinh lực. Có thể cái này quái vật, không những kiêm tu thối thể, còn đem chân lý võ đạo đều cho lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Tiểu thành cấp đao ý chế trụ hắn cấp độ nhập môn kiếm ý, kiếm cương bị thuần túy lực lượng đánh nát, thân kiếm rung động, gần như muốn rời khỏi tay, cho dù cương khí không muốn mạng tuân đi qua cũng áp chế không nổi. Liên Sinh giáo cao thủ cầm kiếm tay thật cao nâng lên, cương khí một cơn chấn động, khí huyết sôi trào không ngớt. Liên Sinh giáo cao thủ sử dụng ra chân lý võ đạo về sau, vẫn là bị hắn một đao đánh lui, đao ý của hắn đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hạ Cửu Lăng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, lần thứ nhất phát giác Lý Vân Châu vậy mà đáng sợ như thế, các phương diện đều nghiền ép hắn. Đều là nội kình thất trọng cảnh giới, Lý Vân Châu đối tiềm năng khai phá không những không có kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Cái kia hỗn tạp nội kình khí tức, biểu lộ rõ ràng Lý Vân Châu mặc dù không có cường đại nội kình công pháp, thế nhưng thông qua kiêm tu nhiều loại nội kình công pháp, cũng để cho nội kình hùng hồn trình độ đạt tới nội kình thất trọng có thể đạt tới cực hạn. Hắn biết, chính mình xa xa đánh giá thấp Lý Vân Châu kinh diễm trình độ. Lý Vân Châu nếu có hắn đồng dạng ra thế, bây giờ sợ là cũng không biết vùng chính mình bao nhiêu con phố, ít nhất cũng là hóa cương cấp tu vi. Chết. Lý Vân Châu đúng lý không tha người, một cái cất bước tiến lên đạp nát mặt đất, hai tay cầm đao lần thứ hai một cái quét ngang. Liệt đao cửu trọng xé trời chém. Trường đao quét ngang mà ra, tựa như dao long hành kích, không khí phát ra ngột ngạt gào thét, mảng lớn thổ địa đi theo nổ tung, không khí đều bị đánh ra một cái hình cung lồng khí. Đáng chết, Trấn Ma Ti lúc nào xuất hiện dạng này quái vật, chẳng lẽ là cái kia 5 lần cực hạn thối thể Lý Vân Châu? Liên Sinh giáo cao thủ hoảng sợ, bực này thần lực có thể nói khủng bố. Lại thêm cái kia một thanh trọng đao, người trước mắt mấy có vô địch thế. Nội vang ở giữa, hắn cương khí thần tốc phun trào đứng lên, hóa thành một mảnh kiếm cương nổ bắn ra mà ra, từ các ngõ ngách quanh kích Lý Vân Châu. ầm ầm. Thế nhưng loại này vội vàng đánh ra công kích, lại thế nào khả năng làm gì được Lý Vân Châu loại này nội ngoại kiêm tu quái vật, hắn chống lên một mảnh nội kình hộ thể về sau liền không quản giọt mưa này đồng dạng kiếm cương, trên tay trường đao tiếp tục quét ngang. Ầm. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người công kích đều đánh vào trên người đối phương. Lý Vân Châu bên ngoài cơ thể nội kình vỡ vụn nổ tung, còn sót lại kiếm cương đánh vào trên người hắn, nhưng bị hắn nhục thân vỡ nát thành thuần túy năng lượng tán loạn. Thân thể của hắn rung động, bán nguyệt đao thuận lợi xé ra liên sinh giáo cao thủ hộ thể cương khí, quét ngang lưới đao mở ra da thịt, nóng bỏng nhiệt huyết rồi đi ra. Liên sinh giáo cao thủ không kịp kêu rên, cả người như bị quả chùy đánh, bay rất ra ngoài, xương ngực bị cắt mở cũng không biết bao nhiêu đầu. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu hắn liền thụ trọng thương. Tại Lý Vân Châu loại này công phòng thủ cao cao trước mặt quái vật, căn bản không tồn tại cái gì lực lượng tương đương thuyết pháp. Giao thủ trong chốc lát ngươi tổn thương không được ta, vậy ta liền đánh chết ngươi. Chết. Giống như một đạo buôn lôi đuổi theo, giữa không trung lại là một đao bổ ra. Liên sinh giáo cao thủ lần này cơ hội phản ứng đều không có, lồng ngực hoàn toàn bị mở ra, sau khi rơi xuống đất trực tiếp liền không có sinh tức. Chém giết hoa cương địch nhân, thu hoạch được 100 năm công lực trước mắt công lực 672 năm chết. Lần thứ nhất gặp Lý Vân Châu xuất thủ Hạ Cửu Lăng sợ ngây người, cái kia cùng hắn lực lượng tương đương liên sinh giáo hóa cương cường giả, lại bị Lý Vân Châu mấy chiêu chấn sát. Hắn so với một lần trước xuất thủ, mạnh thật nhiều. Một kiếm gì cũng chú ý động tĩnh của nơi này, phát hiện Lý Vân Châu so với tại Đấu Gia Trang thời điểm, mạnh hơn rất nhiều, nội kình thất trọng đạt tới cực hạn, tựa hồ có thể tùy thời đột phá nội kình bắt trọng. Mà khi đó, Lý Vân Châu mới chỉ là mới vào nội kình thất trọng bộ dáng. Giết a. Lúc này không giết ra chúng đây, chờ đến khi nào? Cùng lúc đó, nơi xa Vân ẩn sơn trang truyền đến tiếng la giết, có cao thủ từ tường rào nhảy ra, xông về phía phương hướng khác nhau. Làm cái gì? Lý Vân Châu nhíu chặt mày, chẳng lẽ lãnh đạo sự kiện lần này người liền không có phòng đến liên sinh giáo người sẽ đến cứu người sao? Dù cho hắn đã đánh giết 3 cái hóa cương cao thủ, liên sinh giáo hóa cương cường giả cũng còn có 5 cái. Mà Vân ẩn sơn trang xem như Ngụy Châu ý đạo thánh địa, lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng, tuyệt đối không thiếu khuyết hóa cương cấp cao thủ, lúc này trong ngoài cùng một chỗ xung phong, rất dễ dàng thả chạy người, sẽ còn xuất hiện to lớn tương vong. Vây mà không cầm, hiển nhiên là muốn dẫn ra liên sinh giáo người, khả liên sinh dạy người đều xuất hiện cũng không có thấy chấn ma ti chuẩn bị ở sau tại nơi nào. Cũng chính là hắn sức chiến đấu mạnh, thần tốc chém giết 3 cái hóa cương cường giả, nếu không đã xuất hiện tương vong. Nhưng nếu là lại không có cao thủ đến rút, chờ Vân ẩn sơn trang cao thủ giết tới nơi này, hắn cũng không có nắm chắc lưu lại mọi người. Lý đại nhân cứu mạng. Đông nhiên Lư Vân Bằng hô lên, hắn chỉ là chấn ma tiểu kỳ, tu vi nội kình cửu trọng. Có thể hắn địch nhân, nhưng là hóa cương cấp tường giả. Hắn tuy là 2 lần cực hạn thối thể, có thể đột phá hóa cương cảnh giới, lại có mấy cái không phải 1 lần hoặc là 2 lần cực hạn thối thể người. Không có cực hạn thối thể người, gần như không có khả năng hóa cương. Hắn mang theo mấy tên thủ hạ chống cự mấy chiêu, đã là cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Châu không nói một lời, nội kình rót bán nguyệt đao, tiện tay chính là một đạo đao khí cách không bổ đi ra. Chương 137. Bạo đan giao phong sắc bén đao khí rời khỏi tay, giống như một đạo trăng non hiện lên. Chân chính công kích Lư Vân Bằng đám người liên sinh giáo cao thủ cảm ứng được Lý Vân Châu đao khí, không dám ngăn kháng, đành phải lui lại né tránh. Lý Vân Châu, ngươi khẳng định muốn đắc tội ta liên sinh giáo? Cũng trong lúc đó, người này đã phát hiện chạy tới Lý Vân Châu, không khỏi ngôn ngữ kinh sợ, chuyển ra liên sinh giáo hung danh. Trong đường cống ngầm mặt con rán, cũng muốn hủ dọa ta. Lý Vân Châu băng băng mà tới, ẩm ý thét giải. Liên giết 3 tôn hóa cương cao thủ, hắn giết đến tận hứng, tâm tình quấy động, mơ hồ có loại thả ra tất cả lực lượng giết sạch những này liên sinh giáo cao thủ xúc động. Đối với người khác đến nói người trước mắt giết phiền phức, thế nhưng với hắn mà nói người trước mắt đều là công lực, tốt nhất toàn bộ từ hắn đến sát tài tốt. Bất quá hắn không chế được, mấy ngày thời gian lập tức từ nội kình thất trọng đột phá đến nội kình viên mãn quá mức nghe rợn cả người. Vâng, to lớn đao cương mở ra bầu trời đêm, đối với Lý Vân Châu chém bổ xuống đầu, cường đại uy áp không ngừng quấy động. Người này không có lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thế nhưng liền cương khí quy mô đến nói, so trước đó bị hắn chém giết người còn hùng hồn một chút. Lý Vân Châu không muốn cùng đối phương cứng rắn đụng, bởi vì một hồi còn có khẩu chiến, nội kình tiêu hao quá nhiều không hề sáng suốt. Hắn chợt lách người, to lớn đao cương phách hung, trung điệp bổ vào trên mặt đất, xé rách ra một đạo thật dài khe rãnh, đất đá bay loạn. Cũng trong lúc đó, bán nguyệt đao từ đôi đến đầu vẩy ra, tiểu thành đao ý ra chỉ bên dưới, lưỡi đao mở ra thật dày cương khí, tại cái này người trước ngực vạch ra một đạo vết máu. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lư Vân Bằng mấy người cũng không phải ở một bên xem kịch, thừa cơ hội này, các loại đao khí kiếm khí hạt mưa đồng dạng đuổi ra ngoài, đánh vào người này cương khí bên trên, đánh đến người này sau một lúc lui, cương khí tạo nên bọn sóng. Chết. Bán nguyệt đao bao trùm thật dày nội kình lại là một đao bổ ra, liên sinh giáo người này mặc dù kịp phản ứng dùng đao đón đỡ, thế nhưng tại Lý Vân Châu kinh khủng thần lực phía dưới, hắn đao trực tiếp bị đánh bay, nứt gan bàn tay. Bán nguyệt đao thế như trẻ tre, trung điệp bổ vào hộ thể cương khí bên trên. Cương khí rách ra, tại cái này người sắp nứt cả tim gan biểu lộ bên trong, bộ ngực của hắn bị toàn bộ bổ ra, nội tạng cũng đi theo bị cắt mở, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Chém giết hoa cương địch nhân, thu hoạch được 100 năm công lực trước mắt công lực 772 năm chết. Hạ Cửu Lăng kiếm vạch qua địch nhân cái cổ, một cái đầu thật cao bay đi, giao thủ không đến 10 chiêu, hắn cũng chém giết liên sinh giáo một cái hóa cương cấp cường giả. Loại này chiến lực có thể nói kinh người, nếu biết rõ một kiếm di hiện tại cũng còn không có chém giết một cái đối thủ. Hắn mang một loại so sánh tâm thái nhìn, phát hiện Lý Vân Châu lại chém một cái hóa cương cấp cường giả. Người này còn là người sao? Hắn mới giết một cái, thế nhưng Lý Vân Châu đã giết 4 cái, bình quân không đến 3 chiêu chém giết hóa cương cường giả, giống như giết gà giết chó. Giờ khắc này, hắn kiêu ngạo triệt để bị Lý Vân Châu đánh đến vỡ nát. Trừ ngàn năm võ đạo thế gia truyền nhân cái này thân phận, hắn không có bất kỳ cái gì có thể vượt qua Lý Vân Châu đổ vật. Nhưng đội hồ lại là bởi vì cái này thân phận, để hắn thoạt nhìn càng thêm không bằng Lý Vân Châu. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, Vân ẩn sơn trang chính là liên sinh giáo bí ẩn tổ chức, bây giờ cho cùng rất dậu phá bay, lập tức vây quét. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời đêm, núi đồi đều bị chấn động. Hạ Cửu Lăng thần sắc nhất biến, phát ra âm thanh người ít nhất là bao đan cấp cường giả, loại này cường giả đã đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, bước lên vũ đạo trưởng sinh bước đầu tiên. Liên sinh giáo xuất hiện, quả nhiên để trấn ma ti bắt đầu đối Vân ẩn sơn trang người tiến hành rào sát. Mà còn phía trước tội danh vẫn chỉ là cấu kết liên sinh giáo, hiện tại tội danh nhưng là biến thành Vân ẩn sơn trang chính là liên sinh giáo thế lực. Giết, giết một cái đủ bốn, giết hai cái liền kiếm được. Sớm muộn đều là cái chết, giết ra ngoài mới có sống sót cơ hội. Đều là các ngươi ép, Vân Vân thao phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn liên lụy chúng ta? Vân ẩn sơn trang bên ngoài, các nơi truyền đến tiếng quát. Bọn họ không cam lòng, bọn họ phẫn nộ, Vân Vân thao phạm sự tình, dựa vào cái gì liên lụy mọi người? Các nơi đều có cường hành khí tức dâng lên, giống như là muốn xông phá đêm tối. Xem như Ngụy Châu đại thế lực một trong, Vân ẩn sơn trang cũng không chỉ là ý thuật kinh người, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nếu không cũng không có khả năng trở thành Ngụy Châu lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng một trong. Cái này thế đạo, không có cường đại vũ lực bất kỳ cái gì tài phú đều chỉ là bừa đòi mạng. Lực lượng mạnh mẽ ở trong núi lao nhanh, núi đá lăn lộn, đại thụ bẻ gãy, khí tức kinh khủng khiến người kinh dị. Ánh sáng chói mắt vạch phá đêm tối, một cái toàn thân bao phủ hào quang màu trắng bạc thân ảnh dẫn một đám người băng băng mà tới. Ai cản ta thì phải chết. Một kiếm di đám người thần sắc thay đổi, từ bọn họ cái phương hướng này phá vòng vây người bên trong vậy mà cũng có cao thủ khủng bố, nhìn địa bộ này, người này đại khái là bao đan cấp cường giả, cường hành khí tức ép tới mọi người giống như là muốn không thở nổi. Là Vân Văn Lễ. Hạ Cửu Lăng nhận ra người này, cũng không quản còn sót lại liên sinh giáo cao thủ, mang theo hai cái tùy tùng liền lui hướng ở bên. Loại này bao đan cường giả, cho dù là bọn họ mọi người cộng lại cũng không đủ một cái tay đánh. Bao đan cường giả lại kinh khủng như vậy. Lý Vân Châu cảm giác chính mình tại trước mặt đối phương tựa như sâu kiến, một cái ngón tay liền có thể đè chết chính mình, cho dù dùng ra đấu thần tiên phú tăng lên 10 lần cũng giống như vậy kết quả. Lập tức hắn cũng không dám mạnh kháng, tính toán lùi đến một bên. Hắn muốn giết ta. Thế nhưng hắn phát hiện Vân Văn Lễ khí cơ khóa chặt hắn. Vân Văn Lễ giống như một đạo buôn lôi chạy vội, có thể là theo hắn né tránh, đối phương cũng đi theo điều chỉnh phương hướng, muốn đang thoát đi thời điểm thuận tay đem hắn giải quyết. Ai bảo hắn giết ta? Lý Vân Châu đáy lòng trầm xuống, hắn cùng Vân ẩn sơn trang không có ân oán, cùng Vân Văn Lễ cũng không có ân oán. Vì sao tại loại này phá vòng vây trước mắt, còn muốn chấp nhất giết hắn? Là đơn thuần muốn giết chính mình cái này trấn ma ti thiên kiêu lập vi trả thù, hay là bị người sai khiến? Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ ở trong lòng, Lý Vân Châu không kịp truy đến cùng nguyên nhân trong đó, cũng định liều lĩnh bộc phát tất cả thực lực chạy trốn. Đường này không thông. Một tiếng quát nhẹ vang dội đến, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Lý Vân Châu ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trước đây bị thuốc mê đánh ngã trấn ma giáo úy bên trong đứng lên một thân ảnh. Tại lốt bốt giòn vang âm thanh bên trong, người này khuôn mặt đại biến, trên thân mãnh liệt ra lực lượng cường đại. Vân Văn Lễ dẫn người vừa vặn vọt tới nơi này, người này trực tiếp một quyền đánh ra, bá đạo quyền ý tùy ý khuấy động. Vân Văn Lễ thần sắc đại biến, trong lúc đội vã cũng là đánh ra một quyền. Bèn, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, ánh sáng chói mắt vạch phá đêm tối, mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra, tạo nên như rồng đồng dạng bụi mù, trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời. Vân Văn Lễ cùng phía sau hắn người toàn bộ bay ngược trở về, tại trên mặt đất nện ra từng đầu khe rãnh. Lý Vân Châu chỉ cảm thấy giống như bị sóng lớn đánh ra, hộ thể nội kình một trận bập bẹo, không tự chủ được rút lui 3-4 mét. Những cái kia nội tình tu vi chấn ma giáo úy càng là không tốt, đã có người khỏe miệng chảy máu. Quả nhiên an bài cao thủ. Đứng lại thân hình, hắn thở dài một hơi, biết người này hẳn là chấn ma ti ẩn tàng báo đan cao thủ. Chương 138. Câu thiếu vũ đẩy trời bụi mù tản đi, một đạo thoạt nhìn tuổi trẻ thân ảnh hiện ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí tức lăng lệ, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phát ra sắc bén hàn mang. Một đám chấn ma giáo úy ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, đại gia đã sớm đoán được chấn ma ti có lẽ có chuẩn bị ở sau an bài, chỉ là bọn họ không nghĩ tới là an bài cao thủ thay thế bọn họ bên trong một người nào đó. Cái này dịch dung thuật lợi hại. Lý Vân Châu còn nhớ rõ người này phía trước là cái có chút mập lùn người, thế nhưng hiện ra chân dung về sau, vậy mà biến thành cả người cao 1 mét bát tuấn giật thiếu niên, hình tượng khí chất lập tức đại biến. Đáng chết, là Cầu Thiếu Vũ. Đi mau. Liên sinh giáo người nhận ra người này chính là Cầu Thiếu Vũ, hoảng sợ thất sắc. Cầu Thiếu Vũ. Trấn ma ti giả một đời thiên kiêu một trong, thành danh so Hạ Cửu Lăng còn sớm, vẫn chưa tới 30 tuổi liền đã trở thành báo đan cường giả, gần nhất bởi vì đột phá báo đan. Hắn tại Ngụy Châu danh tiếng thậm chí ép qua mới vừa bộc lộ tài năng Lý Vân Châu, bị truyền sau này có hy vọng báo đan bên trên. Muốn đi, một kiếm di một kiếm đăng xuất, đem nàng đối thủ đánh trở về. Nguyên bản nàng đã muốn giết chết đối thủ này, có thể nhận đến Cầu Thiếu Vũ cùng Vân Vân thao giao thủ dư âm ảnh hưởng, để người này trốn qua nhất kiếp, giờ phút này dây dưa đi lên. Chết. Lý Vân Châu tự nhiên cũng không có đứng xem kịch, hắn mặc dù hiếu kỳ báo đan cường giả giao thủ hình ảnh, thế nhưng càng muốn giết nhiều mấy người bạo công lực. Hắn chợt lách người ngăn lại một cái muốn chạy trốn liên sinh giáo hóa cương cao thủ, Bán Nguyệt đao phủ đầu bộ ra. Một thức chấn núi lao pháp, người này lúc này cương khí vỡ vụn, miệng đầy phun máu. Đao thứ hai, người này liền bị hắn chém ở dưới đao. Chém giết hóa cương địch nhân, thu hoạch được 100 năm công lực trước mắt công lực 872 năm a. Cũng trong lúc đó, Hạ Cửu Lăng cùng chính mình hai cái tùy tùng, chém giết liên sinh giáo một cái khác hóa cương cao thủ. Đến đây, liên sinh giáo đến người liền chỉ còn lại có một kiếm gì đối thủ. Lý Vân Châu có chút ngao ngoe muốn động, bất quá hắn biết lúc này đi giúp một kiếm gì, có đoạt công lao hiểm nghi. Ba chiêu về sau, một kiếm gì cũng đem đối thủ chạm rời kiếm. Trận chiến này, mới vừa gia nhập trấn ma ti ba đại thiên tiêu, tựa hồ là biểu hiện của nàng kém cỏi nhất. Nàng cũng không để ý, mặt không thay đổi lùi đến Lý Vân Châu bên cạnh. Cách đó không xa, Cầu Thiếu Vũ cùng Vân Vân Thao còn tại giằng co, một tôn bao đàn cường giả ngăn lại đường đi, mặt khác Vân Ẩn Sơn Trăng người cũng không dám tiếp tục đi lên. Không đến 30 tuổi bao đàn thiên tiêu, quả nhiên yêu nghiệt. Vân Vân Thao mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đối mặt loại này không đến 30 tuổi bao đàn cường giả, không ai dám kinh thị. Cho dù đối phương mới vừa đột phá, mà hắn đã đột phá bao đàn mười mấy năm. Đáng tiếc nhưng là không phải là không phân, trợ chủ vi ngược. Đang lúc nói chuyện, hắn thần sắc bị phẫn nộ thay thế, Vân Vân Thao phạm sai, dựa vào cái gì muốn liên lụy chúng ta cái này vô tội một số người. Cầu Thiếu Vũ một tay chắp sau lưng, thoạt nhìn có chút chán bức, gấp gáp như vậy phân rõ cùng Vân Vân Thao quan hệ sao? Hắn là đại ca của ngươi, hiện tại đã trực tiếp xưng hô tên. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng Vân Vân Lễ chạy nạn Vân Ẩn Sơn Trang mọi người, chỉ thấy những người này trên thân có hành lý, thần sắc sợ hãi, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng, những người khác có lẽ vô tội, nhưng ngươi Vân Vân Lễ vì cái gì có thể đột phá bao đàn, trong lòng ngươi không có mấy hay là làm ta trấn ma ti còn không có tra rõ ràng tất cả. Vân Ẩn Sơn Trang có một số người xác thực vô tội, bị liên lụy, nhưng không bao gồm Vân Vân Lễ loại này cao thủ. Thân là báo đan cường giả, lại là Vân Ẩn Sơn Trang trang chủ bảo đệ, làm sao có thể không biết Vân Vân Thao cùng Liên Sinh giáo cấu kết sự tình. Đừng nói trấn ma ti đã điều tra rõ rất nhiều thứ, loại này sự tình liền tính đoán cũng có thể đoán được Vân Vân Lễ không có khả năng vô tội. Còn không đều là các ngươi ép, làm ta biết hắn cùng Liên Sinh giáo có cấu kết thời điểm, ta có thể làm sao? Trấn ma ti quy củ, một người cấu kết ma giáo, cả nhà đều muốn bị liên lụy, phàm là các ngươi quy củ không phải tốt như vậy hỏng không phân, ta sẽ đi đến con đường này sao? Vân Vân Lễ phẫn nộ, con mắt đỏ bừng, ta có thể làm chính là cùng mượn ruộng, mượn nhờ ma giáo lực lượng tăng lên chính mình, để sau này chuyện xảy ra, có thể có chống lại sức tự vệ. Hắn đem hôm nay tất cả trách móc đến trấn ma ti trên đầu tới. Nếu không phải trấn ma ti loại này tốt xấu không phân quý củ, hắn cũng không đến mức tại biết đại ca của mình cùng Liên Sinh giáo có cấu kết về sau, bị ép tham dự vào. Cầu Thiếu Vũ lắc đầu, loạn thế làm dùng trọng điện, nếu không không cách nào kinh sợ các ngươi những người này, trấn ma ti có hay không tốt xấu không phân, ngươi so ta rõ ràng. Nếu là lúc trước ngươi có thể đại nghĩa diệt thân tố giác Vân Vân Hào, ngươi căn bản sẽ không chịu liên lụy. Nói trắng ra, hay là ngươi tại biết có cơ hội đột phá bao đan về sau, không chịu nổi bao đan cảnh giới dụ hoặc. Trấn ma ti có trấn ma ti quy củ, những quy củ này đều là từng kiện máu rẻ rỗ được đi ra. Chưa nói tới tốt xấu không phân, ai đúng ai sai. Trong hình phía dưới hay còn có người cùng ma giáo cấu kết, nếu là hủy bỏ những này, sẽ chỉ cổ vũ ma diễm. Bao năm qua đến bị trấn ma ti những quy củ này liên lụy người bên trong có lẽ có người vô tội, nhưng thì tính sao? Loại này loạn thế, trấn ma ti chỉ muốn bảo đảm đại đa số người sống. Vân Ẩn Sơn Trang rất nhiều người nhìn như vô tội, nhưng bọn họ thật vô tội. Bọn họ không phải cũng hưởng thụ Vân Vân Thao đám người cấu kết Liên Sinh giáo về sau mang chỗ tốt, mà còn trấn ma ti chế định quy củ, không phải muốn cân nhắc cái gì pháp chế công bằng, càng sẽ không cân nhắc những thân nhân này cùng yêu ma cấu kết người có hay không vô tội, chủ yếu nhất điểm xuất phát là kinh sợ, đem chuyện xấu bóp chết tại chiếc nôi bên trong, giữ gìn chấp pháp người an toàn. Hôm nay Vân Vân Thao cấu kết Liên Sinh giáo, nếu như chỉ giết Vân Vân Thao, lưu lại to như vậy Vân Ẩn Sơn Trang không nhận liên lụy. Vạn nhất mấy chục năm về sau, Vân Vân Thao hậu nhân xuất hiện một cái vô địch thiên hạ cao thủ, hôm nay tham dự người chẳng phải là muốn bị trả thù. Đây là võ đạo thế giới, cường giả sống mấy trăm năm đều không có vấn đề, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mỗi người tự chạy đi. Vân Vân Lễ không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, cũng không tính cùng Cầu Thiếu Vũ giao thủ. Hắn mục đích là đảm mệnh, mà không phải đánh bại Cầu Thiếu Vũ. Cũng trong lúc đó, phía sau hắn có người động, thế nhưng có ít người nhưng là tại chỗ bất động, không có ý định lại trốn. Cầu Thiếu Vũ cũng là phóng lên tận trời, ngu xuẩn mất khôn. Lý Vân Châu chân đạp đạp phong bộ, ngăn tại một cái muốn trốn người trước mặt, Bán Nguyệt đao quét ngang ra, người này lúc này phun máu bay ngược trở về. Thân ảnh lại lóe lên, lại đánh lui một cái hóa cương cao thủ. Nếu là Liên Sinh giáo người vẫn còn, những người này thật đúng là có thể chạy trốn một bộ phận, đáng tiếc Liên Sinh giáo đều bị giết sạch, bọn họ không có giúp đỡ. Mà còn Hạ Cửu Lăng cùng hắn hai cái tùy tùng cũng không có xem kịch, tham dự đi vào, chọc cho Vân Ẩn Sơn Trang người một trận chửi ầm lên. Vốn cho rằng Hạ Cửu Lăng sẽ thả nước, có thể căn bản không có. Lui về Sơn Trang à, mặc dù tránh không được xét nhà vận mệnh, thế nhưng tạm thời không chết được, cưỡng ép phá vây hiện tại liền sẽ chết. Hắn mặt lạnh lấy, động thủ đồng thời hảo ý nhắc nhở những người này. Hắn căn bản không dám đổ nước, thả đi bất cứ người nào đó chính là quân pháp bên trên sự tình, trấn ma ti chém hắn hạ ra cũng không dám nói thêm cái gì. Một lúc sau, tất cả vọng tưởng từ cái phương hướng này phá vòng vây người đều bị trấn áp. Có ít người sống tiếp được, có ít người trực tiếp bị tại chỗ chém giết. Chương 139. Bị treo thưởng, vô tướng công trên không, Cầu Thiếu Vũ cùng Vân Vân Thao chiến thành một đoàn, bọn họ động tác quá nhanh, nhanh đến cho dù là người dạng này Lý Vân Châu cũng thấy không rõ bọn họ động tác. Chỉ có thể cảm nhận được giống như thủy triều đồng dạng mênh mông lực lượng ở trong núi khuấy động, cường hành uy áp khiến lòng người đầu giống như đè lên một tảng đá lớn. A! Một tiếng hét thảm về sau, Vân Vân Lễ bị từ trên trời đánh xuống, tại trên mặt đất đánh ra một cái hố to, khí tức suy yếu đi xuống. Người loại này dựa vào bảng môn tà đạo đột phá bao đan, lại đến 10 cái cũng không đủ ta đánh. Cầu Thiếu Vũ đáp xuống hố to bên trong, đem như chó chết Vân Vân Lễ xé ra. Giờ phút này Vân Vân Lễ đầy mặt vẻ thống khổ, trước ngực lom đi xuống, áo bào bị huyết dịch nhuộm đỏ. Thượng thiên sao mà bất công a, Dựa vào cái gì các ngươi những người này trời sinh liền có thể thức tỉnh năng lực thiên phú, võ đạo chi lộ thuận buồm xuôi gió, ta như cũng là năng lực thiên phú người, hôm nay bại không phải là ta. Hắn ngửa đầu gầm thét. Không phải hắn võ đạo tu luyện không bằng Cầu Thiếu Vũ cố gắng, mà là hắn không có thức tỉnh năng lực thiên phú, dù cho hắn tuổi trẻ thời điểm dùng hết toàn lực, hao phí rất nhiều tài nguyên, cuối cùng cũng không thể năm lần cực hạn tối thể, không cách nào trở thành cùng những cái kia trời sinh liền thức tỉnh năng lực thiên phú người đồng dạng người. Cầu Thiếu Vũ so muộn đột phá bao đan mười mấy năm, thậm chí không có sử dụng năng lực thiên phú, nhưng là mười mấy chiêu liền trấn áp hắn. Trong lúc nhất thời, không những hắn cảm thấy bi thương, rất nhiều chấn ma giáo úy cũng là một mặt vẻ không cam lòng. Cầu Thiếu Vũ cười lạnh, nếu là thượng tiên có linh, cái thứ nhất giết chết chính là các ngươi những này ma giáo xuất sinh. Đang lúc nói chuyện, bàn tay hắn nắm vào trong hư không một cái, vậy mà trống rông xuất hiện một đầu màu bạc xiển xích cùng một cái bình sứ. Túi chữ vật. Lý Vân Châu con người co rụt lại. Hắn tại Ngụy Châu chấn ma ti chỉ nam bên trong nhìn qua loại này đồ vật miêu tả, có thể tại thần bí dị không gian cất giữ vật phẩm, bất quá loại này đồ vật nhưng là hắn hiện tại không cách nào nắm giữ. Cần công văn chết quý không nói, còn muốn bao đan tu vi mới có thể sử dụng. Trói lại những người này, cứu tỉnh hôn mê người. Cầu Thiếu Vũ đem bình sứ ném lư bân bằng, cái sau tiếp nhận, bắt đầu phân phó chấn ma giáo úy cứu người. Cũng có người tiến vào bị lều vải bên trong tìm kiếm xiềng xích, buộc chặt Vân Ẩn Sơn trang người. Cầu Thiếu Vũ túi người xuống, đích thân khóa Vân Văn Lễ. Lý Vân Châu không có tham dự vào, mà là hướng đi Cầu Thiếu Vũ ôm quyền nói, tiền bối, ta có thể hỏi hắn mấy câu. Mặc dù tự thân cũng là thiên tiêu cấp bậc nhân vật, nhưng Cầu Thiếu Vũ cũng biết Lý Vân Châu đại danh. Ngụy Châu 20 năm mới ra 5 lần cực hạn thối thể thiên tiêu, so hắn loại này trời sinh thức tỉnh năng lực tiên phú thiên tiêu còn yêu thích. Mà còn phía trước Lý Vân Châu biểu hiện hắn cũng nhìn ở trong mắt, chợt rối tinh rối mù. Cầu Thiếu Vũ lắc đầu, tiền bối không dám đảm đường, lấy Lý huynh tiên tư, muốn không được mấy năm liền có thể đuổi kịp ta, muốn hỏi lời nói còn mời tùy ý, nếu là hắn không nói, ta giúp ngươi thu thập hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía bận rộn chấn ma giáo úy cũng nhịn không được quay đầu xem ra, Cầu Thiếu Vũ đối Lý Vân Châu đánh giá vậy mà như thế cao, nói thẳng Lý Vân Châu mấy năm liền báo đan. Liên Hạ Cửu Lăng cùng một kiếm di đều liên tiếp quay đầu, lộ ra vẻ khó tin. Mấy năm báo đan, liền bọn họ phía sau có gia thế hỗ trợ cũng không có nắm chắc, dễ dàng như vậy báo đan, Cầu Thiếu Vũ loại này tiền tiêu cũng sẽ không nhanh 30 tuổi mới báo đan. Cửu huynh quá khen, ta nào có đuổi kịp Cửu huynh bản lĩnh. Càng làm cho người ta trố mắt đứng nhìn chính là Lý Vân Châu còn thuận miệng kêu Cầu Thiếu Vũ Cửu huynh, ngựa khí bên trong tràn đầy khiêm tốn, thế nhưng nói ra lời nói nhưng là không một chút nào khiêm tốn, đem chính mình cùng Cầu Thiếu Vũ cái này báo đan cường giả đặt ở cùng một vị trí. Cầu Thiếu Vũ cũng là khỏe miệng giật một cái. Hắn thừa nhận Lý Vân Châu rất xuất sắc, nhưng trong vài năm đuổi kịp hắn rất không có khả năng, dù sao hắn không có khả năng tại chỗ bất động. Chỉ là đối Lý Vân Châu loại này thiên tiêu, hắn bản năng khiêm tốn không có vô lễ, nào nghĩ tới Lý Vân Châu không chút khách khí liền kêu Cửu huynh. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt ta, phía trước ngươi vì sao đối ta phát ra sát cơ? Lý Vân Châu nhìn xuống Vân Văn Lễ, dù cho bản thân bị trọng thương, đối phương cũng cho hắn mang đến một trận cường đại chấn ép. Không hổ là 5 lần cực hạn thối thể thiên tiêu, vậy mà phát hiện được ta sát ý. Vân Văn Lễ cố nén kịch liệt đau nhức, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thật sự là hắn muốn giết Lý Vân Châu, thế nhưng phía trước để tránh đả thảo kinh xà, cho nên sát cơ của hắn thu lại rất há, không nghĩ tới vẫn là bị Lý Vân Châu phát hiện. Ngươi còn không biết à, Bái Nguyệt giáo thánh nữ đối ngươi phát ra treo thưởng, chỉ cần giết ngươi, liền có thể từ trên tay nàng thu hoạch được một cái huyết bổ thụ trái cây. 5 lần cực hạn thối thể thiên tiêu, ngươi là cho chúng ta những này phạm thể tranh giành mặt người, về sau rời đi chấn ma ti, tốt nhất dịch dùng, nếu không ngươi sợ là sống không được bao lâu. Hắn không những nói cho Lý Vân Châu muốn giết Lý Vân Châu nguyên nhân, cũng tốt bụng nhắc nhở Lý Vân Châu cẩn thận. Huyết bổ thụ trái cây, không nói là trí bảo cũng kém không nhiều, bao đan cường giả đều sẽ động tâm. Bị Bái Nguyệt giáo thánh nữ lấy huyết bổ thụ trái cây treo thưởng, bao đan cường giả đều đủ uống một bình, đừng nói Lý Vân Châu vẫn chỉ là nội kình tu vi. Cái nữ nhân điên này. Lý Vân Châu trong lòng trầm xuống. Về sau thật đúng là phải chú ý huyết bổ thụ trái cây dụ hoặc, đừng nói những cái kia yêu ma, nói không chừng liền chấn ma ti bên trong một chút người cũng sẽ động tâm. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đã theo phía trước khiếp sợ biến thành đồng tình. Ngươi như thế nào đắc tội Bái Nguyệt giáo thánh nữ cái tên điên này, để nàng không tiếp như thế lớn đại giới treo thưởng ngươi? Cầu Thiếu Vũ cũng là thần sắc nhất biến, loại này treo thưởng liền hắn đều cảm giác có chút động tâm, có thể nghĩ Lý Vân Châu sẽ có cỡ nào phiền phức. Ta tiến vào chấn ma ti phía trước chính là Lâm Hải huyện đô đầu, Bái Nguyệt giáo thánh nữ tàn sát Lâm Hải huyện toàn thành ngày đó, ta cùng một cái khác chóc đao nhân tính toán phá hủy huyết bổ thụ. Quá trình bên trong giết Bái Nguyệt giáo thánh nữ phụ thân Quách Xuân Văn, giết Bái Nguyệt giáo thánh nữ cha. Cầu Thiếu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Quách Vũ Vi hoa như thế lớn đại giới treo thưởng giết Lý Vân Châu, mà không phải đả thương nàng Mạnh Hạc Niên. Hắn biết Quách Vũ Vi sự tình, nhưng lại không biết Lý Vân Châu vậy mà là Lâm Hải huyện thảm án người trong cuộc. Về sau tận lực cẩn thận một chút đi. Cầu Thiếu Vũ an ủi, loại này sự tình hắn cũng là thúc thủ vô sách, Lữ Thiên Hào đuổi lâu như vậy, cũng không có tìm tới Quách Vũ Vi hạ lạc. Bái Nguyệt giáo biết phạm vào chúng nộ, toàn bộ đều trốn đi. Trấn Ma Ti có bản dịch dung kỳ công, vô tướng công. Danh xưng thiên biến vạn hóa, vô hình vô tướng, liền khí tức đều có thể thay đổi, ngươi có thể đi hồi đoái tới tu luyện, dạng này dù cho muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có người có thể nhận ra ngươi tới. Lý Vân Châu gật đầu. Mặc dù nguy hiểm, thế nhưng hắn không có khả năng một mực trốn tại trấn Ma Ti. Nếu như hắn là chân chính thiên tiêu, trốn tại trấn Ma Ti tu luyện mấy năm liền có thể giải quyết vấn đề, mấu chốt hắn không phải chân chính thiên tiêu. Hắn không đi giết địch bạo công lực, tu luyện mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá bao đan. Giờ phút này, những cái kia đã hôn mê trấn ma giáo úy lần lượt tỉnh lại, bốn phía chiến đấu âm thanh cũng cơ bản biến mất, một đám Vân ẩn sơn trang người đều bị xích sắt buộc chặt, mặt xám như tro. Lưu mấy người trông coi, những người còn lại theo ta đi, sớm một chút giải quyết nơi này sự tình. Cầu Thiếu Vũ nói xong, dẫn đầu hướng Vân ẩn sơn trang đi đến. Chương 140. Đàm phán nâng lên bán nguyệt đao, Lý Vân Châu cất bước đuổi theo Cầu Thiếu Vũ. Cùng lúc đó, hắn phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng lên. Cầu Thiếu Vũ quay đầu liếc nhìn Lý Vân Châu, tiếp xuống chỉ sợ là một tràng ác chiến, Lý huynh ngươi cẩn thận một chút, đầu của ngươi có thể là so với ta còn đáng tiền. Vân ẩn sơn trang còn dám phản kháng? Lý Vân Châu trong lòng hiếu kỳ nói. Cầu Thiếu Vũ gật đầu, ngươi thật cho là vây Vân ẩn sơn trang một ngày là đang chờ liên sinh giáo những người này à? Vân ẩn sơn trang mặc dù không phải hạ gia như thế ngàn năm thế gia, tồn thế cũng có mấy trăm năm, nội tình thâm hậu cỡ nào ngoại giới căn bản không biết. Vạn nhất có mấy cái sống mấy trăm năm láo quái vật liều mạng đứng lên, ta Trấn Ma Ti nhất định thương vong thảm trọng. Phía trước vây mà không tiêu diệt, chẳng qua là tại áp chế Vân ẩn sơn trang cao thủ nhuệ khí, tiến tới phân hóa bọn họ. Liên sinh giáo người xuất hiện, chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trấn Ma Ti làm việc cũng không thể không để ý tướng sĩ thương vong, người chết nhiều, ai còn dám vào Trấn Ma Ti? Trấn Ma Ti không có tuyệt đối nghiền ép Vân ẩn sơn trang thực lực sao? Tự nhiên có, Ngụy Châu Trấn Ma Ti thực lực thứ nhất, thế nhưng Trấn Ma Ti thực lực mạnh, địch nhân cũng nhiều, các nơi đều muốn đóng giữ, còn có tại bên ngoài làm việc cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không tốt điều trở về. Vân ẩn sơn trang chính là xây ở trên sườn núi, đào nửa bên núi, phòng thủ dễ dàng, chỉ khi nào bị vây nốt, nghị thoát khốn cũng khó. Lý Vân Châu tính toán điệu thấp một chút, cho nên đi vài bước, hắn liền lại không cùng Cầu Thiếu Vũ song song cùng một chỗ, mà là lui vào một đám Trấn Ma giáo úy bên trong, tận lực không làm cho người chú ý đến. Phía trước tầm mắt bỗng nhiên trống trải, đã xanh xếp thành sân bãi bên trên, Phương Bình một người một kiếm canh giữ ở Vân ẩn sơn trang trước cửa chính trên đất trống, bên cạnh có một bộ nhuốm máu thi thể. Hạ Cửu Lang dùng tràn đầy oán niệm ánh mắt nhìn sang, phát hiện Phương Bình cũng không có thụ thương, bị Phương Bình chém dụng cũng không phải Vân ẩn sơn trang cao thủ, hẳn là liên sinh giáo người. Hắn còn tưởng rằng biểu ca Phương Bình không biết Vân ẩn sơn trang sự tình, không nghĩ tới người đã sớm ở chỗ này, chỉ là không cùng chính mình gặp mặt. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, chân núi cùng một phương hướng khác Trấn Ma giáo úy cũng tại giờ phút này chạy đến, đem Vân ẩn sơn trang bao bọc vây quanh. Cầu Thiếu Vũ cất bước đi ra, đi qua cùng Phương Bình song song đứng chung một chỗ, mặt khác hai cái phương hướng cũng riêng phần mình đi ra một tôn báo đan cường giả. Vân Văn Thao, lan ra đây a, ngươi đã bị liên sinh giáo từ bỏ. Phương Bình đống nhiên vung ra một đạo kiếm khí đánh vào Vân ẩn sơn trang cửa lớn bên trên, mắt thấy Vân ẩn sơn trang bảng hiệu liền bị kiếm khí chém nát, một màn ánh sáng chống lên chặn lại Phương Bình chém ra kiếm khí. Cửa lớn mở ra, mơ hồ trong đó có thể thấy được trong môn bóng người lay động, một thân ảnh từ bên trong đi ra, quay đầu ngóng nhìn Vân ẩn sơn trang bảng hiệu. Đến bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ Vân ẩn sơn trang sao? Phương Bình thu hồi trường kiếm, không có tiếp tục công kích. Hắn chính là Vân Văn Thao, lúc còn trẻ cũng là một đời thiên tiêu, từ nhỏ thức tỉnh năng lực thiên phú, danh chấn Ngụy Châu. Lư Vân bằng thấp giọng nói, Vân ẩn sơn trang sở dĩ có như thế lớn thành danh, có thể nói hơn phân nửa là công lao của hắn, cũng không biết là nguyên nhân gì, vậy mà đi cấu kết liên sinh giáo tự hủy tổ tông cơ nghiệp, tự hủy tương lai. Nếu là không xảy ra chuyện như vậy, sống mấy trăm năm dễ dàng, bây giờ nhưng là muốn thân tử đạo tiêu. Vân Văn Thao khuôn mặt tuấn lãng, thoạt nhìn như là cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, Vân Văn Lễ ngược lại không giống như là đệ đệ của hắn, càng giống là huynh trưởng của hắn. Trường hợp này không chỉ là có thuật chú nhan, càng lớn nguyên nhân là đột phá bao đan thời gian tương đối sớm, mới có thể mấy chục tuổi hay là hơn 20 tuổi dung mạo. Liên như là Cầu Thiếu Vũ, nhìn từ ngoài người bình thường nhìn không ra niên kỷ của hắn so Lý Vân Châu còn lớn hơn. Lý Vân Châu trong lòng hơi động, hắn năng lực thiên phú là cái gì? Vân Văn Thao niên kỷ rõ ràng so Phương Bình mấy người còn lớn hơn, nhưng đều có năng lực thiên phú, một khi giao thủ, Phương Bình mấy người chưa hẳn đối thủ. Lư Vân Bằng lắc đầu, chưa nghe nói qua, bất quá có người suy đoán cùng đan đạo có quan hệ, trước đây Vân ẩn sơn trang tại Ngụy Châu không có cao như thế địa vị, là hắn cải tiến nhiều loại đan phương về sau, Vân ẩn sơn trang mới trở thành Ngụy Châu ý đạo thánh địa. Vân Văn Thao ánh mắt từ bảng hiệu bên trên thu hồi lại, nhìn hướng Phương Bình trầm giọng nói, ta nguyện thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi chờ xử lý, còn lại người tham dự cũng đều thúc thủ chịu trói, làm sao? Ta chỉ muốn bảo vệ Vân ẩn sơn trang. Thật giao thủ, ta có lẽ không phải là các ngươi bốn người liên thủ địch, thế nhưng có năm chắc cùng các ngươi một người trong đó đồng quy vu tận. Tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Đại đa số võ giả tông môn truyền thừa tư tưởng thâm căn cố đế, Vân Văn Thao xem như Vân ẩn sơn trang trang chủ, tính toán hy sinh chính mình bảo toàn Vân ẩn sơn trang hành động rất bình thường. Phương Bình lắc đầu, đừng nói điều kiện, ngươi có thể từng nghe nói qua Trấn Ma Ti cùng yêu ma bản điều kiện, Trấn Ma Ti thiết luật, cấu kết yêu ma hết thảy xét nhà, đừng nói là ta, liền tổng binh đại nhân cũng không thể làm trái đầu này thiết luật. Xem đại yên nhiên Vân thượng khuyên ngươi một câu, đừng làm phí công giấy rủa, nếu không chết người sẽ chỉ càng nhiều. Cầu Thiếu Vũ cười nhạo nói, làm chúng ta là dọa lớn, muốn động thủ liền nhanh lên một chút, làm thịt ngươi xúc sinh này, chúng ta xong trở về. Một câu có thể đồng quy vu tận liền cùng Trấn Ma Ti bàn điều kiện, về sau ai sẽ còn sợ Trấn Ma Ti? Cấu kết yêu ma nếu không trả giá thê thảm đau đớn đại giới, về sau người nào cũng dám cùng yêu ma cấu kết. Vân Văn Thao cắn răng, thật không được sao? Lấy ta Vân ẩn sơn trang bản lĩnh, chỉ cần lưu lại phần cơ nghiệp này, về sau chúng ta tiền kiếm được tài có thể toàn bộ nộp lên cho Trấn Ma Ti, giúp các ngươi bồi dưỡng cao thủ. Cũng có thể để tất cả ý đạo cao thủ tiến vào Trấn Ma Ti, là Trấn Ma Ti tướng sĩ chữa bệnh chữa thương, những này đối Trấn Ma Ti đến nói trăm lợi mà không có một hại. Ta không cầu mặt khác, chỉ cầu bảo vệ Vân ẩn sơn trang thẻ bài cùng truyền thừa. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Trấn Ma giáo úy đều là hai mắt tỏa sáng.
Vân ẩn sơn trang chính là Ngụy Châu Y đạo thánh địa, nếu là có Vân ẩn sơn trang y thuật cao thủ tiến vào trấn Ma Ti, về sau bọn họ thụ thương thời điểm liền có thể ít bị một chút tội. Còn có Vân ẩn sơn trang đan dược, rất nhiều tại thị trường bên trên đều là có tiền cũng không mua được hàng bán chạy. Đối trấn Ma Ti đến nói, lưu lại Vân ẩn sơn trang chỗ tốt so diệt đi Vân ẩn sơn trang còn lớn hơn. Võ giả tốt bồi dưỡng, thế nhưng y đạo cao thủ, luyện đan cao thủ lại không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Vân Văn Thao thấy thế, ngay sau đó nói, các ngươi nếu là không làm chủ được, có thể đưa tin xin chỉ thị Lữ tổng binh. Phương Bình nhưng là không hề bị lay động, Vân ẩn sơn trang không có khả năng lưu, đây là thiết luật, tất cả cấu kết yêu ma người nhất định phải chết, hiện tại ngươi mới nghĩ đến muốn bảo vệ Vân ẩn sơn trang, cùng liên sinh giáo cấu kết thời điểm ngươi chẳng lẽ không biết có như thế một ngày sao? Có nhiều thứ, không phải một câu có chỗ tốt liền có thể xóa được. Mà còn Phương Bình có câu nói không có nói, dẹp yên Vân ẩn sơn trang, Vân ẩn sơn trang đổ vật hay là trấn Ma Ti. Vân Văn Thao những này cái gọi là điều kiện, vốn chính là nên bị trấn Ma Ti thu đi đổ vật. Vân Văn Thao trầm mặc, cho đến lộ ra cười thảm, căn bản không phải ta cùng bọn họ cấu kết, mà là bị bọn họ tính toán. Chương 141. Thế giới yêu ma yêu đương náo trang biên phía trước, tất cả mọi người là hiếu kỳ nhìn hướng Vân Văn Thao. Nguyên lai hắn cũng không phải là chủ động cùng liên sinh giáo cấu kết, mà là bị gài bẫy. Phía trước mọi người liền kỳ quái, lấy thân phận địa vị của hắn đến nói, không nên làm loại này tự hủy tương lai sự tình. Lần này Vân ẩn sơn trang sự kiện, tựa hồ là lấy Phương Bình cầm đầu, cầu thiếu vũ các cái khác ba cái bao đan đều rất ít nói chuyện. Nghe vậy, Phương Bình lắc đầu nói, đã là bị tính kế, vì sao không báo cáo trấn Ma Ti? Trấn Ma Ti quý củ, ngươi có lẽ minh bạch sẽ không xử phạt ngươi, nào đến hôm nay tình trạng này, nói trắng ra hay là ngươi tự thân có vấn đề. Ma giáo tính toán người giang hồ, đem hắn kéo vào trận doanh sự tình cũng không hiếm thấy. Trấn Ma Ti cũng không phải đúng là không phải là không phân, chỉ cần kịp thời báo cáo sự tình, cũng không gặp phải thanh toán. Vân Văn Thao tựa hồ không có nghe thấy Phương Bình lời nói, tự mình tiếp tục nói, năm đó ta võ đạo sơ thành, hăng hái xuống núi lịch lãm, hóa thành thiếu niên hiệp khách sông sáo giang hồ, chạm yêu trừ ma, rất nhanh liền xông ra danh hiệu. Một lần hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, ta làm quen nàng. Nàng thiên sinh lệ chất, hiệp cốt thủy mị, chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ, thành một đôi hiệp lữ. Nàng là liên sinh giáo người. Phương Bình ngắt lời nói, loại này cũ sáo lộ, chỉ là hắn người biết bên trong, bị ma giáo lấy loại này thủ đoạn kéo vào người của ma giáo, một cái tay đều đến không hết. Hắn cũng không nghĩ tới đường đường Vân ẩn sơn trang kinh diễm nhất truyền nhân, sẽ bị loại này thủ đoạn tính toán, hắn cũng không biết nên nói Vân Văn Thao thiên chân hay là nên nói ngốc. Trời sinh liền thức tỉnh năng lực tiên phú thiên tiêu, vậy mà bên trong tình yêu loại này cả bấy. Nguyên lai là không quản được chính mình lão nhị thêm yêu đương não. Lý Vân Châu nghe lấy cũng là có chút im lặng, kiếp trước không biết bao nhiêu đại nhân vật bởi vì không quản được lão nhị, cuối cùng thân bại danh liệt. Mặc dù phía sau không có Vân Văn Thao còn không có nói, thế nhưng hắn đã đoán được đại khái. Vân Văn Thao tất nhiên là yêu đương não phát tác, cuối cùng mới từng bước một hãm vào liên sinh giáo bấy dập. Đúng vậy à, ta không biết nàng là liên sinh giáo ma nữ, nàng lại tại ta xuống núi ngày đầu tiên đã nhìn chằm chằm ta, hoàn toàn là hướng ta Vân ẩn sơn trang cùng với ta dược hoàng thiên phú mà đến. Vân Văn Thao đem chính mình năng lực thiên phú nói ra. Không có mấy người ngoài ý muốn, bởi vì ngoại giới sớm có suy đoán, hắn thiên phú hẳn không phải là võ đạo loại hình thiên phú, mà là cùng ý đạo hoặc là đan dược có quan hệ. Khó trách sẽ bị liên sinh giáo để mắt tới. Phương Bình âm thầm gật đầu, loại này cùng đan dược có liên quan thiên phú, so cái gì năm lần cực hạn thối thể còn thưa thớt, cũng chân quý hơn. Đối chân chính đại thế lực đến nói, cùng võ đạo có liên quan thiên phú ngược lại không bằng loại này thiên phú tới hữu dụng. Vân Văn Thao tiếp tục nói, các ngươi thế hệ trẻ tuổi người có lẽ không biết, thế nhưng người đời trước đều biết rõ, ta mới ra nương bụng 3 ngày, liền cùng người định thông gia từ bé, ta nghĩ cơi nàng căn bản không có khả năng. Xuất phát từ ấy nấy, ta đối nàng xin gì được ấy, cũng không dám đi cùng người nhà của nàng gặp mặt. Nàng nói cái nào đó trưởng bối thụ thương, cần đan dược gì, ta 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng muốn luyện chế ra tới. Nàng nói gia tộc không có đan dược tu luyện, ta liền từ sơn trang đại lượng mang tới đưa nàng. Cho đến một lần, nàng nói cho ta trong nhà nàng trưởng bối thụ thương, nhu cầu cấp bách còn thần đan cứu mạng, ta tiêu phí to lớn đại giới luyện chế ra đến cho nàng đưa đi. Về sau ta vô ý nghe nói liên sinh lão mẫu bị Lữ tổng binh đả thương thần hồn, chỉ có còn thần đan có thể cứu, ta mới giật mình ta khả năng cứu liên sinh lão mẫu. Phương Bình giận dữ, nguyên lai năm đó là ngươi cái ngốc bức này cứu liên sinh lão mẫu. Năm đó nguyên bản Lữ Thiên Hào kém chút liền đánh chết liên sinh lão mẫu, đả thương liên sinh lão mẫu thần hồn, như không có còn thần đan cứu chữa, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Về sau liên sinh lão mẫu lại xuất hiện giang hồ, trấn Ma Ti còn kỳ quái người nào cứu liên sinh lão mẫu, nguyên lai chính là Vân Văn Thao cái này thân có dược hoàng thiên phú người. Cũng bởi vậy, Lữ Thiên Hào cùng liên sinh lão mẫu kết xuống tử thủ, một mực tranh đấu nhiều năm, trước đây không lâu liên sinh lão mẫu còn phục sát Lữ Thiên Hào đệ tử Khúc Phi. Vân Văn Thao lộ ra một tia xấu hổ, ta lúc ấy không biết cứu chính là liên sinh lão mẫu. Hắn đã từng hăng hái, chẳng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Nếu là biết muốn cứu người là liên sinh lão mẫu, đương nhiên không có khả năng xuất thủ. Vậy ngươi biết về sau, vì sao không báo cáo? Phương Bình hừ lạnh nói, dâng lên nộ khí. Nếu là cái này ngu xuẩn sớm báo cáo những chuyện này, sư đệ của hắn Khúc Phi như thế nào lại chết? Vân Văn Thao lộ ra vẻ trào phúng, ta làm sao báo cáo? Nếu là việc đó thì cũng tôi đi, ta cứu liên sinh lão mẫu, trấn Ma Ti sẽ thả ta. Đây không phải là cứu cái gì bình thường yêu ma, mà là liên sinh lão mẫu loại này đại ma đầu, trấn Ma Ti rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng cười một tiếng mà qua. Phương Bình đều biết rõ Vân Văn Thao lời nói không sai, nếu là năm đó Vân Văn Thao đến báo cáo, chính là không bị chém, đại khái cũng sẽ bị cầm tù cả đời. Đối Vân Văn Thao loại này thiên tiêu đến nói, cầm tù cả đời so giết còn tàn nhẫn. Ta lúc ấy giật mình cứu khả năng là Liên Sinh lão mẫu về sau, liền đi chất vấn nàng, nàng cũng thừa nhận, còn nhắm mắt để ta giết nàng, ta. Vân Vân Thao lộ ra vẻ dãy rủa, đối mặt người yêu, ta lại như thế nào hạ thủ được, tăng thêm sai lầm lớn đã đúc thành, giết nàng cũng không có tế tại sự tình. Phương Bình đầy mặt niệm ai, cho nên ngươi tiếp tục cùng Liên Sinh giáo yêu ma tăng tiểu với nhau, giết hại bất tính. Tăng tiểu với nhau cái từ này kích thích Vân Vân Thao, hắn có chút tức giận nói, ta cùng nàng là thật tâm yêu nhau, cũng chưa từng hại qua người. Ngươi là không có hại qua người, có thể ngươi mỗi năm cho Liên Sinh giáo cung cấp đan dược, cho bọn họ bồi dưỡng cao thủ, bọn họ hại người chết đều có ngươi một phần. Đang lúc nói chuyện, Phương Bình nổ một ngụm nước bọt, chân tâm yêu nhau. Vậy bọn hắn làm sao sẽ đem ngươi bán? Ngươi sẽ không tới bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, là Liên Sinh giáo cố ý đem ngươi thông tin tiết lộ cho Trấn Ma Ti đi. Lời này vừa nói ra, Vân Vân Thao rõ ràng phá phòng thủ, biểu lộ dữ tợn, ngươi đành dám, điều đó không có khả năng, Diệu Chi không có khả năng bán ta đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Phương Bình yếu ớt nói, bởi vì nàng mang thai người khác hải tử, cho ngươi đeo đỉnh nón xanh, không bán đi ngươi, để Trấn Ma Ti thu thập ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi đi trả thù nàng sao? Một người ngươi thành quy nô mà không biết, còn tại nơi này chơi thâm tình bộ này cho xiếc. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Người nào cũng không nghĩ tới Vân Vân Thao luôn mồm chân ái, vì đó không tiếp cấu kết ma giáo nữ tử, vậy mà mang thai người khác hải tử. Vân Vân Thao thành quy nô, cùng yêu ma nói tình cảm, đây không phải là não có hố sao? Mang thai người nào hải tử à? Như thế đại bản lĩnh có thể để Liên Sinh giáo vứt bỏ Vân Vân Thao? Bốn phía truyền đến âm thanh cùng ánh mắt, Vân Vân Thao cảm giác toàn bộ đều mang theo ánh sáng xanh lục. A, các ngươi đang chết, nhất định là các ngươi bắt Diệu Chi. Vân Vân Thao cảm xúc trực tiếp mất khống chế, bởi vì giống như Phương Bình nói, nếu như không phải nguyên nhân này, Liên Sinh giáo làm sao lại đem hắn sự tình tiết lộ cho Trấn Ma Ti? Hắn có dược hoàng thiên phú, có thể luyện chế rất nhiều người khác không cách nào luyện chế đan dược, không phải cái nguyên nhân này, Liên Sinh giáo sẽ không vứt bỏ hắn. Động thủ. Phương Bình bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, thân ảnh giống như một đạo buôn lôi đánh ra. Chương 142. Luận công hành thưởng người nào cũng không nghĩ tới. Phía trước còn một bộ đàm phán bộ dáng, cùng Vân Vân Thao còn có quan hệ thân thích Phương Bình sẽ tại Vân Vân Thao thất thần nháy mắt xuất thủ trước. Một đám Trấn Ma Ti tướng sĩ cùng với Vân Ẩn Sơn trang người đều ngây dại, có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Từ hạ gia ở đâu tới nói, Vân Vân Thao hay là Phương Bình trưởng bối, thế nhưng hắn xuất thủ nháy mắt nhưng là không lưu tình chút nào, kiếm quang ép thẳng tới yếu hại. Cũng trong lúc đó, Cầu Thiếu Vũ cùng với mặt khác hai cái Trấn Ma Ti báo đang cường giả cũng động. Bọn họ cực kỳ ăn ý, phản phất sớm có giao lưu, cơ hội là đồng thời nhảy lên ra, phóng tới Vân Vân Thao. Vô sỉ. Vân Vân Thao từ điên cuồng bên trong lấy lại tinh thần, nhưng đã muộn, tứ đại bao đan cường giả lực lượng giống như trời long đất nở, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Ầm ầm. Tiếng vang bên trong, Vân Vân Thao bị khủng bố lực lượng chìm ngập, bốn phía mặt nền toàn bộ vỡ nát. Giang rắc. Có tiếng xương nứt truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy Vân Vân Thao tại chỗ bay ngược, miệng đầy phun máu, trên thân nhiều chỗ y phục vỡ vụn, lộ ra lom đi xuống quyền ấn cùng trường ấn. Thật hèn hạ à, trước nói bậy Vân Vân Thao cùng Liên Sinh giáo nữ tử sự tình, loạn Vân Vân Thao tâm trí, sau đó thừa cơ đánh lén, một lần hành động đánh tan Vân Vân Thao cái này cao thủ. Lư Vân Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phía trước Vân Vân Thao còn uy hiếp có thể giết chết tứ đại bao đan cường giả bên trong một cái, bị đánh như thế một lúc sau, chỉ sợ là không thể ra sức. Tứ đại bao đan cường giả liên thủ một kích, Vân Vân Thao liền tính không chết, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Giết. Trong chớp mắt, Phương Bình bốn người cũng không như vậy bỏ qua, ngay sau đó truy kích đi ra, tiếp tục hành sát Vân Vân Thao. Vân Vân Thao còn chưa rơi xuống đất, lại bị tứ đại bao đan cường giả liên thủ một kích, từ không trung bị đánh xuống, tại trên mặt đất nện ra một cái hố to. Cách đó không xa, toàn bộ Vân Ẩn Sơn trang đều tại chấn động, giống như phát sinh động đất. Xong, trang chủ bị đả thương nặng. Vân Ẩn Sơn trang mặt người như cho tàn, Vân Vân Thao thụ trọng thương, bọn họ hiện tại không những không có đàm phán tư cách, liền phản kháng tư cách cũng bị tước đoạt. Không có Vân Vân Thao dẫn đầu, bọn họ đã không dám cùng Trấn Ma Ti người đầu thủ. Tốt. Phương Bình ba người ngừng lại, không có một lần hành động oanh sát Vân Vân Thao tính toán. Chỉ cần Vân Vân Thao mất đi sức chiến đấu, Vân Ẩn Sơn trang những người còn lại cũng không dám có động tác. Hố to bên trong, Vân Vân Thao thân thể nhiều chỗ xé rách, dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ vỡ vụn y phục, thần sắc vô cùng thống khổ. Vô sỉ, các ngươi nếu không loạn tâm trí ta, các ngươi sẽ không như vậy nhẹ nhõm đánh bại ta. Phương Bình hừ lạnh, chúng ta đây là tại cứu Vân Ẩn Sơn trang người, thật bị ngươi liều chết một tôn báo đan, ngươi Vân Ẩn Sơn trang liền không phải là bị xét nhà, mà là muốn chém đầu cả nhà. Vân Vân Thao không cam lòng nhìn hướng Phương Bình bốn người, nói cho ta, ngươi phía trước nói có phải là thật hay không? Hắn hiện tại liền muốn biết chính mình có phải hay không thật bị xem biết. Phương Bình đều có chút im lặng, đến trình độ này, Vân Vân Thao không quan tâm sống chết của mình, chỉ quan tâm chính mình có phải hay không bị xem biết. Tự nhiên là thật. Phương Bình mặt lạnh lấy, vô căn cứ cầm ra một cái màu bạc xiển xích cùng Cầu Thiếu Vũ nhảy vào hố to bên trong. Vân Vân Thao sinh không thể luyến, tùy ý Phương Bình cùng Cầu Thiếu Vũ phong hắn lực lượng, đem hắn cho khóa lại, dẫn hắn đi xử lý thương thế. Mặt khác hai cái bao đàn cường giả tiến lên, xét theo Vân Vân Thao rời đi. Phương Bình nhìn hướng Vân Ẩn Sơn trang nội bộ, không muốn chết, bỏ vũ khí xuống lần lượt đi ra đầu hàng. Vân Ẩn Sơn trang nội bộ một trận ầm ĩ, cuối cùng có người từ bên trong đi ra. Có Trấn Ma giáo úy tiến lên, lấy ra đặc chế xiển xích đem lực lượng bị phong ấn người trói chặt. Cuối cùng kết thúc. Lư Vân Bằng thần sắc phấn chấn, chờ trở về luận công hành hưởng, công văn tuyệt sẽ không thấp, đến Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xử lý loại này đại án. Xem như Ngụy Châu Ý Đạo Thánh Địa, lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng một trong, Vân Ẩn Sơn trang thế lực có lẽ đồng dạng, thế nhưng giàu có trình độ tại Ngụy Châu tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Dựa theo Trấn Ma Ti công văn nhận định quy tắc, bọn họ những này tham dự vụ án người cho dù một người không có giết, cũng sẽ được đến rất nhiều công văn. Có thể có bao nhiêu? Lý Vân Châu hiếu kỳ nói. Trấn Ma Ti công văn phương thức tính toán rất phức tạp, không đồng sự kiện phương thức tính toán cũng không giống, còn muốn nhìn thu hoạch những vật này, xuất hiện cao thủ mạnh nhất cấp bậc trở. Cái này khó mà nói, phải xem cuối cùng có thể tại Vân Ẩn Sơn Trang thu được bao nhiêu tài nguyên, bí tịch, đan phương trở. Bất quá ngươi vừa rồi chém như vậy nhiều hoa cương, luận công hành thượng phía dưới, ít nhất có 7-800 điểm công lao. Lý Vân Châu ánh mắt sáng lên, cái này xác thực rất nhiều. Đỗ gia trang nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, dùng thời gian 7-8 ngày, cuối cùng công hân cũng bất quá chừng 100 điểm. Lần này cũng chính là thời gian một ngày, còn có mấy tôn bao đan cường giả đè vào phía trước, nửa điểm nguy hiểm đều không có, lại có thể thu hoạch được ít nhất 800 trở lên điểm công lao. Nếu như có thể lấy được đến nhiều như thế công hân, hối đoái hóa cương cấp công pháp điểm công lao nên không sai biệt lắm. Nội kinh cảnh giới, hắn là dựa vào kiêm tu nhiều môn nội kinh công pháp, mới đưa cảnh giới này đạt tới cực hạn, để hắn nội kinh hùng hồn trình độ không thể so Hạ Cửu Lăng loại này đại thế lực truyền nhân kém. Có thể đến hóa cương cảnh giới, chủ tu công pháp chỉ có thể có một môn, không quản là Bát Phương Thôn Vân Công hay là Băng Huyền Kình, đều không thể làm hắn đạt tới hóa cương cảnh giới cực hạn. Trừ phi hắn tiêu tốn rất nhiều công lực đến để thăng công pháp phẩm cấp. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy, hắn hiện tại chủ tu công pháp truyền thừa đều chỉ đến nội kình cấp, một đường tăng lên, hao phí công lực căn bản là không có cách tính toán. Trấn Ma Ti đã có sẵn tuyệt đỉnh công pháp, không cần thiết lãng phí công lực đi tăng lên. Đến mức tại Đỗ Gia Trang lấy được báo đan công pháp, hắn cũng là trúng mắt, cũng không tính tu luyện. Lần trước công văn hắn liền tổn lấy, liền đan dược đều không có hối đoái, chính là vì Trấn Ma Ti thu vào cường đại công pháp. Vốn cho rằng còn nhiều hơn là mấy lần nhiệm vụ mới có thể tổn đủ cần công văn, không nghĩ tới lần này Vân Ẩn Sơn Trang nhiệm vụ kết thúc, công văn liền không sai biệt lắm. Rất nhanh, Vân Ẩn Sơn Trang người đều bị xử lý kết thúc. Tu vi tại hóa cương trở lên cao thủ, toàn bộ đều phong tu vi, mặc lên xiển xích. Nội kinh phía dưới phong tu vi, mặc lên bình thường sợi dây. Cướp sạch cho ta nơi này. Theo Vân Ẩn Sơn Trang mọi người bị cầm xuống, Trấn Ma Ti tướng sĩ tràn vào Vân Ẩn Sơn Trang lục tung, thu thập Vân Ẩn Sơn Trang tài vật. Vân Văn Thao thật là bị xem biết. Câu Thiếu Vũ hiếu kỳ nhìn hướng Phương Bình. Hắn là luyện đan luyện tròn váng, ngươi vậy mà cũng tin, liên sinh giáo nếu là bạn hắn, làm sao có thể sẽ còn phái người tới đây cứu rút. Phương Bình căn bản chính là tại nói bậy, thế nhưng hắn không nghĩ tới thật đúng là làm sập Vân Văn Thao tâm thái, nhẹ nhõm liền cầm xuống Vân Văn Thao. Giải quyết. Đột nhiên một bóng người từ trên trời đáp xuống hai người bên cạnh, người tới chính là Viên Thanh Y đi thuận lợi giải quyết, chưa từng xuất hiện thương vong. Phương Bình chắp tay nói, đại sư Minh không có lưu lại đoạn lão ma sao? Viên Thanh Y thì lắc đầu, bị hắn chạy trốn, bất quá bị ta đả thương, không có 1-2 năm thời gian tu dưỡng, hắn mơ tưởng đi ra làm loạn. Chương 143. Đến trầm khen thưởng rộng rãi đại sảnh bên trong, Viên Thanh Y thì ba người riêng phần mình ngồi xuống. Theo xét nhà tiến hành, thường dương vàng bạc châu báu được mang ra đến, còn có đủ kiểu đồ cổ tranh chữ, thư tịch chờ. Ba người bọn họ biểu hiện làm sao? Ai làm dẫn đầu? Viên Thanh Y thì nhìn hướng Cầu Thiếu Vũ. Để Lý Bân Châu, một kiếm gì cùng với Hạ Cửu Lăng tham dự Vân Ẩn Sơn Trang sự tình. Kỳ thật không có người ngoài suy đoán như vậy mơ hồ, có khảo nghiệm thành phần, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là đối Lý Vân Châu ba đại thiên kiêu bồi dưỡng, đưa bọn hắn thuận tay công vân. Ba người này đều là thiên kiêu cấp nhân vật, mặc dù tiến vào Trấn Ma Ti về sau không có chân chính cao tầng tới tiếp xúc, thế nhưng không đại biểu không coi trọng. Cho dù là bọn họ bên trong sau này khả năng chỉ có một người có thể trở thành Lữ Thiên Hào đệ tử, nhưng không đại biểu hai người khác liền bị từ bỏ. Vân Ẩn Sơn Trang bị diệt là chuyện chắc như đinh đóng cột, lại là bao đan cấp sự kiện, tịch thu được vật tư cũng nhiều, để ba đại thiên kiêu dính điểm chỗ tốt mới phù hợp Trấn Ma Ti chiến lược. Người nào đều không có, Hạ Cửu Lăng có ý nghĩ này, bất quá bởi vì tỷ tỷ hắn Hạ Yên Nhiên nguyên nhân, đại gia không tín nhiệm hắn. Một kiếm gì có lẽ chịu phục Lý Vân Châu tới làm dẫn đầu, bất quá người này đối làm dẫn đầu không có nửa điểm hứng thú. Câu Thiếu Vũ đem chính mình quan sát kết quả nói ra. Hắn núp ở nơi đó, một là bảo vệ, hai là quan sát Lý Vân Châu ba người biểu hiện. Người này thật sự chính là. Viên Thanh Y lìa đối với cái này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn xem như Lữ Thiên Hảo thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên phân tích qua Lý Vân Châu. Từ Lý Vân Châu tiến vào Trấn Ma Ti, lựa chọn làm cái làm chóc đao nhân, liền có thể nhìn ra hắn không thích quyền thế. Trấn Ma Ti nội ngoại hai doanh, ngoại doanh nhập ngũ lãnh binh, nội doanh tự do tự tại, làm cái chóc đao nhân, tự chủ xác nhận nhiệm vụ. Có dạ tâm, muốn tại hoạn lộ bên trên trở nên nổi bật, trên cơ bản cũng sẽ không lựa chọn trở thành chóc đao nhân. Bởi vì chóc đao nhân cho dù thành kim bài chóc đao nhân, cũng không có lãnh binh tư cách, từ trước tổng binh cũng sẽ không từ chóc đao nhân bên trong sinh ra. Chiến đấu biểu hiện làm sao? Rất mạnh. Câu Thiếu Vũ nhớ lại phía trước Lý Vân Châu chiến đấu cảnh tượng, người này quả thực là cái quái vật, từng môn chiến kỹ đều là cảnh giới viên mãn, đao ý đạt tới tiểu thành cấp bậc, còn kiêm tu thối thể chi pháp. Cho dù là nhìn quen tiên tiêu, Viên Thanh Y Lìa cũng nhịn không được gật đầu, vậy mà còn kiêm tu thối thể, xem ra hắn muốn phát triển toàn diện a, không có thế lực cường đại ở phía sau chống đỡ người bình thường cũng không dám làm như vậy. Câu Thiếu Vũ đưa ra một cái tay, liên sinh giáo tới 8 cái hóa cương cao thủ, hắn một người liền làm thịt 5 cái, một kiếm di giết một cái, Hạ Cửu Lăng giết một cái nữa. Hắn mới nội kình thất trọng, thế nhưng hóa cương võ giả ở trước mặt hắn tựa như heo chó, lật tay liền có thể diệt sát. Phương Bình lộ ra vẻ giật mình, làm sao có thể, ta biểu đệ cũng là nội kình thất trọng, cùng hắn chênh lệch làm sao khổng lồ như thế. Không có gì không có khả năng, đó là ngươi không nhìn thấy hắn giết địch bộ dạng, biểu đệ ngươi thật muốn giao thủ với hắn, đại khái trong vòng 5 chiêu liền sẽ bị đánh giết. Phương Bình tranh luận nói, ta biểu đệ chỉ là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, không có ngươi nói như thế không tốt, cùng cấp bậc bị người 5 chiêu đánh giết, ngươi như vậy khinh thường tu là thiên phú sao? Câu Thiếu Vũ yếu đất nói, Lý Vân Châu cũng có thiên phú, nếu như cũng là chiến đấu loại hình thiên phú, Hạ Cửu Lăng còn có ưu thế đi. Biểu đệ ngươi chính là nhà ấm đóa hoa, Lý Vân Châu là từ một giới bộ khoái miễn cưỡng giết ra đến, ngang nhau điều kiện, Hạ Cửu Lăng sợ là muốn bị ép đến không còn sót lại một chút cặn. Ngươi không nhìn thấy sao, biểu đệ ngươi nhìn hắn ánh mắt đã sớm khác biệt. Phương Bình nửa ngày không nói gì, sự tình hôm nay hắn không cùng Hạ Cửu Lăng thông khí, Hạ Cửu Lăng xuất hiện thời điểm hắn có chút chột dạ, không dám đi nhìn Hạ Cửu Lăng. Hạ Cửu Lăng xác thực không bằng Lý Vân Châu, đây là sự thật không thể chối cãi, bằng không ngươi trước đây cũng sẽ không giúp đỡ hắn ra lận. Tuổi bọn họ không sai biệt lắm, Lý Vân Châu nếu như giống như Hạ Cửu Lăng là tiên tiên liền thức tỉnh năng lực thiên phú người, hắn hiện tại liền tính không phải bao đan cũng không kém là bao nhiêu. Dạng này người vậy mà không có ý định làm sư phụ hắn đệ tử, Viên Thanh Y càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Hắn nhìn hướng Phương Bình, tiểu tử này nghĩ nhẹ nhõm, làm gì có chuyện ngon ăn như thế, ngày mai sau khi trở về, ngươi cho ta đem hắn điều vào ngoại doanh đi lãnh binh. Không bái sư có thể, nhưng cũng muốn lãnh binh. Chóc Đao Nhân mặc dù cũng là Trấn Ma Ti rất trọng yếu một bộ phận, nhưng rất nhiều tình huống bên dưới hay là ngoại doanh người đang chọn đại lương, loại này thiên tiêu, sớm muộn là Trấn Ma Ti trụ cột. Chủ yếu nhất là gia thế trong sạch, Trấn Ma Ti thích nhất chính là loại này tư chất tốt, gia thế lại không phức tạp người. Phương Bình lắc đầu, liền sợ hắn không muốn. Lý Vân Châu thật muốn lãnh binh, làm trấn thủ một phương thủ lĩnh, cũng sẽ không từ bỏ bái tổng binh sư phụ. Ngươi có thể uy bức lợi dụ, không làm được, ta liền đem ngươi gian lận sự tình báo cáo cho sư phụ. Phương Bình biến sắc, Lý Vân Châu nếu là chỉ cùng Hạ Cửu Lăng không sai biệt lắm, như vậy hắn làm sự tình cũng không phải chuyện đại sự gì. Nhưng là bây giờ, Câu Thiếu Vũ nói Lý Vân Châu năm chiêu liền có thể trấn sát biểu đệ Hạ Cửu Lăng, hai người rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Lý Vân Châu không bái sư, ai dám nói không phải là bởi vì hắn làm khó dễ chọc giận Lý Vân Châu, cho là hắn sư phụ môn hạ đệ tử âm hiểm hèn hạ, sư đức không tốt mới không bái sư. Truy cứu tới, sư phụ đem hắn lột ra đều không quá đáng. Chỉ sợ là không được. Viên Thanh Y liền nhìn hướng Câu Thiếu Vũ, hắn cùng ngươi rõ ràng bày tỏ qua không muốn mang binh. Làm Chóc Đao Nhân có ý gì? Nam tử hán đại trợ phu, làm say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Câu Thiếu Vũ lắc đầu, này cũng không có. Lâm Hải huyện thảm án, hắn giết bái Nguyệt giáo thánh nữ phụ thân Quách Xuân Văn, bây giờ gốc kia huyết bổ thụ lấy trái cây treo thưởng đầu của hắn. Ngươi muốn để hắn tiến vào ngoại doanh mang binh, trừ phi ngươi mỗi ngày đi theo cái mông của hắn phía sau cho hắn hộ pháp, nếu không tiến vào ngoại doanh sẽ chỉ hại mệnh của hắn. Liền hắn nghe đến giết Lý Vân Châu có thể thu hoạch được một viên huyết bổ thụ trái cây thời điểm, đều xuất hiện một nháy mắt động tâm, có thể nghĩ những cái kia yêu ma sẽ có điên cuồng. Chóc Đao Nhân có thể tự do xác nhận nhiệm vụ, che giấu tung tích làm việc. Thế nhưng ngoại doanh lãnh binh khác biệt, đóng giữ địa phương nào, tuần sát địa phương nào, thủ hạ là ai, đây đều là có dấu vết mà lần theo. Lý Vân Châu một khi lãnh binh, muốn đôi hắn làm ra tính nhắm vào phục sát quá đơn giản. Người địa phương nào nghe được thông tin, cái kia nữ nhân điên vậy mà còn dám treo thưởng Trấn Ma Ti người. Viên Thanh Y liền lộ ra vẻ giận dữ, Quách Vũ Vi vậy mà tại sư phụ hắn truy sát bên dưới, còn có tâm tư đối Lý Vân Châu tiến hành treo thưởng. Vừa vặn Vân Văn Lễ lộ ra, hiện nay có lẽ chỉ ở yêu ma ở giữa tương truyền, không bao lâu nữa có lẽ liền sẽ truyền khắp giang hồ. Vậy liền để hắn tiếp tục làm Chóc Đao Nhân đi. Viên Thanh Y liền bất đắc dĩ, loại này sự tình hắn cũng là thúc thủ vô sách, trừ phi giết Quách Vũ Vi giải trừ treo thưởng, có thể liền sư phụ hắn đều không thể truy tung Quách Vũ Vi. Đến mức mỗi ngày trong bóng tối bảo vệ Lý Vân Châu, hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. Bất quá, ngược lại là có thể lợi dụng chuyện này, câu một chút yêu ma đi ra giết. Phương Bình cùng Câu Thiếu Vũ đều là hai mắt tỏa sáng, chờ treo thưởng sự tình truyền ra, Lý Vân Châu chính là thịt đường tăng, thả ra yêu ma sẽ tranh nhau chen lần đến, thao tác thỏa đáng, nói không chừng Quách Vũ Vi đều có thể dẫn ra. Chờ sự tình kết thúc, ta đi tìm hắn thương lượng. Câu Thiếu Vũ ánh mắt sáng rực. Viên Thanh Y liền gật đầu, là muốn trước trưng cầu ý kiến của hắn. Ngay sau đó hắn nhìn hướng Phương Bình, Lâm Hải huyện sự tình, hắn mặc dù cuối cùng không có năng lực xoay chuyển tình thế, nhưng cũng cứu mấy ngàn người, châu mục giả chết không khen thưởng. Nhưng hắn hiện tại là ta Trấn Ma Ti người, sư phụ bằng dao, không thể khiến anh hùng trái tim băng giá, lần này luận công hành thưởng, người đem Lâm Hải huyện sự tình khen thưởng cũng cùng nhau cho hắn phát xuống đi. T. Lời này vừa nói ra, trong mắt Cầu Thiếu Vũ tất cả đều là vẻ hâm mộ, cứu mấy ngàn người lại công, khen thưởng điểm công lao liền hắn cái này bao đan cường giả đều trông mà thèm. Chương 144. Hối đoái công pháp Vân ẩn sơn trang giàu có trình độ, quả thực vượt qua Lý Vân Châu tưởng tượng. Hắn tại Lâm Hải huyện thời điểm, cũng là diệt qua mấy cái thế lực, thế nhưng những thế lực kia cùng Vân ẩn sơn trang so ra, liền tên ăn mày cũng không bằng. Dòng dã hoa một đêm thời gian, lần này xét nhà mới tính kết thúc. Chỉ là vàng bạc châu báu những vật này, liền đủ để chứa mười mấy cái xe ngựa, mà những vật này tại xét nhà vật phẩm bên trong, có thể nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Vân ẩn sơn trang chân chính đáng tiền, chính là Vân Văn Thao cái này thức tỉnh dược hoàng thiên phú người những năm gần đây cải tiến đi ra các loại đan phương. Trừ cái đó ra, chính là đủ kiểu đã luyện chế ra đến năng dược, cùng với bên ngoài có tiền cũng không mua được các loại linh dược, chân quý khoáng thạch, công pháp trở. Đối với võ giả cùng Trấn Ma Ti đến nói, những vật này mới thật sự là vật có giá trị. Tất cả mọi người rất phấn chấn, xét nhà đồ vật giá trị càng cao, sau khi trở về lấy được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều, mà còn xét nhà thời điểm, tất cả mọi người đã giấu một chút đồ vật, liền Lý Vân Châu đều giấu một bình hóa cương cấp năng dược. Thương đông thời điểm, trung trung điệp điệp đội xe chạy đi Vân ẩn sơn trang, trở về Trấn Ma Ti. Lý Vân Châu cưỡi tại trên chiến mã, bọn họ phụ trách áp giải Vân ẩn sơn trang người đi tại đội ngũ phía sau. Dù cho Vân ẩn sơn trang một chút hạ nhân nha hoàn đều bị thả đi, thế nhưng thuộc về Vân ẩn sơn trang Vân gia người còn có vài trăm người, dùng thật dài sợi dây cho nối liền nhau. Về sau thật có phúc. Điền Kiệt dục ngựa nhích lại gần, nói không chừng một chút đan dược hối đoái giá cả sẽ hạ. Vân ẩn sơn trang muốn nói gì đồ vật đáng tiền nhất, không phải những đan dược kia, đan vương, cũng không phải công pháp bí tịch hoặc là hoàng kim, mà là này một đám Vân ẩn sơn trang người. Vân ẩn sơn trang chính là y học thế gia, luyện đan thế gia, đối với mấy cái này luyện đan cao thủ, Trấn Ma Ti tuyệt đối không nỡ toàn bộ giết, không có quá mức nghiêm trọng sai lầm, tuyệt đối sẽ giam lại cho Trấn Ma Ti luyện đan. Đây cũng là Trấn Ma Ti đối Vân ẩn sơn trang thủ đoạn rất lôi kéo nguyên nhân, đổi thế lực khác, Trấn Ma Ti sớm đại khai sát giới. Tại sao không có thấy được Vân Vân Thao? Lý Vân Châu hiếu kỳ nói, muốn nói có giá trị nhất, hay là Vân Vân Thao? Dù cho Trấn Ma Ti vây Vân ẩn sơn trang, Liên Sinh giáo cũng còn phải người đến cứu rút. Địa phương khác hắn không biết, nhưng bọn họ đóng giữ phương hướng, Liên Sinh giáo bị giết hóa cương cao thủ đều có 8 cái. Nghe nói bị Viên đại nhân trước thời hạn mang đi. Lý Vân Châu nhíu mày, Viên Thanh Y đi. Điền Kiệt gật đầu, ân. Lý Vân Châu có chút lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới buổi tối hôm qua liền Viên Thanh Y đi loại này cao thủ xuất hiện trong bóng tối. Hắn tại bản kia Ngụy Châu Trấn Ma Ti chỉ nam bên trong nhìn qua Viên Thanh Y gì giới thiệu, Lữ Thiên Hào thủ đồ, khai sơn đại đệ tử, không quản tu vi hay là quyền thế, tại Ngụy Châu Trấn Ma Ti đều có thể đứng vào trước năm. Sau này Lữ Thiên Hào nếu là từ nhiệm, khả năng nhất chấp trưởng Ngụy Châu Trấn Ma Ti chính là Viên Thanh Y Lý Trấn Ma Ti đại khái là không nỡ giết Vân Vân Thao. Đổi ta cũng không nỡ giết, một cái nắm giữ dược hoàng thiên phú bao đan cấp bậc luyện đan sư, ít nhất có thể sống 200 năm, giam lại mỗi ngày luyện đan, Trấn Ma Ti báo đan cường giả cũng không lo tu luyện đan dược. Nếu không phải như vậy, Vân Vân Thao làm sao có thể có lực lượng bàn điều kiện? Lý Vân Châu không nghĩ tới Điền Kiệt cùng hắn cũng giống như vậy ý nghĩ, có thể là sự tình ồn ào như thế lớn, không giết Vân Vân Thao làm sao hướng ngoại giới bàn giao. Cái này còn không đơn giản, tìm yêu ma biến thành Vân Vân Thao bộ dạng kéo đi chém chẳng phải thành, Lý huynh ngươi có thể tuyệt đối đừng làm Trấn Ma Ti người đều là một đám không hiểu biến báo đồ đần. Vân Vân Thao mặc dù phạm sai lầm, có thể cuối cùng không có chủ động làm ác, không tính là kẻ quá xấu, tăng thêm hắn thủ đoạn luyện đan, chính là có người nghĩ chém hắn, tổng binh đều sẽ bảo vệ. Ven đường chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, to lớn Ngụy Châu thành xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Vân ẩn sơn trang cấu kết Liên Sinh giáo chuyện xảy ra, bị Trấn Ma Ti xét nhà sự tình sớm đã truyền ra, chờ đội ngũ đến Ngụy Châu thành, nhập khẩu nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt. Lý Vân Châu không biết Vân ẩn sơn trang uy danh, thế nhưng đối Ngụy Châu bách tính đến nói, có thể nói là như sấm bên tai. Nhìn xem biến thành tù nhân Vân thị nhất tộc, phổ thông bách tính không có quá lớn cảm xúc, Vân ẩn sơn trang có hay không tại đối với bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là những cái kia giang hồ hảo khách lo lắng. Thiếu Vân ẩn sơn trang như thế một cái đan dược thương nghiệp cung ứng, Ngụy Châu thị trường bên trên đan dược tất nhiên muốn tăng giá. Mọi người tinh thần căng cứng, nếu như muốn sai lầm, Liên Sinh giáo còn muốn kết tụ, nơi này là cuối cùng cũng là tốt nhất cơ hội. Bất quá còn tốt chính là cuối cùng không có người động thủ, một đoàn người thuận lợi trở lại Trấn Ma Ti hoàn thành giao tiếp. Lý Vân Châu trở lại biệt tử, Từ Cẩm Hiên cùng Trương Chí Hằng đã đi theo Diệp Hành Chi đi Lâm Hải huyện. Chính hắn tiêu nước nóng chui vào ngâm tắm, cái này mới đưa Ngụy Châu Trấn Ma Ti chỉ nam lấy ra tìm kiếm, rất nhanh tìm tới Cầu Thiếu Vũ nói tới Vô Tướng Công. Lại muốn nhiều như thế điểm công lao. Vô Tướng Công tìm tới, thế nhưng cần điểm công lao lại không phải hắn hiện tại có thể thanh toán. Cái này chỉ nam bên trên đánh dấu, hồi nói Vô Tướng Công cần 200 điểm công lao, mà hắn hiện tại chỉ có 80 điểm. Phiền phức. Vô Tướng Công nhất định phải hồi nói, bằng không mà nói hắn căn bản không thể rời đi Trấn Ma Ti, vạn nhất bị bao đan cấp yêu ma để mắt tới, hắn 10 cái mạng cũng không đủ giết. Chờ Vân ẩn sơn trang khen thưởng xuống, điểm công lao ngược lại là đủ, thế nhưng có khả năng hồi nói Vô Tướng Công về sau, chiến công của hắn điểm không đủ hồi nói đột phá hóa cương công pháp. Trước chờ Vân ẩn sơn trang khen thưởng xuống lại nói, đến lúc đó không đủ lại nghĩ biện pháp. Trấn Ma Ti chân chính đồ tốt đều chỉ có thể dụng công hơn điểm hồi nói. Điểm công lao thu hoạch được phương thức trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, còn có một loại khác thu hoạch được phương thức. Đó chính là dùng một chút Trấn Ma Ti không có thu vào kỳ công hoặc là niên đại cao bảo dược hối đoái, hắn không có bảo dược, nhưng lại có một quyển tu luyện tinh thần lực kỳ công hóa thần đồ. Như điểm công lao không đủ, cũng chỉ có thể đem hóa thần đồ lấy ra, dù sao cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện hóa thần đồ, chỉ bất quá chính là nhiều mấy người tu luyện hóa thần đồ. Hắn có bảng, không lo lắng người khác tu luyện hóa thần đồ liền vượt qua hắn. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày sau đó, Bái Nguyệt giáo lấy huyết bổ thụ trái cây treo thưởng Lý Vân Châu thông tin cuối cùng trên giang hồ truyền ra. Đồng thời, Vân ẩn sơn trang khen thưởng cũng phát ra. Lý Vân Châu mang lên lệnh bài, ngay lập tức tiến đến hậu cần thẩm tra chiến công của mình điểm. Lý đại nhân, chiến công của ngươi điểm tổng cộng có 4,630 điểm. Làm sao có nhiều như vậy? Lý Vân Châu giật nảy cả mình, dựa theo Lư Vân bằng thuyết pháp, Vân ẩn sơn trang sự tình hắn ít nhất có thể thu được 7-800 điểm công vân, nhiều nhất mặc dù không nói, thế nhưng cũng không đến mức lập tức thu hoạch được hơn 4000 điểm. Miêu cao sững sờ, đại nhân ngươi ngại nhiều sao? Làm sao có thể ngại nhiều, chỉ là dựa theo Lư Vân bằng thuyết pháp, làm sao cũng không có khả năng lập tức thu hoạch được nhiều như thế điểm công lao. Đại nhân, ta nhìn một chút ghi chép, ngài điểm công lao có 1200 là Vân ẩn sơn trang nhiệm vụ khen thưởng, còn lại hơn 3000, phía trên đánh dấu là ngài tại Lâm Hải huyện cứu người khen thưởng.